Chương 179, Tam Sát Thần Hỏa ca ca, sao ngươi lại tới đây? Thấy Lâm Tiêu xuất hiện, Băng Tâm bính bính khiêu khiêu nên liếu thượng thứ. A Cam tuy rằng dần dần sáp nhập vào cuộc sống của con người, thế nhưng Băng Tâm cùng Ngân Giác Cổ Sư vẫn tương đối thích đứng ở phía sau núi, quá mức náo nhiệt để cho bọn họ có chút không thích đứng trở về Tam Quốc chi lo lắng lòng ta. Tới xem một chút a. Băng Tâm, ngươi tự lo liệu không cần mỗi ngày ở lại bên này. Có chút cương chịu sờ sờ Băng Tâm đầu nhỏ, Lâm Tiêu biết ly khai rừng rậm Băng Tâm thủy chung có chút không có thói quen. Không có việc gì a. Ta cả ngày cùng tiểu điên cùng sống chung một chỗ, có thể vui vẻ. Có đúng hay không a? Tiểu điên cuồng. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua cách đó không xa tiểu thú, Ngân Giác Cổ Sư liên tục gật đầu. Ho khan một cái khái. Băng Tâm a, ca ca ngày hôm nay tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi ngươi tự lo liệu một chút việc. Chuyện gì? Nghiêng đầu nhỏ, Băng Tâm một đôi mắt to trong suốt không gì sánh được. Nếu như đem ngươi tự lo liệu bản thể Tam Sát Thần Hỏa lấy mẫu một chút, đối với ngươi có thể hay không có ảnh hưởng? Ban đầu ở trong di tích, Vân Quynh cùng Mạnh Vô Song lấy được Tả Tình luyện đan cùng luyện khí truyền thừa, thế nhưng vẫn không có cơ hội thu thuộc về mình linh hồn hỏa diễm. Lâm Tiêu nghĩ tới Băng Tâm. Tam Sát Thần Điểu, không chỉ có là không trung vương giả, nó thiên phú thần thông Tam Sát Thần Hỏa càng uy lực kinh người. Tuy rằng so ra kém Lâm Tiêu Cửu U Minh Hỏa, nhưng mà đối với Thần Phong Đại Lục đan sư mà nói, Tam Sắc Thần Hỏa tuyệt đối là tương đương cao cấp hỏa diễm một trong. Ca ca cần ta hỏa chi bản nguyên, là toàn bộ sao? Băng Tâm sắc mặt không có biến hóa chút nào, theo nàng, nếu là Lâm Tiêu cần, cho hết hắn thì như thế nào? Không phải là, chỉ cần rất ít một bộ phận là được. Hỏa chi bản nguyên đồng dạng là bổn nguyên một loại năng lượng, chỉ cần rất ít một bộ phận liền có thể ở bên trong thân thể tự chủ phát huy. Nga, không có việc gì. Ca ca muốn hỏa là muốn thu phục làm linh hồn hỏa diễm sao? Làm Tam Sắc Thần Điểu bộ tộc tiểu công chúa, Băng Tâm mặc dù là lần đầu tiên tới loài người xã hội, nhưng là từ tiểu thính gia tộc các trưởng bối kể chuyện xưa, đối với đan sư cùng công cụ sư cũng là biết đến. Không phải là ta, là Vân Quynh tỷ tỷ và Vô Song tỷ tỷ, Băng Tâm nguyện ý cho một điểm sao? Trên mặt mang dáng tươi cười, Lâm Tiêu không hy vọng đối với Băng Tâm có một tia ép buộc. Đương nhiên là có thể. Chỉ là, Băng Tâm có chút muốn nói lại thôi. Còn là thế nào? Lâm Tiêu có chút kỳ quái. Chỉ là chúng ta Tam Sắc Thần Điểu bộ tộc hỏa diễm cùng còn lại hỏa diễm có chút khác nhau. Băng Tâm nhìn Lâm Tiêu dừng một chút nói tiếp, còn lại ma thú hỏa diễm giống nhau chỉ là chỉ một loại, nhưng là của chúng ta Tam Sắc Thần Hỏa trên thực tế là ba loại bất đồng hỏa diễm dung hợp ở chung với nhau. Băng Tâm trong lúc nói chuyện tay nhỏ bé tưởng tượng lên, một tiểu thước hỏa diễm ở nàng lòng bàn tay lẳng lặng thiêu đốt nhiều loại hoa loạn vũ vô đạn song. Không khí chung quanh trong nháy mắt làm cho nóng bỏng lên, mơ hồ còn có thể nghe được suy suy nhẹ vang lên. Cùng những thứ khác hỏa diễm khác nhau, Băng Tâm lòng bàn tay hỏa diễm chỉ từ bề ngoài liền có thể nhìn ra màu sắc khác nhau. Vàng óng ánh, kim bạch, thuần trắng, ba loại nhan sắc dung hợp cùng một chỗ. Có chút mâu thuẫn rồi lại không hiện lên một nốt. Cái này ba loại hỏa diễm nhiệt độ cùng đặc tính khác nhau, bởi vậy muốn thu phục cũng là vô cùng khó khăn. Băng Tâm vung vung lên tay nhỏ bé thu hồi hỏa diễm. Cũng có cái gì đặc tính? Lâm Tiêu sắc mặt có một chút biến hóa, xem ra sự tình không phải là dễ dàng như vậy làm a. Kim hoàng sắc hỏa diễm tên là linh hỏa, nhiệt độ hơi thấp nhưng mà một khi nhiều thiêu cháy sẽ rất khó bị đập chết. Kim màu trắng là thanh hỏa, nhiệt độ xảo lớp 10 điểm, lực công kích cũng tương đối mạnh, nhưng là không thể ly khai thân thể quá xa, xa sẽ tắt. Cuối cùng một loại màu trắng hỏa diễm gọi xí hỏa, nhiệt độ cao, lực công kích cường, nhưng mà năng lượng thuộc tính tương đối bạo loạn, không phải là tốt như vậy chế ngự. Băng Tâm đem ba loại hỏa diễm phân biệt làm một người nói rõ, có thể hay không chỉ một phân ra một loại hỏa diễm bổn nguyên đến đây. Lâm Tiêu giật mình, có khả năng. Băng Tâm lời nói không chút do dự nào, nếu như phân ra một điểm đối với ngươi có thể hay không có tổn thương gì. Lâm Tiêu đích xác hướng về giao cho Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song tỷ tỷ hỏa diễm vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là ở bảo đảm Băng Tâm không bị thương tổn điều kiện tiên quyết. Một chút xíu, không có vấn đề quá lớn, chỉ là có thể sẽ có một đoạn thời gian tương đối suy yếu. Băng Tâm suy nghĩ một chút nói rằng, giống. Ngân Giác Cổ Sư phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú. Tiểu điên cuồng. Băng Tâm cắn răng, thanh âm thả cho láo trưởng. Ta thay đổi suy yếu ngươi tự lo liệu rất vui vẻ đúng không? Nắm bắt quả đấm nhỏ, Băng Tâm hướng phía Ngân Giác Cổ Sư chậm rãi tới gần. Liên tục thoát khỏi, Ngân Giác Cổ Sư đầy đầu hối hận. Ta con mẹ nó làm sao cũng không biết ở trong lòng bụng trộm nhặt đây. Băng Tâm. Để cho buổi tối chúng ta ở hảo hảo thương lượng một chút đi. Lắc đầu, Lâm Tiêu xoay người hướng phía học viện phương hướng đi đến tướng môn đích phía sau trường mới nhất giống. Mới vừa đi ra không xa, Ngân Giác Cổ Sư gầm rú lại một lần nữa truyền đến, bất quá lần này gầm rú cũng thê thảm không gì sánh được. Ai, nghe nói hắn chính là lần này lớp cao cấp trên đồng thời gia nhập vào tam hệ người nọ cũng. Người nào a? Hắc bảo tử cái đó. Thiệt hay giả? Đồng thời gia nhập vào tam hệ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tự lo liệu còn không biết. Chính là ở ngày hôm qua. Hành đầu ở Chiến Long học viện trên đường, cảm giác được người chung quanh chỉ trỏ, Lâm Tiêu khuôn mặt bất đắc dĩ. Ha ha ha. Nhị đệ ngươi bây giờ thế nhưng danh nhân rồi a. Sang sang tiếng cười truyền đến, Diệp Vô Thương không biết đi khi nào đến rồi phía sau. Chớ rêu cả ta. Lâm Tiêu lắc đầu. Ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi tự lo liệu đi học. Diệp Vô Thương nhìn Lâm Tiêu hỏi. Ừ. Đi xem. Lâm Tiêu tâm lý có chút hơi khó, đệ nhất lớp, đi chiến hệ, đan hệ hay là văn hệ hảo đây? Có đúng hay không ở quấn quýt đi chỗ nào thượng? Cười cười, Diệp Vô Thương tựa hồ có thể xem thấu Lâm Tiêu nội tâm tư. Lâm Tiêu lại một lần nữa gật đầu. Chiến hệ khóa mỗi ngày buổi sáng đều lý luận, giảng giải một chút chiến khí vận chuyển cùng chiến kỹ phối hợp, cái này là nhằm vào này không có thực lực tán tu mình khai triển, chân chính đại thế lực đệ tử ở những phương diện này là không cần nghe. Diệp Vô Thương dừng một chút nói tiếp, đan hệ cùng chiến hệ giống nhau, buổi sáng cũng là lý luận hóa, nói là một chút luyện đan cơ sở và một chút dược liệu phân biệt. Hai cái này hệ lúc xế chiều mới có thể mở ra luyện tập võ nghệ các cùng luyện chế phòng đội tới học viên thực tế làm cơ hội, cho nên nói buổi sáng hai cái này hệ ngươi tự lo liệu trên cơ bản có khả năng không đi. Hai cái này hệ đối với ta tác dụng không phải là không lớn sao? Ta ở nhà cũng có thể làm những thứ này a. Lâm Tiêu có chút nghi hoặc. Ngươi cho là Chiến Long học viện là lãng đắc hư danh a? Không nói khác, đã nói luyện tập võ nghệ các, chỗ đó cũng một người thông thường diễn võ trường. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 180, đệ nhất lớp lúc Lâm Tiêu bước vào phòng học là lúc, bên trong từ lâu ngồi đầy nhân. A Cam cả trai lẫn gái có đang vùi đầu khổ động, có còn lại là xì xào bàn tán. Đi tới một loạt góc vị trí, Lâm Tiêu vừa ngồi xuống trong phòng học liền tao động thâu đổi lại bà bối, thủ trưởng chốn thê. Là Chu tiểu thư tới. Đúng vậy, Chu tiểu thư thật là xinh đẹp a. Ngẩng đầu nhìn lại, một người mặc thuần trắng sắc quần dài cô gái xinh đẹp vẻ mặt lạnh nhạt đi vào phòng học. Nữ tử có một tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, tóc dài tán ở sau, vóc người cao gầy rồi lại phân bố cân xứng, quả nhiên là khó gặp mỹ nhân. Đặt bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng học, cô gái mỗi một bước cũng dẫn động tới tầm mắt của mọi người theo chạy. Nguyện dùng suốt đời công lao, đổi lấy giai nhân cười. Chu tiểu thư còn nhớ ta không? Một người một thân cẩm bào công tử trẻ tuổi ca đột nhiên đi tới nữ tử trước người. Mạc Bỉn. Nữ tử nhíu mày. Ngươi tự lo liệu không phải là chiến hệ sao? Làm sao sẽ tới chỗ này? Thanh âm băng hoàng anh xuất gốc, để cho lòng của người ta tự không tự chủ được theo cải biến. Ta tới chỗ này, đương nhiên là vì Chu tiểu thư. Từ lần trước vừa thấy, Chu tiểu thư liền đi vào lòng. An chẳng biết bị, đêm không thể chợp mắt, mà vì đường đột, không thể làm gì khác hơn là chuyển tới văn hệ, con nguyện thường bạn giai nhân tả hữu. Ba ba ba. Hảo. Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay, hỗn loạn trong đó còn huýt sáo cùng ủng hộ. Mạ vì đôi bao hàm thâm tình, nhìn trước đây giai nhân khỏe miệng thủy chung mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nói xong rồi chưa? Nữ tử ngay cả thần tình đều một tia biến hóa. Nói xong xin cho để cho. Lạnh quá nữ nhân. Mạ Vịn lắc đầu, trên mặt mỉm cười không giảm, phong độ chỉ có mà lui qua một bên. Cô gái thái độ hắn cũng không có nghĩ có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chu Thanh Thanh, đương triều thượng thư Chu đời Lầm tiểu nữ nhi, tính tình băng lãnh, sinh ra không cận. Đi tới trung gian một vị trí ngồi vào chỗ của mình, cô gái thái độ làm cho chuẩn bị xem trò vui mọi người hơi có chút thất vọng. Chi đại môn lại một lần nữa bị đẩy ra, Gia Cát Văn Chính vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Nguyên vốn cả chút tầm ý phòng học trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Gia Cát Văn Chính ở sấm gió đế quốc vi danh, ở đây mỗi một lô gích học tử nội tâm trong đều nhất thanh nhị sở. Ho khan một cái khái. Ngày hôm nay chúng ta. Gia Cát Văn Chính cùng thường ngày theo thói quen nhìn chung quanh mọi người một cái, nhìn thấy trong góc phòng Lâm Tiêu lúc lại đột nhiên trận to hai mắt ngọc hoàng. Người này tiếp một, khóa cư nhiên văn kiện đến của lên. Gia Cát Văn Chính đầu tiên là sửng sốt, lập tức tâm lý vui vẻ. Ho khan một cái khái. Ngày hôm nay là của chúng ta tiếp một, khóa, là một tiết thảo luận khóa, chủ đề chính là trị quốc yếu tố đầu tiên là cái gì. Xin mọi người dũng dược lên tiếng. Biểu hiện tốt người ta chỗ này sẽ đi lại. Thân thể tức nghe là thảo luận khóa mọi người cũng đã là vui vẻ ra mặt, còn hơn còn lại cổ bản nội dung, thảo luận khóa canh có thể kích khởi hưng phấn của mọi người thú. Mà nghe được Gia Cát Văn Chính câu nói sau cùng lúc, mọi người càng bắt đầu xoa tay đứng lên, có thể được đến Gia Cát Văn Chính thưởng thức, sau đó tưởng bước trên con đường làm quan cũng dễ dàng. Lâm Tiêu có chút mỉm cười mà lắc đầu, làm sao chút cao trung lúc đó thượng chính trị khóa cảm giác. Cái này tiết thảo luận khóa không có gì đặc biệt yêu cầu, mọi người có khả năng tích cực lên tiếng, giảng xuất quan điểm của mình cùng kiến giải là được. Gia Cát Văn Chính nói xong mịt mờ nhìn Lâm Tiêu một cái. Sư phụ. Chiến Long trong học viện trung tâm đỉnh núi, Diệp Vô Thương quay trước đây Lam Bảo lão nhân cùng kính không người kêu lên. Lão nhân không có trả lời, chỉ là rất bình tĩnh nhìn với Vương. Diệp Vô Thương có chút có gấp, sắc mặt cũng biến thành không tự nhiên lại. Vô Thương, từ ngươi tự lo liệu trước đây bái ta làm thầy đến bây giờ, trải qua bao lâu? Lão thanh âm của người bình thản trên mang theo một chút tang thương. 10 năm. Diệp Vô Thương không người đáp. 10 năm. Đảo mắt đã qua 10 năm. Vậy ngươi đợi ở Chiến Long học viện 10 hàng năm trong, tra được cái gì sao? Diệp Vô Thương thân thể nhịn không được chấn động. Sư phụ, không cần giải thích. Lão nhân vất tay cắt đứt Diệp Vô Thương. Từ ta đầu tiên mắt thấy của ngươi lúc đó bắt đầu, chỉ biết ngươi tự lo liệu tương lai thành quả nhất định bất phàm, mặc kệ ngươi tự lo liệu là bởi vì gia tộc sứ mệnh cũng, có nó nổi khổ của hắn cũng được. Cái này 10 năm qua, ta không giữ lại chút nào đối với ngươi dốc lòng giáo dục, bởi vì ta có thể cảm giác được, ngươi tự lo liệu trong khung cũng không phải một tên ác nhân. Tựa hồ là đang nhớ lại, trên mặt lão giả lộ ra vẻ mỉm cười. Đa tạ sư phụ, đệ tử có tội. Ở sư phụ của mình trước mặt, Diệp Vô Thương không còn có ngày thường cuồng vọng đại phát thanh kinh hồn, ngày hôm nay gọi ngươi tới, chỉ là muốn nói với ngươi một câu nói, ngoạn nhi hỏa, phải nắm giữ hảo cấp độ, không nên đến cuối cùng bỏng bản thân. Đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn. Diệp Vô Thương sắc mặt làm cho có chút phức tạp. Vừa mấy vị này đồng học nói xong cũng tốt, có còn hay không những người khác có quan điểm của mình. Thảo luận khóa đã lên tới phân nửa, cũng có thật nhiều nhân nói ra quan điểm của mình. Tỷ như trị quốc là tối trọng yếu là vũ lực bảo đảm, hoặc là thanh minh chính trị chờ một chút. Tuy rằng liệt cử một đống lớn chuyện lệ, nhưng mà Gia Cát Văn Chính thủy trung nghị không được hàm ý. Mạc Bỉn, quan điểm của ngươi đây? Có thấy không nhân tiếp tục lên tiếng, Gia Cát Văn Chính phải bắt đầu điểm tướng. Tất cả mọi người đem đường nhìn rời đến Mạc Bỉn trên người, chỉ có Lâm Tiêu như không có chuyện gì xảy ra đùa bỡn ngón tay của mình. Ta nghĩ trị quốc là tối trọng yếu là quân. Tất vì đế quốc người thống trị cao nhất, quân chủ mỗi tiếng nói cử động đều có thể quyết định quốc gia đi hướng, một người nhân minh quân chủ, đạt được bách tính ủng hộ cùng kính yêu, trên dưới nhất tâm quốc gia tự nhiên sẽ làm cho cường thịnh. Ba ba ba. Nói rất hay. Trong phòng học vang lên Hitler lỏng tùng tiếng vỗ tay, xem ra chắc là mạ vì người hầu. Mọi người suy nghĩ một chút mạ vì người nói, đều khẽ gật đầu. Lâm Tiêu có chút khinh thường nhíu môi, liền mạ vì loại này quan điểm phóng tới kiếp trước chính trị cuộc thi bên trong, con mẹ nó chính là trèo khoa tiết tấu. Tuy rằng không phải là đặc biệt nhận đồng mạ vì quan điểm, nhưng Gia Cát Văn Chính còn là mỉm cười gật đầu. Chu Thanh Thanh, ngươi tự lo liệu cho là thế nào? Gia Cát Văn Chính lại một lần nữa mở miệng điểm tướng. Một thiến ảnh chậm rãi đứng lên, đúng vậy đi học trước khiến cho gây rối cô gái kia. Ta cho rằng trị quốc là tối trọng yếu, là pháp độ. Nữ tử thanh âm thanh thúy vang lên, Lâm Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên. Chút môn đạo, pháp độ. Trong phòng học học sinh đều sửng sốt, Gia Cát Văn Chính cũng nhãn tỉnh sáng lên. Nói tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 181, tiêu tan bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Tiêu chậm rãi đứng dậy. Nguyên lai hắn chính là Lâm Tiêu. Trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi, làm Chiến Long Học Viện thành lập tới nay người thứ nhất đồng thời gia nhập vào tam hệ học sinh, tên Lâm Tiêu đối với những người này mà nói tịnh không xa lạ gì. Mọi người ánh mắt làm cho phức tạp, có hâm mộ, có ghét tị, cũng có bội phục. Chu Thanh Thanh thân thể tức gợn sóng không sợ hãi sắc mặt hơi đổi một chút, Mạ Vịn cũng là thật sâu như mày. Ho khan một cái khái. Ho nhẹ vài tiếng, Lâm Tiêu điều chỉnh một chút giọng của mình. Ta cho rằng trị quốc, chủ yếu nhất ở nhân. Xuyệt. Trong đám người vang lên một trận hư thanh. Thiết. Ta còn tưởng rằng thật lợi hại đây, cũng theo người khác quan điểm nói, không gì hơn cái này. Ôn hòa trào phúng vang lên, theo thanh âm nhìn lại, rơi vào Lâm Tiêu tầm mắt là một người xa lạ nam tử trẻ tuổi. Nói xong. Gia Cát Văn Chính trên mặt của Thủy Trung lộ vẻ mỉm cười. Ta nói nhân cùng Chu tiểu thư không giống với, ta nói là nhân dân nhân nhiều loại hoa luận vũ. Trong đám người nghị luận nhỏ rất nhiều, vừa mới bắt đầu nói chen nhau đổi tiền mặt sắc mặt người cũng biến thành có chút không tự nhiên lại. Tiếp tục. Gia Cát Văn Chính hứng thú. Cái gì gọi là quốc gia? Trước có gia, sau đó mới có nước. Một quốc gia căn bản là bách tính, không có bách tính lại từ đâu tới quốc gia? Thủy có thể tái chi, cũng có thể phúc chi. Dân tâm mình hướng. Lo gì đế quốc không thịnh hành? Lâm Tiêu lời nói bằng chưa nói, trên cơ bản chính là trực tiếp sách lịch sử thượng lời vô ích. Nhưng mà liền ngắn ngủi này vài câu cũng để cho mọi người rơi vào trầm mặc, ngay cả Gia Cát Văn Chính cũng là khuôn mặt suy nghĩ sâu xa. Mỉm cười, Lâm Tiêu ngồi về tại chỗ. Đùa giỡn, ca thế nhưng thế kỷ 21 sinh viên, ngươi tự lo liệu lúc khi đó xã hội phong kiến lịch sử bài học. Thủy có thể tái chi, cũng có thể phúc chi. Nói cho cùng a. Gật đầu, Gia Cát Văn Chính khuôn mặt cảm khái. Văn hệ một đường thảo luận hóa, để cho tên Lâm Tiêu lần thứ hai là mọi người mình biết rõ. Lâm Tiêu huynh đệ quả nhiên so với nghe đồn trên càng thêm lợi hại, tại hạ bội phục. Sau khi tan lớp, Mạ Bỉn ở mấy người người hầu cùng đi tới đang chuẩn bị rời đi Lâm Tiêu bên cạnh. Chỗ nào, Mã huynh khách khí. Tuy rằng Mạ Bỉn mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng mà Lâm Tiêu làm mất đi trong ánh mắt của hắn nhìn thấu một chút mất tự nhiên. Ha ha, Lâm huynh kiếm đường, ngày hôm nay còn sẽ không ở lâu, hôm nào nhất định cùng Lâm Tiêu hảo hảo nâng cốc ca vui mừng. Quay Lâm Tiêu chắp tay một cái, Mạ Bỉn xoay người đi ra phòng học. Lâm Tiêu, không nghĩ tới ngươi tự lo liệu tiết một, khóa cư nhiên sẽ tới ta đây nhìn đến. Gia Cát Văn Chính đuốt tròm râu đã đi tới. Lão sư ưu ái, Lâm Tiêu hữu khởi không chi huyện mọi người. Một câu nói để cho Gia Cát Văn Chính đối với Lâm Tiêu càng hảo cảm tăng nhiều. Ha ha ha, nói rất hay. Cùng ngày lão phu thế nhưng cùng viện trưởng phế đi thật lớn khẩu thiệt hắn mới đồng ý cho ngươi cũng gia nhập vào văn hệ. Gia Cát Văn Chính trên mặt của cười nở hoa. Viện trưởng? Lâm Tiêu sửng sốt. Đúng vậy, ngoại trừ Thiên Táng viện trưởng, người nào có lớn như vậy quyết đoán cho ngươi đồng thời gia nhập vào tam hệ. Gia Cát Văn Chính lắc đầu cười nói, thì ra là thế. Xem ra đây hết thảy đều Chiến Long Học Viện viện trưởng an bài chung chó đẩy ngã tiến công chiếm đóng. Lâm Tiêu tâm lý đối với Diệp Vô Thương người sư phụ này bắt đầu tò mò. Cảm giác thế nào? Buổi sáng khóa kết thúc, Lâm Tiêu cũng không trở về, ngược lại là đi tới nội viện một người bên cạnh hồ. Diệp Vô Thương nhìn trước mặt bình tĩnh hồ nước, trong tay thưởng thức tới mấy cục đá. Tạm được đi, thủy có thể tái chi, cũng có thể phúc chi, rất có kiến giải. Diệp Vô Thương cũng là đã biết Lâm Tiêu buổi sáng biểu hiện. Quay đầu, Lâm Tiêu không nháy mắt nhìn bên người trong ngày thường bừa bãi không gì sánh được, lúc này nhưng vẻ mặt tưởng hòa Diệp Vô Thương. Đại ca. Diệp Vô Thương thủ ngừng lại, trên mặt biểu tình cũng bắt đầu đọc lại. Lâm Tiêu giọng của cùng trong ngày thường có chút khác nhau. Ngươi tự lo liệu hoài nghi ta. Đem vật cầm trong tay cục đá ném vào hồ nước, Diệp Vô Thương ở trên sân cỏ ngồi xuống. Ta vĩnh viễn sẽ không hoài nghi ngươi tự lo liệu, con là có chút không rõ mà thôi. Lâm Tiêu đồng dạng ngồi xuống. Lông mi run rẩy, Diệp Vô Thương trên mặt của hiện lên lau một cái cảm động. Ngươi là đêm hôm đó phát hiện không đúng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Diệp Vô Thương âm thanh nhà rất bình tĩnh. Ừ. Lâm Tiêu gật đầu. Mới vừa lúc mới bắt đầu ta cũng tưởng có người diệt khẩu, thế nhưng sau đó càng nghĩ càng không thích hợp, Thủy Trung nghĩ tâm lý có một vướng mắc. Lâm Tiêu cũng không có chút nào giấu giếm. Nói một chút coi. Quay đầu nhìn Lâm Tiêu, Diệp Vô Thương trong đôi mắt của một mảnh thanh minh. Không phải là ta tự phụ, ta tự nhận linh hồn lực lượng có là cường đại, nếu như đêm hôm đó thật sự có nhân diệt khẩu, ta không có khả năng ngay cả đối phương một điểm khí tức cũng không cảm giác. Giải thích duy nhất đó là, diệt khẩu nhân đồng thời ở hiện trường. Từ ngay lúc đó độ lớn của góc cùng thực lực phân tích, chỉ có ngươi tự lo liệu có thể làm được. Hơn nữa đêm hôm đó, ngươi tự lo liệu lặng lẽ rời đi. Có lẽ là bởi vì nhìn thấu hung thủ thân phận, tưởng phải nhanh lên một chút đem sự tình biết rõ ràng đi, chỉ bất quá ngươi tự lo liệu bỏ quên ta và băng tâm cảm giác lực. Về phần trên thân người mình trúng độc, chỉ sợ cũng là ngươi tự lo liệu hạ đi. Lâm Tiêu dừng một chút tiếp tục nói, ngươi tự lo liệu không hy vọng ta tỉ mỉ đi thăm dò xem thi thể do đó phát hiện mánh khóe, bởi vậy ngươi ở đây tiếp được người kia lúc đó hạ độc, cứ như vậy ngươi tự lo liệu liền có thể thuận lý thành chương đem thi thể xử lý xong, cứ như vậy ta sẽ nghĩ đến ngươi là lo lắng những độc tố đó quyết tán trở về Tam Quốc chi lo lắng lòng ta. Lâm Tiêu phân tích nhịp nhàng ăn khớp, nhưng trong giọng nói nhưng không có chút nào trách cứ. Làm sao ngươi biết ta sẽ dùng độc? Ha ha, ngươi tự lo liệu vốn có sẽ không, chỉ là ở trong tối dạ trấn bang Đông Nhi chữa thương phía sau ngươi tự lo liệu sẽ biết, bởi vì ngươi chiến khí bên trong bản thân hắn độc, đúng hay không? Diệp Vô Thương sắc mặt đổi. Lúc đó linh hồn của ngươi bị thương, sau đó ta đã từng tiến mật thất xem qua ngươi tự lo liệu một lần, lúc đó trên người của ngươi hiện đầy độc vật, sau đó của ngươi chiến khí cũng biến thành tràn đầy ăn mòn khí tức. Ta bất quá là kết hợp đây hết thể suy đoán mà thôi. Nhị đệ a, nhị đệ, người nào làm địch nhân của ngươi, người nào không may a? Diệp Vô Thương có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ngươi sau đó vì sao vẫn không có hỏi qua ta? Lâm Tiêu biết Diệp Vô Thương nói là vì sao bản thân không hỏi hắn làm như thế nguyên nhân. Ta đã từng nghĩ tới muốn hỏi. Sau đó vừa nghĩ, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, người tự lo liệu muốn giết người nọ diệt khẩu, cũng không quản ngươi là bảo vệ người nào, ngươi tự lo liệu tóm lại có ý nghĩ của chính mình. Nếu như ngươi tự lo liệu thực sự muốn gây bất lợi cho ta, chúng ta cùng một chỗ thời gian chung đụng có khi là cơ hội. Thực lực của ta xa xa không bị kịp ngươi tự lo liệu, hơn nữa lâu như vậy tới nay ta đối với ngươi cũng không có quá phòng bị, ngươi tự lo liệu không có độc thủ, chứng minh ngươi đối với ta không có ác ý. Ở Diệp Vô Thương cảm động vẻ mặt, Lâm Tiêu nhìn Viễn Phương đón mở miệng, mỗi người đều bí mật của mình, đều không muốn để cho người khác biết vùng cấm, ta cần gì phải canh cánh trong lòng. Ngươi là đại ca của ta, nếu như ta ngay cả ngươi tự lo liệu cũng không tin, thế giới này còn có ai có thể đáng giá ta tin tưởng. Quay đầu nhìn Diệp Vô Thương, Lâm Tiêu trên mặt của lộ ra dáng tươi cười. Nhìn chằm chằm niên thiếu nhìn hồi lâu, Diệp Vô Thương ánh mắt của có chút ướt át. Nhị đệ, có một số việc ta hiện tại không có phương tiện nói cho ngươi biết, ngươi tự lo liệu chỉ cần biết rằng, đại ca vĩnh viễn sẽ không hại ngươi tự lo liệu. Diệp Vô Thương lời nói rơi xuống đất có tiếng. Ta vẫn tin tưởng. Lâm Tiêu nụ cười trên mặt càng hơn, Diệp Vô Thương một câu hứa hẹn, để cho trong lòng hắn duy nhất kết đế cũng tiêu thất lại vô hình. Ha ha ha. Cứ như vậy ta sau đó làm việc cũng có thể buông tay chân ra. Diệp Vô Thương trên mặt của đồng dạng xuất hiện lau một cái thoải mái. Đưa ra hữu quyền, Lâm Tiêu mắt không nháy mắt nhìn Diệp Vô Thương. Diệp Vô Thương đầu tiên là sửng sốt, lập tức thân xuất quả đấm mình cùng Lâm Tiêu nặng nề đánh vào cùng nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 182, luyện hóa lâm vũ. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, vẻ mặt của mọi người cũng làm cho có chút nghiêm trọng. Lâm Tiêu ca ca, thu phục linh hồn hỏa diễm lúc đó có thể hay không đau nhức? Vân Khuynh có chút sợ rụt cổ một cái. Này, cái này ta cũng không biết. Đối mặt nguy cơ, Vân Khuynh Lâm Tiêu không có một chút biện pháp. Người lớn như vậy còn sợ đau nhức, chẳng biết xấu hổ. Diệp Vô Thương bĩu môi, nam nhân giữa về điểm này sự tình. Mắc mớ gì tới ngươi a? Đại sát lang. Hai người giống như là thiên địch giống nhau lại bắt đầu đấu võ mồm. Được rồi Vân Khuynh, trước chơi ồn ào, chính các ngươi tỉ mỉ suy tính một chút đi. Lâm Tiêu nói xong quay Lý Phong cùng Diệp Vô Thương báo cho biết một chút, ôm Băng Tâm ra khỏi phòng, để lại có chút khẩn trương Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song. Vô Song tỉ tỉ, làm sao bây giờ a? Ta có ta sợ. Băng Tâm chỉ là thả ra một điểm tam sát thần hỏa, thế nhưng Vân Khuynh nhưng từ trong đó cảm thấy một nóng cháy cùng bá đạo. Đem tam sát thần hỏa hỏa chi bản nguyên nhét vào linh hồn, Vân Khuynh trong lòng sát thực được không để. Vậy ngươi có nghĩ là giúp hắn? Mạnh Vô Song kéo Vân Khuynh thủ, mỉm cười hỏi. Vân Khuynh biểu tình hơi chậm lại, phức tạp biểu tình nhìn ra được nội tâm của nàng đang tiến hành tranh đấu kịch liệt. Nghĩ xong, nhìn Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song trên mặt kiên định, Lâm Tiêu không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm tính. Ừ, gật đầu, trên mặt thiếu nữ không có một tia do dự. Vậy được rồi, căn cứ hai người các ngươi tình hình huống, ta kiến nghị Vân Khuynh thu phục Thanh Hỏa, Vô Song thu phục Xí Hỏa, chính các ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Hỏa cùng Xí Hỏa là tam sắc thần hỏa trên nhiệt độ khá cao tồn tại, Thanh Hỏa nhiệt độ cao nhưng không thể ly thể quá xa, đối với thích chiến đấu người mà nói có lẽ có ít yếu, nhưng mà đối với Vân Khuynh nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Về phần Xí Hỏa, khuyết điểm ở chỗ năng lượng tương đối bạo loạn. Đây đối với người khác mà nói có lẽ sẽ có ta phiền phức, nhưng mà đối với Lâm Tiêu mà nói vấn đề cũng không lớn, có tử khí tồn tại, Lâm Tiêu muốn mang Mạnh Vô Song áp chế một chút Xí Hỏa buồn nguyên vẫn có thể đủ làm được. Ừ, ta thính Lâm Tiêu ca ca. Vân Khuynh gật đầu, Mạnh Vô Song cũng biểu thị không có ý kiến. Vậy bây giờ mà bắt đầu đi. Các ngươi người nào tới trước? Ta trước. Ta trước. Hai gã thiếu nữ không hẹn mà cùng mở miệng. Liếc nhau, Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương đều cũng có ta vui mừng cho gật đầu. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi, Băng Tâm cùng Vân Khuynh lưu hạ là tốt rồi. Đại ca, ngươi ở đây cửa hỗ trợ trông coi một chút. Ở luyện hóa linh hồn hỏa diễm trong quá trình là không thể đã bị quấy rối trái đất biên kịch ở vô hạn. Được. Trong phòng dần dần yên tĩnh lại, Vân Khuynh có chút khẩn trương ngồi xếp bằng trên giường. Thả lòng một điểm, không có chuyện gì. Sờ sờ Vân Khuynh đầu, Lâm Tiêu an ủi nói rằng. Ừ. Bắt đầu đi. Quay Băng Tâm báo cho biết một chút, Lâm Tiêu đồng dạng là ngồi xếp bằng trên giường chuẩn bị cho tốt ứng phó đột phát trạng huống. Băng Tâm một khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho chấn kinh, nhắm chặt hai mắt ở trong lòng mặc niệm. Một tiểu ngọn lửa dần dần từ Băng Tâm mi tâm của toát ra, cùng tam sắc thần hỏa khác nhau, cái này một tiểu ngọn lửa nhan sắc là thuần túy kim bạch sắc, nhiệt độ còn hơn Băng Tâm lần trước thả ra tam sắc thần hỏa cũng rõ ràng cao hơn rất nhiều. Thanh hỏa buồn nguyên, khống chế được một tiểu đám thanh hỏa buồn nguyên chậm rãi ly thể, Băng Tâm sắc mặt làm cho tái nhợt một chút. Không có sao chứ? Lâm Tiêu có chút đau lòng hỏi. Không có chuyện gì, Vân Quynh tỷ tỷ nhanh lên một chút chuẩn bị cho tốt hấp thu thanh hỏa bổn nguyên. Băng Tâm miễn cưỡng cười cười, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được khí thế của nàng hư nhược rồi một chút. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Vân Quynh một đôi ngọc thủ bắt đầu biến ảo nảy lên phức tạp dùng tay ra hiệu đến. Thân thể tức lặng lặng huyền phù ở Băng Tâm mi trước thanh hỏa bổn nguyên bắt đầu chiến động, theo Vân Quynh dùng tay ra hiệu biến hóa một nắm hỏa chi bản nguyên cũng bắt đầu rồi thu nhỏ lại, đến cuối cùng đã làm cho chỉ có lì vậy khổ. Có khả năng hấp thu. Bất kể là Thần Phong đại lục còn là Thiên Thần đại lục, luyện hóa linh hồn hỏa diễm phương pháp khác biệt cũng không lớn. Lâm Tiêu từ chỉ phá thiên lưu lại bản chép tay trên cũng biết một chút về luyện hóa linh hồn hỏa diễm kỹ xảo. Dùng tay ra hiệu càng lúc càng nhanh, thân thể tức chậm rãi di chuyển về phía trước thanh hỏa bổn nguyên đột nhiên không có vào Vân Khuynh mi tâm của. A! Trong miệng đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng, mặt của cô gái sắt trong lúc bất chợt làm cho một mảnh trắng bệnh. Đau nhức. Trong linh hồn cảm giác trực tiếp nhất, thanh hỏa bổn nguyên tiến nhập thần thức trong nháy mắt, Vân Khuynh lần đầu tiên cảm giác được cái gì mới gọi sâu tận xương tủy đau nhức. Chịu đựng. Nhanh dùng linh hồn chi lực đem một tia thanh hỏa bổn nguyên luyện hóa. Ngọn lửa nóng bỏng tiến nhập thần thức, Lâm Tiêu biết cái loại này tư vị khẳng định không dễ chịu. Đau quá a Lâm Tiêu ca ca. Vân Khuynh môi dần dần rịn ra vết máu, trong đầu nóng rực đau đớn để cho nàng toàn thân cũng bắt đầu run xuyên qua chi ta là hoa mục lan chịu đựng Vân Khuynh. Ta tin tưởng ngươi tự lo liệu nhất định có khả năng làm được. Nhìn Vân Khuynh thống khổ Lâm Tiêu tâm lý đồng dạng là khó chịu không gì sánh được. Tựa hồ là Lâm Tiêu lời nói nghĩ đến tác dụng, Vân Khuynh trong miệng kêu thảm thiết nhỏ rất nhiều, chỉ là thân thể như trước không ngừng run rẩy. Thấy Vân Khuynh thống khổ kiên trì dáng dấp, Lâm Tiêu nội tâm trong tràn đầy thương tiếc. Một luồng tử khí từ lòng bàn tay tràn, Lâm Tiêu đem hữu trưởng chậm rãi dán lên Vân Khuynh đầu vai. Theo tử khí dưới vào, Vân Khuynh cảm giác được trên người mình thống khổ giảm bớt rất nhiều, vùng xung quanh lông mày cũng dần dần thư triển ra. Nhìn dần dần bình tĩnh trở lại thiếu nữ, Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Có tả tình truyền thừa ký ức, Vân Khuynh đối với luyện hóa linh hồn hỏa diễm cũng không coi như là quen việc dễ làm, theo cảm giác thống khổ dần dần giảm nhỏ, Vân Khuynh cũng từ từ tiến nhập trạng thái. Khống chế được linh hồn của chính mình lực đem một nắm thanh hỏa bổn nguyên bao vây, Vân Khuynh bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Bên trong không biết thế nào, sẽ không có sự tình đi. Lý Phong có chút lo lắng cho ở trong viện đi tới đi lui, Vân Khuynh từ nhỏ đến lớn đều hắn và Lâm Tiêu cưng chịu, hắn đối với thiếu nữ có một loại bản năng lo lắng cùng lo lắng. Có hắn ở, không có chuyện gì. Mạnh Vô Song thanh âm bình tĩnh trong đối với Lâm Tiêu tràn đầy lòng tin. Khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm, Lý Phong đi tới Mạnh Vô Song bên cạnh ngồi xuống. "Vô Song, ngươi tự lo liệu rất thích Lâm Tiêu đi." Lý Phong nhìn lạnh như băng trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia trêu bừa. "Chuyện không liên quan tới ngươi." Mặt không thay đổi liếc Lý Phong một cái, Mạnh Vô Song tâm lý tạo nên một rung động. "Chi?" Cửa phòng từ từ mở ra, Lý Phong cùng Mạnh Vô Song đều lập tức đứng dậy nên liếu thượng thứ. "Thế nào?" Lý Phong thanh âm đội vàng trong tràn đầy khẩn trương. "Ừ." Gật đầu, Lâm Tiêu trên mặt của nở một nụ cười. "Thật tốt quá." Lý Phong nhịn không được vỗ xuống thủ, mới vừa muốn đi vào. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 183, nguy cơ. Chớ khẩn trương, thả lỏng một điểm. Có Vân Khuynh thành công kinh nghiệm, Lâm Tiêu tâm lý đối với Mạnh Vô Song luyện hóa lòng tin nhân. A cảm ừ. Nhẹ nhàng gật đầu, Mạnh Vô Song trong lòng cũng không có quá mức lo lắng Tam Phu Thị. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, nàng đối với trước đây niên thiếu có một loại bản năng tín nhiệm. Băng Tâm ở đây từ mi tâm ngưng xuất một tiểu ngọn lửa, lúc này đây xuất hiện là xí hỏa bổn nguyên. Tinh khiết ngọn lửa màu trắng vừa ngưng xuất, cả phòng trong lúc bất chợt làm cho nóng bỏng lên. Suy 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 trong không khí vang lên nhiều tiếng khẽ, Mạnh Vô Song trắng loáng trên gò má dần dần xuất hiện mồ hôi hột. Lâm Tiêu nội tâm trong chút thất vọng, xí hỏa bổn nguyên còn hơn thanh hỏa đến không biết cường gia gấp bao nhiêu lần, Vô Song thật có thể đủ thành công luyện hóa sao? Ngồi ngay ngắn ở đỉnh, Diệp Vô Thương nhìn trên bầu trời minh nguyệt trên mặt không có một tia biểu tình. Tới lâu như vậy, vì sao không tới ngồi một chút? Diệp Vô Thương tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ha ha ha. Nguyên lai ngươi tự lo liệu đã sớm biết, ta còn ngu hồ vẫn chờ ngươi phát hiện đây. Có chút thanh âm khàn khàn từ trong màn đêm truyền ra. Một người mang theo quỷ ảnh mặt nạ nam tử không biết khi nào đã đi tới Diệp Vô Thương bên cạnh ngồi xuống. Phía dưới đang làm gì thế? Làm sao cảm giác nóng như vậy? Quỷ diện nam tử có chút nghi hoặc. Nhị thanh âm của người không nhỏ, nhưng mà trong viện Lý Phong nhưng một chút động tĩnh đều phát hiện. Luyện hóa linh hồn hỏa diễm. Diệp Vô Thương âm thanh nhà vô hỉ vô bi. Ngà là Lâm Tiêu. Quỷ diện nam tử có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Không phải là? Ngươi tự lo liệu hay là trước đi thôi, để cho nhị đệ giúp xong nhất định sẽ phát hiện của ngươi. Diệp Vô Thương rõ ràng Lâm Tiêu cảm giác lực có kinh khủng bực nào. Ta đến miệng cái tin tức muốn dẫn cho ngươi. Quỷ diện nam tử không sao cả nhún vai. Tin tức gì? Diệp Vô Thương sắc mặt đổi, có thể để cho hắn đại buổi tối chạy tới tin tức, sợ rằng không đơn giản. Của ngươi thánh nữ tình nhân cũ đến Đế Đô, có khả năng bắt đầu hấp thu. Nhìn đã thu nhỏ lại thành lụy vậy xí hỏa bổn nguyên, Lâm Tiêu quay Mạnh Vô Song nhắc nhở Hồng Trần bạn quân chi song tâm đến Lâm Tiêu. Nếu như thất bại, sẽ không thất bại. Lâm Tiêu cắt đứt lời của thiếu nữ. Tiên nhiên cười, Mạnh Vô Song hiện ra phong tình để cho Lâm Tiêu hơi có chút thất thần. Ta là nói nếu như thất bại, ngươi tự lo liệu cũng không thể được đồng ý ta, hảo hảo giúp ta chiếu cố cha. Mạnh Vô Song lộ vẻ nụ cười trên mặt tràn đầy tư niệm, đưa tay trái ra dùng tử khí bọc lại một tiểu ngọn lửa. Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía có chút hư nhược Băng Tâm. Băng Tâm, ngươi tự lo liệu đi nghỉ trước đi, để cho ca ca nhìn ngươi tự lo liệu. Ừ. Khéo léo gật đầu, Băng Tâm đứng dậy đi ra cửa phòng của nàng sát thực nhu muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, chập chân dưới ánh nến Mạnh Vô Song trên mặt hiện ra lau một cái đỏ bừng. Còn có nhớ hay không khi còn bé ta đáp ứng ngươi lời nói? Lâm Tiêu nhìn Mạnh Vô Song mở miệng cười hỏi. Ừ. gật đầu, Mạnh Vô Song trên mặt đỏ bừng nhanh chóng mở rộng. Ngươi tự lo liệu khi đó nói, chờ ta trưởng thành ngươi tự lo liệu thú ta. Thời điểm đó ngươi tự lo liệu còn nhỏ hơn ta, thế nhưng như một người ông cụ non giống nhau. Hồi tưởng lại trước đây, Mạnh Vô Song đích trên mặt hiện ra lau một cái ôn nhu. Đúng vậy, chớp mắt đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Đó là ở Mạnh Vô Song còn đứng ở Lâm gia lúc đó, Lâm Tiêu mặc dù là xuyên qua mà đến, thế nhưng đã bị thân thể chủ nhân lưu lại linh hồn ảnh hưởng, trong khung cũng có rất nhiều tiểu hài tử tâm tính. Ở mới tới Lạc Hà thành một năm trong, vẫn luôn là Mạnh Vô Song ngồi ở bên cạnh hắn, Lâm Tiêu đã từng nhất thời xung động ưng thuận sau khi lớn lên thú thiếu nữ lời hứa. Hối hận không? Sẽ không, mặc kệ là đúng hay sai, Lâm Tiêu cũng sẽ không về phía sau hối, làm liền là làm, coi như là sai, vậy cũng là quyết định của chính mình. Lâm Tiêu rõ ràng Mộ Vũ Nhu ở trong lòng của mình trọng yếu bực nào vị trí, cũng chính bởi vì Mộ Vũ Nhu Lâm Tiêu đối mặt nguy cơ bên người nữ tử lúc có chút không biết làm sao. Vô Song, tin tưởng ta, ta sẽ không để cho ngươi tự lo liệu có chuyện. Đưa tay ra sờ sờ thiếu nữ đầu, Lâm Tiêu cảm giác được một trận lòng chua xót. Một người rời nhà nhiều năm như vậy, mỗi ngày gặp mặt lại không thể quen biết nhau, thiếu nữ nổi khổ trong lòng sợ Lâm Tiêu có thể tưởng tượng. Mạnh Vô Song có chút ỉ lại cho cùng cùng đầu, nàng đã không nhớ rõ niên thiếu có bao nhiêu hàng năm được không đối với mình làm cái này thân mật động tác địch yêu kiên trì đi qua, ta đồng ý ngươi tự lo liệu. Ta nhất định sẽ giao cho ngươi tự lo liệu một cái công đạo. Mạnh Vô Song đích thân thể hơi một trận, mắt cũng là nhịn không được đỏ lên. Ta sẽ cố gắng. Thanh âm của thiếu nữ làm trò kiên định. Dùng tay ra hiệu đột ngột biến đổi, bị Lâm Tiêu bao quanh xí hỏa bổn nguyên trong sát na không có vào thiếu nữ mi tâm. Ừ. Têu đau một tiếng, thiếu nữ khỏe miệng dịn ra một chút vết máu. Lâm Tiêu biến sắc, đưa ra hai tay ân ở tại thiếu nữ đầu vai. Không cần thần trương, dựa theo tả tình tiền bối giáo phương pháp của ngươi đi luyện hóa hỏa diễm, ta sẽ dùng tử khí bảo vệ đan điền của ngươi phòng ngừa của ngươi chiến khí bạo động. Từ khí theo thiếu nữ kinh mạch chậm rãi vận đến đan điền, luyện hóa linh hồn hỏa diễm mặc dù là ở trong linh hồn tiến hành, nhưng là linh hồn thống khổ rất dễ liền khiến cho trong thân thể chiến khí bạo động, cái này thường thường sẽ cho luyện hóa người mang đến tổn thương thật lớn. Xí hỏa bổn nguyên còn hơn thanh hỏa đến không chỉ có nhiệt độ cao hơn rất nhiều, năng lượng bản thân càng thêm khó có thể chế ngự. Tuy rằng Lâm Tiêu đã dùng tử khí cùng dung hợp công pháp cải biến một chút bạo loạn đặc tính, thế nhưng một tia xí hỏa bổn nguyên như cũng ở Mạnh Vô Song đích trong đầu càng không ngừng thoán lai thoán thứ. A, thiếu nữ rốt cục nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Ở trong viện Lý Phong cùng Đỉnh Diệp Vô Thương đều nhịn không được sắc mặt đại biến. Bọn họ có thể nghe ra thanh âm của thiếu nữ trên hỗn loạn thống khổ to lớn. Lâm Tiêu, ta thật là thống khổ. Thanh âm làm cho gián đoạn, thiếu nữ thân thể mềm mại bắt đầu kịch liệt run, toàn thân áo bào từ lâu trải qua bị ướt đẫm mồ hôi. Chịu đựng vô song, không cần loạn đầu chợt tuyến, dựa theo luyện hóa linh hồn hỏa diễm phương pháp đi luyện hóa xí hỏa bổn nguyên. Lâm Tiêu âm thanh nhà trên đồng dạng vô cùng nóng nảy, Mạnh Vô Song trong đan điền chiến khí bạo động cho càng ngày càng lợi hại, cái này biểu thị Mạnh Vô Song đích linh hồn rất không an định. Không, không được. Đau quá, ta không gói được. Này hỏa diễm, Mạnh Vô Song đích thanh âm vô cùng thống khổ, Lâm Tiêu nội tâm cũng theo co quắp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp. Lâm Tiêu nóng nảy, dựa theo Mạnh Vô Song đích thuyết pháp, chắc là linh hồn của hắn lực lượng không đủ cường đại, không đủ để luyện hóa một tia xí hỏa bổn nguyên. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 184, thủ môn lão nhân theo đan dược vào bụng, một nhu hòa lực lượng ở trong linh hồn rất nhanh sinh sôi, xí hỏa bổn nguyên mang tới thống khổ cũng càng ngày càng yếu. Mạnh Vô Song có thể cảm giác được linh hồn của chính mình lực lượng chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Há to miệng, Mạnh Vô Song tâm lý tràn đầy khiếp sợ. Đây là cái gì đan dược? Tăng trưởng linh hồn. Bình tâm tĩnh khí, nhanh lên một chút luyện hóa xí hỏa bổn nguyên. Lâm Tiêu âm thanh nha ở vang lên bên hai, Mạnh Vô Song nhanh lên thu liễm tâm thần xuyên tấu thành pháo hôi chi nhân vật phản diện dưỡng thành kế hoạch. Xí hỏa bổn nguyên tuy rằng cứng hãn, nhưng mà đang hút thu trước cũng đã bị Lâm Tiêu tử khí cải biến một chút, hôm nay linh hồn chi lực lại bắt đầu sinh trưởng tốt, Mạnh Vô Song đã có thể miễn cưỡng khống chế được trong thần thức một tiểu ngọn lửa. Cảm giác được Mạnh Vô Song dần dần tiến nhập trạng thái, Lâm Tiêu như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Đỉnh Diệp Vô Thương đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt biểu tình cũng buông lỏng. Nhị đệ cái loại này đan dược, thật đúng là nghịch thiên a. Có chút cảm khái lắc đầu, Diệp Vô Thương đã từng ở dưỡng hồn đan dưới sự trợ giúp vượt qua cửa ải khó khăn, đối với dưỡng hồn đan dược hiệu hắn có sâu đậm thể hội. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ khe chiếu vào phòng, Mạnh Vô Song đóng chặt một đêm ánh mắt của chậm rãi mở. Thế nào? Lâm Tiêu có chút khẩn trương. Mỉm cười, thiếu nữ Vương Ngọc Thủ. Bá. Nóng bỏng ngọn lửa từ nhỏ nữ lòng bàn tay chui ra, lóe ra giữa giống như tiểu hài tử ở nhảy cẫng hoan hô. Thở ra một hơi, Lâm Tiêu trên mặt của lộ ra lau một cái dễ dàng. Thành công là tốt rồi. Đưa tay ra muốn sờ sờ thiếu nữ đầu, Lâm Tiêu nhưng lại đột nhiên thu về. Bởi muốn ứng với phát luyện hóa trong quá trình đột phát chẳng uống, Lâm Tiêu vẫn ngồi xếp bằng ở Mạnh Vô Song trước người, hôm nay luyện hóa hoàn thành, hai người cũng không thể tránh né cho cảm thấy vẻ lúng túng. Sắc mặt hơi đỏ lên, Mạnh Vô Song ánh mắt lóe ra bất định. Cái đó, viên đan dược kia, rất quý trọng, dùng cho ta. Lãng phí. Túi đầu. Mạnh Vô Song hồi tưởng lại cứu giúp bản thân thành công luyện hóa xí hỏa bổn nguyên đan dược đến. Ha ha, nói cái gì ngốc ga đây? Đan dược vốn chính là làm cho dùng cho ngươi làm sao có thể gọi lãng phí? Trong lúc nói chuyện Lâm Tiêu nhảy xuống giường, ta đi xem băng tâm. Lâm Tiêu cuối cùng vẫn không có dũng khí tiếp tục sống ở chỗ này. Nhìn niên thiếu hoảng hốt bóng lưng, Mạnh Vô Song khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Thế nào? Không chỉ là Lâm Tiêu, Lý Phong cùng Diệp Vô Thương đồng dạng là một đêm chưa ngủ độc xa. Tìm ra, đánh cái đồng chỉ, Lâm Tiêu hướng phía băng tâm căn phòng của đi đến. Hô. Lý Phong đồng dạng thở dài một hơi. Nhìn ngươi tự lo liệu lo lắng, ta tất cả nói không có việc gì. Diệp Vô Thương vừa cười vừa nói. Ha ha. Ngươi tự lo liệu sẽ không hiểu. Lý Phong lắc đầu. Tuy rằng từ nhỏ đánh tới ba người chúng ta người trong vòng mặt không có vô song, nhưng mà một năm này ở chung xuống tới, chúng ta giống nhau xem nàng như thành không thể thiếu bằng hữu. Nếu là bằng hữu, ta lại làm sao có thể không lo lắng. Lý Phong vừa nói một bên hướng phía Mạnh Vô Song gian phòng đi đến. Cho nên nói, nếu như có người muốn thương tổn bằng hữu ta lời nói, ta Lý Phong cho dù chết cũng sẽ không buông tha hắn. Bước vào cửa phòng, trong viện chỉ còn lại có vẻ mặt ngạc nhiên Diệp Vô Thương. Nhìn nằm ở trên giường vẻ mặt mệt mỏi băng tâm, Lâm Tiêu đưa tay ra ôn nhu vuốt ve Trương Khả Ái khuôn mặt tươi cười. Ừ. Yếu yếu cho hừ một tiếng, băng tâm chậm rãi mở mắt. Cà ca. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức băng tâm vẻ mặt ỉ lại đem khuôn mặt ở Lâm Tiêu trên bàn tay cọ tới cọ lui. Thế nào, có phải là không thoải mái hay không? Lâm Tiêu có thể cảm giác được băng tâm suy yếu. Không có chuyện gì. Ta tu dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Băng tâm miễn cưỡng cười cười. Nha đầu ngốc, ở ca ca trước mặt còn ngạnh chống đỡ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Tiêu từ kim long giới trên đi ra một lọ đan dược. Đây là khôi phục nguyên khí đan dược, không có tác dụng phụ, ngươi tự lo liệu nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn. Băng tâm nhãn tình sáng lên. Đối với loài người đan dược băng tâm cũng từng nghe trưởng bối trong nhà nói qua, theo nàng đó chính là một loại ăn ngon kẹo. Nhanh như tia chớp đưa tay đoạt lấy bình ngọc, băng tâm đổ ra một viên liền ném vào trong miệng. Lâm Tiêu sửng sốt, nhịn không được một trận mỉm cười. Ăn thật ngon. Ngọt linh thực chương mới nhất. Băng tâm trên mặt hề bại biến thành dáng tươi cười. Ăn ngon sau đó ca ca cho nhiều người tự lo liệu luyện một điểm. Lâm Tiêu thở dài một hơi, không có gì đáng ngại là tốt rồi. Ân ân ân. Chúng ta ngéo tay câu. Băng tâm đầu nhỏ điểm cái liên tục. Được. Ngéo tay câu. Giải quyết rồi Mạnh Vô Song cùng Vân Khuynh Hỏa Diễm vấn đề, Lâm Tiêu nhất thời nghĩ buông lòng rất nhiều, kế tiếp cũng chỉ có thể xem các nàng mình. Hướng phía Chiến Long Học Viện chậm rãi đi đến, Lâm Tiêu quyết định đi Diệp Vô Thương nói luyện tập võ nghệ các nhìn một chút. Luyện tập võ nghệ các là Chiến Long Học Viện người sáng lập dùng đại thần thông kiến tạo tu luyện bảo địa, trăm ngàn năm qua cũng vì Chiến Long Học Viện bồi dưỡng được vô số nhân tài. Luyện tập võ nghệ các vị trí ở Chiến Long Học Viện trung ương, nhập khẩu còn lại là tại nơi một tòa núi nhỏ vách núi. Đối với chiến hệ học sinh mà nói, buổi sáng giống nhau đều lý luật hóa, buổi chiều mới có thể luyện tập võ nghệ các mới có thể đối với học viện mở ra. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như tới gần đột phá võ giả liền có thể có lý luận khóa thời gian tiến nhập luyện tập võ nghệ các nếm thử cái này đột phá. Quy củ là chết, người là sống, Chiến Long Học Viện cao tầng cũng không phải là cái loại này bảo thủ không chịu thay đổi người. Luyện tập võ nghệ các nhập khẩu bên ngoài là một người sân rộng, bởi lúc này còn là buổi sáng, trên quảng trường ngoại trừ vài người sớm mà đang đợi bên ngoài liền chỉ còn lại có lối vào một người lão nhân. Lông mi vi vi nhất tiêu, lão nhân nhìn qua rất phổ thông, thế nhưng Lâm Tiêu từ trên người hắn cảm thấy trận trận áp lực. Tiểu hòa tử, bây giờ còn chưa đến luyện tập võ nghệ các mở ra thời gian, tưởng đi vào buổi chiều trở lại đi. Nhìn đến gần Lâm Tiêu, trên mặt lão nhân lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, lập tức vừa cười vừa nói: "Tiền bối hiểu lầm, ta chỉ là tới xem một chút mà thôi." Lâm Tiêu chắp tay giải thích. Lão nhân khàn khàn hai mắt hơi nheo lại, Lâm Tiêu trong nháy mắt có một loại toàn thân cao thấp đều nhân nhìn thấu cảm giác. "Ừ, con tuổi nhỏ đã là chiến vương tu vi, chiến khí tinh thuần, linh hồn cường đại." "Không sai." Đưa tay gỡ gỡ râu bạc trắng, lão giả liên tục gật đầu. Liếc một cái Lâm Tiêu giá bài, lão giả trên mặt biểu tình bị kiềm hãm. Người chính là Lâm. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 185, trọng lực không gian bá. Bạch quang hiện lên, Lâm Tiêu thân ảnh biến mất ở sân rộng chắp tay Sơn Hà Cộng Quân vui mừng vô đạn xong. Nhìn trống rỗng nhập khẩu, trên mặt lão giả lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thiên táng a thiên táng, nếu để cho người biết ngươi và tiểu tử này quan hệ, chỉ sợ ngươi lại muốn bị chửi a. Lắc đầu, thân thể tức câu lũ lão giả lúc này nhưng như là một đứa bé giống nhau. Nhìn trước mắt hắc sắc đại điện, Lâm Tiêu có chút không nói lắc đầu. Cái này ni mã chính là luyện tập võ nghệ các. Nếu như có thể hay không xác định mình là từ bên ngoài sân rộng vào, Lâm Tiêu còn cho là mình một lần nữa về tới tả tình di tích. Cảnh tượng trước mắt biết bao giống nhau, tương tự đại điện, tương tự hắc sắc vòng xoáy. Chỉ là cùng tả tình di tích bất đồng là, cái này đại điện mỗi một cái vòng xoáy phía trên đều một đoạn văn tự nói rõ. Trọng lực không gian, trọng lực cao hơn ngoại giới. Cuồng phong không gian, đầy giấy bạo loạn cuồng phong. Xích viêm không gian, ở trong chứa địa tâm chi hỏa. Hàn băng không gian. Đem dầm dạp chẳng trị không gian lần lượt nhìn một lần, Lâm Tiêu phải ở trong lòng bội phục nảy lên kiến tạo cái này luyện tập võ nghệ các tiền bối đến. Toàn bộ đại sảnh nhập khẩu ghi rõ không dưới trăm cái không gian, từng không gian nội dung bên trong cũng các không có cùng, cứ như vậy liền có thể để cho học viên tiến hành toàn cho phương vị đúc luyện. Không biết cái này luyện tập võ nghệ các là vị nào đại năng thủ bút. Nhìn trước mặt dầm dạp chẳng trị thông đạo, Lâm Tiêu cuối đi tới trọng lực không gian thông đạo trước. Chậm rãi rời bước, Lâm Tiêu thân thể tiêu thất ở đại điện, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở một loạt phòng nhỏ trước. Gấp 2 khu vực, gấp 3 khu vực, gấp 4 khu vực, gấp trăm lần. Trọng lực không gian lần thứ 2 bị chia làm rất nhiều gian phòng, mỗi một cái phòng mình đối ứng trọng lực khổ cũng bất đồng. Trước từ gấp 2 trọng lực không gian bắt đầu được rồi. Đi vào một gian gấp 2 trọng lực gian phòng, vừa bước vào cửa phòng Lâm Tiêu liền cảm giác được mình bước tiến trong lúc bất chợt nặng rất nhiều. Dựa theo ngày thường tập quán phóng xuất một tử khí, Lâm Tiêu phát hiện bất kể là ra chiêu tốc độ còn là uy lực còn hơn bình thường cũng nhỏ rất nhiều. Quả nhiên là như vậy. Theo tu vi không ngừng tiến bộ, Lâm Tiêu thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng, sở dĩ tuyển trạch trọng lực không gian là bởi vì Lâm Tiêu mong muốn ở chỗ này đem mình phá thiên thần quyền lần thứ 2 tu luyện một tầng thứ. Phá Thiên Thần Quyền đệ tam tầng là có thể đang công kích trên gia nhập vào ám kình, luyện đến cảnh giới tối cao canh là có thể thi triển ra 7 lần ám kình trời sinh hồng nhan ta là yêu. Lâm Tiêu trải qua không ngừng tu luyện cùng nếm thử, cho tới bây giờ vẫn như cũ chỉ thi triển ra tam trọng ám kình. Lâm Tiêu cảm giác được bản thân gặp một cái bình cảnh, nếu như tiếp tục dùng thường quy phương pháp tu luyện, thi triển ra 4 tầng ám kình không biết phải đợi tới khi nào đi. Hôm nay có cái này trọng lực không gian, đối với Lâm Tiêu để thắng tốc độ công kích cứu giúp là đại, muốn tu luyện ra tứ trọng ám kình cũng dễ dàng rất nhiều. Dùng tử khí bao vây lấy nắm tay, Lâm Tiêu ở khoang trong phòng của mặt bắt đầu diễn luyện, gấp 2 trọng lực đối với Lâm Tiêu mà nói áp lực cũng không phải quá lớn, kế hoạch của hắn là tiến hành theo chất lượng, đợi được mình ở gấp 2 bên trong không gian ra chiêu tốc độ đạt được cùng giới bên ngoài tương đồng lúc, Lâm Tiêu lại tiếp tục đi cao hơn trọng lực không gian luyện tập, nói chung không đem tứ trọng ám kình tu luyện được Lâm Tiêu không dự định rời đi. Màu tím thân ảnh ở trong phòng xê dịch thoát ra, từng đạo quyền ảnh đầy dây ở gian phòng, Lâm Tiêu làm việc cũng từ lúc mới bắt đầu ngốc dần dần làm cho quen thuộc. Hoàng thượng, Thiên Huyền Đế quốc đã là lần thứ 5 phạm ta biên cảnh, nếu như nữa không đánh trả, sợ rằng còn lại nước láng giềng cũng sẽ dục dịch ra. Trong triều đình, một người mặc hắc sắc khôi giáp trung niên đại hán quay ngồi ngay ngắn ở Long Y Lê Chiến nói rằng: "Đại hán đúng vậy sấm gió đế quốc nổi danh thiết huyết tướng lĩnh, Phong Một Minh. Các vị ái khanh các người thấy thế nào?" Quét mắt một cái quần thần, Lê Chiến trên mặt của nhìn không ra một tia biểu tình. "Khải tấu hoàng thượng, Thiên Huyền Đế quốc vẫn luôn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, ta sấm gió đế quốc vạn lý cương vực binh hùng tướng mạnh, nước láng giềng lại sao dám đơn giản đến phạm, sợ rằng Phong tướng quân có chút kỷ nhân ưu thiên đi." Mã Ngọc Sâu kín mở miệng nói rằng: "Buồn lo vô cớ, nhân gia cũng đánh tới cửa, lẽ nào chúng ta sấm gió đế quốc liền nhìn như vậy?" Người đồng dạng ăn mặc khôi giáp cầu nhiệm đại hán nói rằng: "Ha ha ha, Vũ tướng quân đừng lúc ních nộ, Mã thượng thư theo như lời cũng không thường không có đạo lý a." Người văn thần bộ dáng nhân nói tiếp: "Xem ra hẳn là Mã Ngọc nhất phu nhân. Thái tử, ngươi tự lo liệu cảm thấy thế nào?" Không để ý đến mấy người khác khẩu, Lê Chiến nhìn con trai của mình, cũng chính là đương triều thái tử Lê Trinh hỏi. Lê Trinh tuổi không lớn lắm cũng nổi danh thông tuệ nhân nghĩa, ở sấm gió đế quốc cũng là rất có hy vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, sấm gió đế quốc tiếp theo nhầm quân chủ đó là hắn. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng Thiên Huyền Đế quốc cho tới nay mở ám sợ rằng đều thăm dò, chân chính sợ là có chút đế quốc làm lính hầu. Nếu như chúng ta một mặt nhường nhịn sẽ chỉ làm những người đó nghĩ mềm yếu có thể lớn, cho nên nhi thần cho rằng này trượng có thể đánh. Lê Trinh trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong lúc nói chuyện thủy chung vẫn duy trì khiêm tốn tư thái phế hậu trọng sinh. Hoàng thượng xin cẩn thận, trương mới nhất thần cũng cho rằng nên chiến. Mã Ngọc đang chuẩn bị lời nói, Chu Đợi Lâm cũng đột nhiên mở miệng: "Nga, ngay cả tướng quốc cũng nghĩ nên chiến, vậy chiến." Dùng sức vô vỗ tay vịt, Lê Chiến lời nói không có chút nào thương lượng đường sống. Có chút kỳ quái nhìn Chu Đợi Lâm nhất nhãn, Mã Ngọc vùng xung quanh lông mày chăm chú nhăn lại. "Thần thỉnh chiến." Phong Một Minh quỳ một chân trên đất, khuôn mặt nóng cháy. "Thần thỉnh chiến, thần thỉnh chiến." Lại là vài tên đại tướng quỳ xuống đất. "Ha ha, Thiên Huyền Đế quốc một bên xa tiểu quốc, chẳng phân phối ta hướng danh tướng thân trinh. Hơn nữa các ngươi đi, đế đô phòng thủ thành phố cùng biên cảnh an toàn giao cho người nào?" Lê Chiến nhỏ mở miệng cười. "Cái này?" Phong Một Minh sửng sốt, bị trận cho nói không ra lời. "Cựu thân có cái đề nghị." Thân thể tức cũng không vào triều ra cắt văn chính vài ngày không biết chuyện gì xảy ra cũng đi tới triều đình. Lão sư mời nói. Lê Chiến đối với ra cắt văn chính thủy chung vẫn duy trì đầy đủ tôn trọng. Chiến Long học viện lần này học sinh mới của chất lượng cũng rất tốt, chúng ta sao không khai triển một người cọn lựa đại tái, từ Chiến Long học viện học sinh chúng tuyển xuất một gã thống suất. Như vậy ký có thể giải quyết vấn đề trước mắt, cũng có thể cho quốc gia chọn nhân tài, nhất cử lưỡng tiện. Ra cắt văn chính mặt tươi cười mà nói rằng: "Trăm triệu thể." Mã Ngọc đột nhiên mở miệng: "Có gì không thể?" Ra cắt văn chính nhìn chằm chằm Mã Ngọc hỏi: "Cái này Chiến Long học viện học sinh niên cấp còn thấp, có thể nào nhận này trọng trách?" Mã Ngọc trong lúc nói chuyện quay Chu Đợi Lâm sử một cái ánh mắt. Khiếp hai mắt, Chu Đợi Lâm đối với Mã Ngọc ánh mắt làm như không thấy. Niên cấp còn thấp. Ở đây mấy vị tướng quân vị nào không phải là ở niên cấp còn thấp lúc đó thay đổi lập được chiến công hiển hách. Không đi quá rèn luyện làm sao có thể chân chính lớn lên. Nếu như Mã thượng thư nghĩ lo lắng, chọn vài tên giám quân cùng quân sư không được sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 186, tứ trọng ám kình cựu thần nghĩ ra các tiên sinh nói biện pháp này được không? Xem thấy mọi người rơi vào trầm mặc, Chu Đợi Lâm hợp thời mà mở miệng nói rằng: "Ừ, nếu Chu tướng quốc cũng cho rằng được không, liền quyết định như vậy." Hai tháng sau đó, ở trung ương sân rộng cử hành cọ lựa. Bất quá, thống suất đây, thực lực tự nhiên không thể quá kém. Thế nhưng quá mạnh, lại sẽ để cho nước khác nghĩ chúng ta khi dễ Thiên Huyền Đế quốc. Liên hạn chế ở chiến vương thực lực được rồi. Cụ thể khảo hạch hạng mục liền do ra các tiên sinh, phong tướng quân cùng Chu tướng quốc cộng đồng đặt ra. Lê Chiến Tam hai câu liền đem sự tình đánh nhịp định ra. "Bãi triều, tướng quốc đại nhân, chẳng biết ngươi tự lo liệu ngày hôm nay là có ý gì?" Tướng quốc phủ, Mã Ngọc nhìn Chu Đợi Lâm vẻ mặt âm trầm hỏi: "Cái gì có ý tứ?" Chu Đợi Lâm bưng lên ly trà trước mặt: "Hừ, ngươi tự lo liệu đây không phải là biết rõ còn hỏi sao?" Mã Ngọc có chút bất mãn: "Ha ha, ngươi tự lo liệu có đúng hay không lo lắng Lâm gia tiểu tử kia sẽ còn lựa trong đại hội đoạt giải nhất?" Chu Đợi Lâm cười cười quý nữ cao chót vót bô đã xong: "Biết ngươi tự lo liệu còn khen đồng gia cắt văn chính ý kiến." Mã Ngọc không hiểu nổi trước mặt cáo già rốt cuộc suy nghĩ cái gì. "Không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Ngươi tự lo liệu chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao?" "Có ý tứ?" Mã Ngọc sửng sốt. "Gia Cát Văn Chính cũng không vào triều, ra sao? Ngày hôm nay gặp phải ở nơi này, vì sao thánh thượng đột nhiên sẽ đem mấy người chủ chiến tướng lĩnh toàn bộ triệu tập vào triều?" Chu Đợi Lâm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ý của ngươi là, Thánh thượng là ở cùng gia Cắt Văn Chính hát đôi, mục đích chính là để cho Lâm gia tiểu tử kia thừa vị.
Không sai.
Vậy ngươi vì sao không ngăn cản? Mã Ngọc trên mặt của càng thêm nghi hoặc. Ngăn cản là vô dụng, hơn nữa, thừa vị đối với tiểu tử kia cũng chưa chắc là chuyện tốt. Chu Đời Lâm trên mặt của lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Phá Thiên Thần Quyền, gấp 5 lần trọng lực không gian trên, một màu tím quyền ảnh nhanh như tia chớp đánh về phía hư không. Thành công. Cảm giác được trong không khí ba động, Lâm Tiêu trên mặt của lộ ra một vẻ vui mừng. Cho 5 ngày luyện tập, từ lúc mới bắt đầu gấp 2 trọng lực đến bây giờ gấp 5 lần trọng lực, Lâm Tiêu rốt cục thành công thi triển ra tứ trọng ám kình. Xem ra cái này trọng lực không gian mang tới chỗ tốt thật đúng là không phải là vậy đại a. Tứ trọng ám kình, nhìn qua uy lực so với trong tưởng tượng còn lớn hơn a. Cảm giác được trong thân thể ngưng thật rất nhiều tử khí, Lâm Tiêu tràn đầy cảm khái. Tiểu tử ngươi tự lo liệu có thể coi như là đi ra. Lâm Tiêu vừa biểu diễn võ các thủ môn lão nhân liền tiến lên đón. Có chuyện đây tiền bối? Lâm Tiêu có chút nghi ngờ nhìn lão nhân hỏi. Cũng không có gì lớn sự tình, ngay cả có trong học viện mặt mấy người không bất lo mà tên mỗi ngày tới hỏi ta ngươi tự lo liệu đi ra chưa, đem lão nhân cả phiền. Lão nhân có chút bất đắc dĩ nói rằng. Ừ. Lâm Tiêu càng thêm nghi ngờ, chớ không phải là đã xảy ra chuyện gì. Được rồi hành tẩu âm dương. Bọn họ nói, cho ngươi sau khi ra ngoài lập tức trở về ra, có chuyện quan trọng thương lượng. Lão giả nói xong liền xoay người đi tới một bên. Đa tạ tiền bối. Có chuyện. Vừa bước vào Lâm phủ, Lâm Tiêu liền phát hiện ngoại trừ Diệp Vô Thương cùng Lý Phong mấy người bên ngoài, Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi cũng ở tại chỗ. Có chuyện tốt. Diệp Vô Thương vẻ mặt thượng chất đầy dáng tươi cười. Thống lĩnh quận lửa tái. Nghe xong Diệp Vô Thương giới thiệu, Lâm Tiêu tâm lý khẽ động. Không sai. Hoàng thượng đã hạ chỉ, 2 tháng sau ở đế đô trung ương sân rộng cử hành, cụ thể hạng mục còn không rõ ràng lắm, bất quá bài kiến phạm vi hạn chế ở Chiến Long học viện lớp cao cấp. Trương Tử Khiên cũng là gật đầu nói. Chiến Long học viện lớp cao cấp. Chiến Vương tu vi. Gia Cát tiên sinh kiến nghị. Lâm Tiêu ở trong lòng đem mọi chuyện tiến cùng một chỗ, mơ hồ hiểu chỉnh sự kiện phía sau mục đích. Có chút cảm kích nhìn Lê Hinh Nhi một cái, Lâm Tiêu biết đây là Lê Chiến ở cho mình thượng vị cơ hội. Lâm gia huy hoàng đã trở thành đi qua, Lâm Tiêu nếu muốn báo thù, sớm muộn gặp đối với đế đô một chút quyền thế, bằng vào hắn địa vị bây giờ cho dù tra được hung thủ cũng không có khả năng quang minh tránh đại giết tới cửa đi. Bởi vậy Lâm Tiêu hiện tại đồng dạng cần địa vị, có lẽ nói là Lâm gia cần địa vị. Mặc dù đối với quyền lợi chả hề mưu cầu danh lợi, nhưng mà Lâm Tiêu tâm lý minh bạch, quyền lợi là bản thân báo thù nhất định của bị. Phu hoàng nói, để cho ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Tự từ sự tình lần trước sau đó, Lê Đinh Nhi đang đối mặt Lâm Tiêu lúc thủy chung nghĩ có chút mất tự nhiên. Kỳ thực nhị đệ muốn bắt thống suất vị trí cũng không khó, chân chính khó khăn là ở lấy xuống sau đó làm sao bây giờ. Diệp Vô Thương sắc mặt làm cho chấn kinh. Có ý tứ. Lý Phong có chút không giải thích được. Lúc này đây ngoại trừ tuyển ra thống suất, còn có thể chọn một gã quân sư cùng 7 tên tiên phong cùng đi thiên một thành chống lại Thiên Huyền Đế quốc. Nếu như nhị đệ bắt lại thống suất, nhưng không giải quyết được quân sư cùng tiên phong, như vậy thì toán hắn chỉ huy cho ra lại chúng, cũng khó mà chiến thắng trở về. Diệp Vô Thương nói ra mấu chốt của vấn đề phúc hắc người yêu phúc hắc yêu chiến trường giao phòng, nếu không thể tướng xoáy nhất âm, muốn đánh nhau thắng trận không thể nghi ngờ là đang nằm mơ. Ta cũng có chút lo lắng vấn đề này. Tuy rằng Lâm Tiêu thực lực và trí tuệ cũng rất mạnh hãn, thế nhưng ở đế đô nhưng không có chút nào mạng giao thiệp căn cơ, lớp cao cấp trên có rất nhiều quý tộc đệ tử khẳng định cũng sẽ tham dự cọ lựa, nếu là bọn họ tranh tiên phòng, Lâm Tiêu muốn hàng phục sợ rằng không đổi. Lê Hinh Nhi phân tích. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không bài kiến sao? Vân Khuynh có chút nóng nảy, nàng biết lần chọn lựa này là Lâm Tiêu một người cơ hội khó được. Bái kiến, đương nhiên muốn bái kiến. Không chỉ có Lâm Tiêu muốn bái kiến, các ngươi cũng muốn bái kiến. Nhìn Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi, Diệp Vô Thương vừa cười vừa nói. Chúng ta. Trương Tử Khiên sửng sốt, hắn đối với cái gì thống suất tiên phong hứng thú cũng không đại. Ý của ngươi là, để cho chúng ta đi tranh tiên phong. Như vậy cũng có thể giúp được Lâm Tiêu. Lê Hinh Nhi trong nháy mắt liền phản ứng lại. Không sai. Diệp Vô Thương gật đầu. Đúng vậy. Không chỉ là chúng ta, còn có thể Băng Mị cùng Toa Toa cũng gọi là thượng. Chúng ta 4 người muốn tranh đến tiên phong vấn đề không lớn. Cứ như vậy 7 tiên phong chúng ta chiếm 4 người, những người còn lại cũng khó bén vận sóng. Trương Tử Khiên vỗ tay một cái. Chính là như vậy. Diệp Vô Thương giơ ngón tay cái. Như vậy có thể hay không làm lỡ các ngươi tu luyện? Tuy rằng rất cảm động, nhưng Lâm Tiêu chả hề tưởng ép buộc Trương Tử Khiên đám người. Làm sao sẽ? Chiến trường giết địch, đối với lòng của chúng ta tính chất đồng dạng có trợ giúp rất lớn. Trương Tử Khiên khuôn mặt chân thành. Đáng tiếc chúng ta không giúp được ngươi. Nhìn Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi trên mặt hưng phấn, Lý Phong có chút mất mát lắc đầu, Mạnh Vô Song cùng Vân Khuynh cũng là cắn môi một cái. Tiến bộ của hắn mặc dù nhanh, nhưng mà hiện tại như cũ đứng ở cao giai chiến tướng thực lực, chiến tướng đến chiến vương là một hạng, không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Người nào nói các ngươi không có thể giúp ta, ta vừa lúc có chuyện nhu các ngươi phải làm. Bất quá, trước đó chúng ta cho trước chuẩn bị một ít đồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 187, siêu tầm làm sao ngày hôm nay bỏ được sang đây xem ta. Vạn Bảo Đường cửa, La Phi ánh mắt lơ đãng ở Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song trên người phiêu quá, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt trong tràn đầy nghi ngờ. Có chuyện tìm ngươi tự lo liệu hỗ trợ. Lâm Tiêu cười một cái nói, đi vào nói đi. Đan lô, công cụ lô. Trong đại sảnh, La Phi nhìn Lâm Tiêu có chút kinh ngạc hỏi, "Ừ, ngươi tự lo liệu đừng nói cho ta. Hai cái này kiểu tích tích mỹ nữ là đan sư cùng công cụ sư." La Phi có chút không thể tin nhìn một chút Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song. Các nàng thật đúng là. Lâm Tiêu gật đầu quý nữ cao chót vót vô đạn song. La Phi há to miệng nhìn một chút Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song, lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bên cạnh ngươi làm sao ra hết ta biến thái? Chúng ta Vạn Bảo Đường còn thật không có thượng đẳng cấp đan lô cùng công cụ lô, này giống nhau mặt hàng ngươi tự lo liệu cũng chướng mắt, không phải cũng sẽ không tới tìm ta. La Phi bất thủ, ngay cả ngươi tự lo liệu ở đây cũng không có. Lâm Tiêu có chút thất vọng mở miệng hỏi. Đan sư cùng công cụ sư vốn cũng không đa, bởi vậy lò luyện đan tốt cùng công cụ lô đồng dạng là vạn kim khó cầu. Không chỉ là chúng ta ở đây không có, đế đô còn lại hai đại thương hội phòng trừng cũng sẽ không có. La Phi như đinh đóng cột mà nói rằng, ta đây suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Lâm Tiêu đứng lên. Ngươi tự lo liệu gấp cái gì a? La Phi có chút bất đắc dĩ cười cười. Ừ. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia tia sáng. Ta chỗ này là không có. Bất quá có cái địa phương phòng trừng có. Lâm Tiêu sửng sốt. Ngươi nói, không biết là hoàng cung đi. So với bạn bảo đường thi thể phong phú hơn cái phong phú địa phương giàu, ngoại trừ mặt khác hai đại thương hội, phòng trừng cũng chỉ có hoàng cung có lẽ chiến long học viện. La Phi nụ cười bị ổi, Lâm Tiêu vừa liền biết hắn nói là hoàng cung. Không sai. La Phi tán thưởng mà gật đầu. Cho nên nói, ngươi tìm đến ta là tìm lộn người, hiện tại đã biết rõ nên tìm người nào hỗ trợ đi. Hắc hắc hắc. La Phi vẻ mặt âm hiểm cười. Quay về Lâm phủ trên đường, Lâm Tiêu sắc mặt không ngừng biến hóa, tâm lý một mực đấu tranh có muốn hay không đi tìm Lê Hinh Nhi hỗ trợ. Thực sự tìm không được, trước mắt tùy tiện bán một người chú ý tới dùng đi. Dù sao hai chúng ta hiện tại cũng chủ yếu là luyện tập mà thôi. Cảm giác được Lâm Tiêu hơi, Mạnh Vô Song khai nói một chút nói. Chính là a Lâm Tiêu ca ca, tùy tiện giao cho tìm cái bếp lò là được, thực sự không được, liền chu phòng ngao dược cái đó là tốt rồi. Vân Khuynh đồng dạng là mở miệng thoải mái đến, cười khúc khích. Mạnh Vô Song nhịn không được một tiếng cười khẽ hành tẩu âm dương. Ha ha a, yên tâm đi tiểu nha đầu, ta sẽ giúp các ngươi tìm được lò luyện đan tốt. Lâm Tiêu biết các nàng là sợ phiền phức, nhưng càng như vậy Lâm Tiêu thì càng mong muốn cho các nàng tìm được tốt lô đỉnh. Đối với đan sư cùng công cụ sư mà nói, ngoại trừ linh hồn chi lực mạnh yếu, linh hồn hỏa diễm ưu khuyết bên ngoài, luyện đan dùng khí cụ đồng dạng là then chốt. Một cái lò luyện đan tốt cùng công cụ lô, ở luyện đan cùng luyện khí lúc xác suất thành công thường thường lại đề cao vài lần. Lâm Tiêu không hy vọng Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song khởi điểm quá thấp, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu liền quyết định cho tốt nhất. Các người đi về trước đi, ta đi có chút việc. Quay Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song nói một tiếng, Lâm Tiêu xoay người đi trở về Vạn Bảo Đường. Chỉ biết ngươi tự lo liệu lại trở về. Lâm Tiêu đi mà quay lại La Phi cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ta đã gọi người thông chi Tử Khiên, hắn có khả năng tiến hoàng cung. La Phi nhấp nhấp trong tay trà. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là đang suy tư để cho thế nào nói với Lê Hinh Nhi. Ai? Lâm Tiêu, ta đã nói với ngươi thực sự. La Phi đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngươi tự lo liệu có nghĩ tới không? Nếu như ngươi tự lo liệu, như vậy ngươi tự lo liệu báo thủ cũng dễ dàng rất nhiều. La Phi lời còn chưa dứt, nhưng mà Lâm Tiêu nhưng nghe rõ hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Đích xác, nếu như Lâm Tiêu thực sự cùng với Lê Hinh Nhi, vậy hắn báo thủ đường đích xác bình thản rất nhiều. Không nói khác, chỉ ít ở an toàn thượng sinh ra một tầng bảo đảm. Lâm Tiêu không rõ ràng lắm bản thân đối với Lê Hinh Nhi là như thế nào cảm tình, bằng hữu, hình như không ngừng. Người yêu, còn chưa tới một bước kia. Chính là loại này xen vào bằng hữu cùng người thương cảm tình để cho Lâm Tiêu đang đối mặt Lê Hinh Nhi lúc sẽ cảm thấy có chút xấu hổ cùng không biết làm sao. Kiếp trước kiếp này, Lâm Tiêu đời sống tình cảm trên cơ bản chính là trống rỗng, người thứ nhất tại đây trống rỗng thượng đồ xuất sắc màu người, là quần áo vải thô ma y đi như nước giai nhân. Bởi vậy mặc kệ Lâm Tiêu sinh mệnh xuất hiện bao nhiêu nữ nhân, đang tìm đến mộ vũ nhu trước, hắn cũng sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào đi vào tim của mình. Gia tộc huyết cửu, ta muốn kháo cố gắng của mình đi báo. Mượn tay người khác báo phụ mẫu chi thủ, ta Lâm Tiêu còn bài tiết không dưới cái mặt này ra. Lâm Tiêu lời nói rơi xuống đất có tiếng. Ha ha ha. Cái gì bài tiết không dưới ra mặt ta? Xem ra ta bỏ qua hảo hí. Sang sang tiếng cười truyền đến, Trương Tử Khiên chậm rãi bước vào đại sảnh, bên cạnh quần áo lục y lìa giai nhân không phải là Lê Hinh Nhi là ai? Ngươi tự lo liệu tìm ta. Thấy Lâm Tiêu, Lê Hinh Nhi không có chút nào mà ước át bẩn thỉu phúc hắc người yêu phúc hắc yêu đây là hắn lần đầu tiên chủ động tìm bản thân, đoán chừng là có cái gì rất đội sự tình đi. Nghĩ vậy Nhi, Lê Hinh Nhi tâm lý có một chút điểm nho nhỏ thất lạc. Cái gì, các ngươi đàm? La Phi đang lúc nói chuyện đem Trương Tử Khiên lôi đi. Lần trước sự tình. Xin lỗi. Theo Trương Tử Khiên cùng La Phi ly khai, bầu không khí cũng có một chút biến hóa vi diệu. Không sao, đều đi qua. Hơn nữa ta tiền cũng có chút qua. Cười cười, sự tiện kia Lâm Tiêu đồng thời được không để ở trong lòng. Ừ. Ngươi tự lo liệu ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì không? Cảm giác được Niên Thiếu là thật không có lại tức giận, Lê Hinh Nhi trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta cần một người đan lô cùng một người công cụ lô. Lâm Tiêu không có quanh co lòng vòng. Ngươi tự lo liệu muốn học tới luyện đan luyện khí. Lê Hinh Nhi nhíu nhíu mày. Lâm Tiêu đồng thời gia nhập vào Tam Hệ đồng thời dĩ không là bí mật gì, hắn ở Nghiệm Hồn Châu thượng chắc thí linh hồn chi lực một màn cũng không biết bị người nào đào lên. Bởi vậy Lê Hinh Nhi nghe Lâm Tiêu lời nói, liền tưởng hắn muốn bắt đầu học luyện đan luyện khí. Ngươi bây giờ mà bắt đầu là bạn học luyện đan luyện khí có thể hay không làm lỡ tu luyện? Cùng Niên Thiếu biết thời gian cũng không toán đoạn, Lê Hinh Nhi rõ ràng Lâm Tiêu thiên phú có bao nhiêu sao xuất chúng, nếu là hiện tại đem trọng tâm chuyển rời đến những phương diện khác, theo Lê Hinh Nhi cũng không phải chuyện gì tốt. Huống chi trên người thiếu niên còn có đoạn huyết cửu bị báo, Lê Hinh Nhi có chút vô pháp lý giải Lâm Tiêu quyết định. Không phải là ta. Ngạo mạn trầm nói cho ngươi đi. Muốn từ Lê Hinh Nhi chỗ cầm đông tây, Lâm Tiêu nếu không phải nói cho nàng biết tiền căn hậu quả, sợ rằng thiếu nữ trong lòng cũng lại khó chịu. đem bên trái tỉnh trong di tích tiến nhập bị ngạn kinh lịch một chút đến. Theo Lâm Tiêu tự thuật, trên mặt thiếu nữ khiếp sợ cũng càng ngày càng đậm. Nguyên lai các ngươi thực sự tiến nhập chủ điện, lại là Lý Phong lấy được truyền thừa, thực sự là thế sự khó liệu. Lê Hinh Nhi thật không ngờ tả tỉnh di tích lớn nhất người thắng dĩ nhiên là Lý Phong. Bất quá việc này ngươi tự lo liệu, tìm ta coi như là tìm đúng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 188, Lê gia lão tổ đoạt thiên âm dương lô. Thư phòng bên trong, Lê Chiến hơi nhíu mày. Phu hoàng, bộ kia lô đỉnh đặt ở tàng bảo các đã nhiều năm như vậy, dù sao cũng không có gì dùng đây. Lê Hinh Nhi tát tới kiểu nói rằng, cái này. Lê Chiến trên mặt của có chút hơi khó. Bộ này lô đỉnh lai lịch ngươi tự lo liệu cũng rõ ràng, chỗ đặt ở tàng bảo các nhiều năm như vậy càng nhiều hơn chính là bởi vì nó ý nghĩa mà không phải tác dụng thịnh thế yêu phi. Hơn nữa ngươi tự lo liệu muốn lô đỉnh làm cái gì? Là cho tiểu tử kia. Lê Chiến đột nhiên nghĩ đến Lê Hinh Nhi chắc là sẽ không luyện đan cùng luyện khí, như vậy nàng muốn bộ kia lô đỉnh cũng chỉ có thể là bởi vì Lâm Tiêu. Dù sao ta hữu dụng là được. Lê Hinh Nhi sắc mặt từng đỏ, mặc dù không có trực tiếp thừa nhận nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Ha ha ha, chỉ biết lại là như thế này. Lê Chiến nhịn không được một trận buồn cười. Phu hoàng, trên mặt thiếu nữ đà hồng nhanh chóng mở rộng. Được rồi, chuyện này ta không làm chủ được. Chính ngươi đi theo lão tổ nói đi. Lắc đầu, Lê Chiến đối với nữ nhi bảo bối của mình không có biện pháp nào. Lão tổ không phải là đang bế con sao? Lê Hinh Nhi có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Ha ha, lão tổ 3 năm trước đây liền tỉnh, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt không có phương tiện hiện thân mà thôi. Lê Chiến mỉm cười giải thích. Vậy được rồi, ta đi cùng lão tổ nói. Thiếu nữ nói xong không đợi Lê Chiến có phản ứng liền chạy ra khỏi thư phòng. Lê Chiến sửng sốt, lập tức lắc đầu. Nữ đại bất trung lưu a. Thân muội, ngươi tự lo liệu đội vả như vậy đi chỗ nào a? Hành lang gấp khúc trên, Lê Hinh Nhi chui về phía trước cũng đụng phải đâm đầu đi tới Lê Trình. Đại ca, ta đi có chút việc. Lê Hinh Nhi ấp úng mà trả lời. Ừ. Làm sao thất muội hiện tại có chuyện gì ngay cả ta cái này làm đại ca cũng gạt. Lê Trinh cố ý con ngựa sắc mặt nói rằng. Xanh ở đế vương chi ra, thân tình còn hơn người thường ra cũng muốn phai nhạt rất nhiều, nhưng mà Lê Hinh Nhi từ nhỏ đến đối với Lê Trinh cũng rất là ỷ lại. Không phải là. Ta muốn đi tìm lão tổ muốn ít đồ. Lê Hinh Nhi trả lời vẫn là ba phải cái nào cũng được. Như vậy à. Lê Trinh kéo thủ nhéo càng gật đầu. Ta cùng đi với ngươi đi Long Văn Chi biển cả kỳ duyên. Như vậy ta cũng giúp ngươi ở lão tổ trước mặt nói tốt. Trong mắt vòng vo chuyện, Lê Hinh Nhi cuối khẽ gật đầu. Trong sân nhỏ, Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương lại một lần nữa bày ra cuộc. Mỗi lần chơi cờ đến cuối cùng trên cơ bản đều lấy hòa xong việc, thế nhưng hai người cũng làm không biết mệt. Gần nhất làm sao không gặp Đông Nhi dáng ngươi? Cầm quân cờ, Lâm Tiêu cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Các ông làm việc, chỗ có thể thời khắc mang cái đàn bà Nhi bên người. Đoan khởi một bên trà uống một ngụm, Diệp Vô Thương tràn đầy hào khí nói rằng: "Bá." Hai ánh mắt lạnh như băng bàn đến, đúng vậy cách đó không xa Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song. Ho khan một cái khái cái gì? Ta được không nói các ngươi? Lắc đầu, Lâm Tiêu đối với Diệp Vô Thương hầu ngôn loạn ngữ sớm đã thành thói quen. Lần trước nói cho ngươi chuyện, trên cơ bản hoàn thành. Hiện tại đế đều đã có một nửa địa hạ thế lực ở chúng ta trên tay. Nói rằng chính sự Diệp Vô Thương sắc mặt lập tức làm cho nghiêm túc. Phân nửa. Lâm Tiêu nhíu mày. Một nửa kia ở tay người nào trong? Đế đô địa hạ thế lực ở những quý tộc kia trong mắt của trên căn bản không được mặt bàn. Diệp Vô Thương nếu nói tới tay phân nửa, một nửa kia chắc là có chút vướng tay chân, không phải dựa theo tính cách của hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Không biết. Hạ xuống một con trai, Diệp Vô Thương trả lời đơn giản nói. Ngay cả ngươi tự lo liệu đều không tra được Chu Ti Ma Tích, không đơn giản a. Diệp Vô Thương thực lực và mạng giao thiệp Lâm Tiêu tâm lý rất rõ ràng, ngay cả hắn cũng không tra được đối thủ là người nào, xem ra chuyện này được không đơn giản như vậy, cũng không phải một ít đồ đều không tra được. Ngồi thẳng người, Diệp Vô Thương tiếp tục nói, còn giữ lại phân nửa thế lực chủ yếu không chế được một chút kỹ viện cùng sòng bạc, ta rút ra mấy nhà tra xét một chút để tế, phát hiện sau cùng người phụ trách cũng thuộc về đồng nhất cái gia tộc. Người nào? Lâm Tiêu theo bản năng hỏi. Phòng gia Thiên Sơn bãi cỏ, thị lang phòng Minh Sa. Lâm Tiêu sửng sốt. Phòng Minh Sa làm sao sẽ đối với địa hạ thế lực cảm thấy hứng thú? Thị lang thuộc về văn chức, trong ngày thường phụ trách sự tình cũng không nhiều, dù thế nào cũng sẽ không cùng địa hạ thế lực nhắc lên quan hệ mới đúng. Ừ, rất kỳ quái đi. Kỳ quái hơn còn ở phía sau. Không chỉ là Diệp Vô Thương, Lý Phong cùng Vân Khuynh mấy người cũng đều nhích lại gần. Ta cẩn thận tra xét một chút, Phòng Minh Sa là ở thập một năm trước trong lúc bất chợt bắt đầu thẩm thấu này dưới thế lực, thời gian ngay Lâm gia bị xuất đế đô sau đó. Liếc một cái Lâm Tiêu, thấy sắc mặt của hắn không có quá biến hóa lớn, Diệp Vô Thương mới nói tiếp, có lẽ là bởi vì tưởng che giấu hai mắt người, cho nên phòng gia vẫn luôn chỉ khống chế một nửa địa hạ thế lực, nhưng cái này phân nửa đã cùng kinh khủng. Bất quá ta đồng thời cũng phát hiện phòng gia chỉ là một đại ngôn nhân, những thế lực này chân chính trưởng khống giả cũng phòng gia. Diệp Vô Thương sắc mặt cũng là có ta ngưng trọng. Làm sao kinh khủng? Vân Khuynh có chút mê hoặc mà mở miệng hỏi. Theo nàng những địa hạ thế lực đó cũng chính là một đám tên côn đồ tạo thành ô hợp chi chúng mà thôi. Sắc thực kinh khủng. Lâm Tiêu bãi liêu bãi đầu. Đại ca trước đã nói, phòng gia khống chế địa hạ thế lực, chủ yếu là nắm giữ kỹ viện cùng sòng bạc. Hai cái này nơi đều một chút giang hồ tán tu sở hỉ vui mừng quang cố địa phương. Trên mặt lộ ra một tia thoải mái, Lý Phong gật đầu. Ta hiểu được. Giang hồ tán tu thực lực có thể không được, nhưng mà ở tin tức nắm giữ cùng truyền lại mặt trên lại có rất lớn ưu thế. Phòng gia nắm trong tay đế đô kỹ viện cùng sòng bạc, liền tương đương với nắm giữ một đại mạng lưới tình báo. Không sai. Diệp Vô Thương tán thưởng mà nhìn Lý Phong một cái. Thế nhưng, Phong Minh Sa muốn tình báo làm cái gì? Mạnh Vô Song hỏi mọi người trong lòng nghi hoặc. Liếc nhau, Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương đều hiểu ý cười. Các ngươi cười cái gì? Vân Khuynh có chút căm tức. Ta cũng không biết phòng gia tại sao phải làm như vậy, bất quá, ta có một loại dự cảm, theo này tuyến tìm xuống phía dưới, phòng trường phải nhận được rất nhiều ta mong muốn đông tây. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 189, Tam Hoa Lâu Lê Trình, ngươi tự lo liệu đi ra ngoài trước. Lê gia lão tổ đột nhiên quay Lê Trinh mở miệng nói rằng, là, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Lê Trinh còn là cung kính thối lui ra khỏi mật thất. Tiểu tử kia cho ngươi tới bắt. Lê gia lão tổ nhìn chằm chằm Lê Hinh Nhi mở miệng hỏi. Ừ. Gật đầu, Lê Hinh Nhi nội tâm trong có chút kỳ quái. Lão tổ làm sao là lạ? Ngươi tự lo liệu có biết hay không đoạt Thiên Âm Dương Lô lai lịch? Chậm rãi đứng dậy, Lê gia lão tổ quay Lê Hinh Nhi hỏi. Biết. Lê Hinh Nhi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Biết ngươi tự lo liệu còn. Lê gia lão tổ có chút tức giận. Lão tổ, sự tình không phải là nghĩ như vậy. Lê Hinh Nhi nóng nảy, có ẩn tình. Biết Lê Hinh Nhi cũng không phải hầu người tới, lập tức Lê gia lão tổ có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Gật đầu, Lê Hinh Nhi đem Lâm Tiêu nói mấy người tiến nhập tả tình di tích trong chủ điện chuyện tình chậm rãi nói đến. Lâm phủ trong, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng ở gian phòng, hai tay bắt đầu rồi liên tục biến ảo. Trong không khí mơ hồ truyền đến một trận hơi yếu năng lượng ba động, một chút bạch vụ dần dần đem Lâm Tiêu bao phủ. Đợi được bạch vụ tan đi, Lâm Tiêu hình dạng đã biến thành một người thông thường trung niên nam tử răng rớp. Sơ sơ mặt bình bàng, Lâm Tiêu lộ ra một tia mỉm cười hài lòng. Làm sao? Tường một người đi. Tường vây ở ngoài, Lâm Tiêu vừa rơi xuống đất, Diệp Vô Thương âm thanh nha liền vang lên ở sau người. Bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người Lâm Tiêu nhìn thấy cũng một người hoàn toàn xa lạ, công tử Văn Nhã. Ừ. Lâm Tiêu sửng sốt. Rất kỳ quái a. Công tử trẻ tuổi cười mở ra chiếc phiến phúc hắc người yêu phúc hắc yêu. Ta Diệp gia thuật dịch dung tuy rằng đối với ngươi hảo thuật vậy cường hãn, nhưng mà người bình thường muốn xem xuất cũng là không đổi. Không phải ta trước đây làm sao có thể hoàn thành ngươi tự lo liệu giao phó sự tình. Đắc ý cho cười cười, cái này công tử ca đúng vậy, Diệp Vô Thương mình vẫn nhất thời được không phản ứng kịp mà thôi. Nhìn trước mặt hoàn toàn biến thành một người khác Diệp Vô Thương, Lâm Tiêu không thể không bội phục nảy lên những thứ này lãnh đời gia tộc thủ đoạn đến. Đi thôi. Đã sớm biết ngươi tự lo liệu tối hôm nay khẳng định không chịu nổi tình mình. Tưởng cũng ký viện ngươi theo ta nói a. Này cái địa phương ta thế nhưng rất quen thuộc. Trên mặt mang khinh bạc dáng tươi cười, Diệp Vô Thương kéo Lâm Tiêu diêu đầu hoảng nao hướng phía ba tháng mùa xuân hồ phương hướng đi đến. Ngươi nói đều là thật. Mật thất trong, Lê gia lão tổ nhìn Lê Hinh Nhi vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Những câu là thật. Lê Hinh Nhi sắc mặt đồng dạng là chính kinh không gì sánh được. Như vậy a. Lê gia lão tổ ở trong mật thất túi đầu bước đi thong thả khởi bước đến. An tính đợi ở một bên, Lê Hinh Nhi biết lão tổ cần một ít thời gian đi tiêu hóa vừa tin tức. Được rồi. Hồi lâu sau, Lê gia lão tổ mới ngừng lại được. Chiếu lời ngươi nói, toàn bộ là chúng mục tiêu đã định trước. Xem ra hai cái hoa tử là cùng bộ này Lô đỉnh hữu duyên, liền giao cho ngươi đi. Thực sự? Lê Hinh Nhi có chút ngạc nhiên hỏi. Ngươi tự lo liệu cô gái nhỏ này, ta tuổi đã cao còn có thể gạt ngươi sao? Lê gia lão tổ dở khóc dở cười. Thật tốt quá. Ta sẽ đi ngay bây giờ tàng bảo các. Lê Hinh Nhi có chút không thể chờ đợi. Đứng lại. Lê gia lão tổ nhìn Lê Hinh Nhi có chút hết trôi nói rồi. Ngươi tự lo liệu nha đầu kia. Còn giá quá khứ tuổi trọ liền hướng bên ngoài quẹo, nếu như giá đi qua vẫn phải đem lão tổ ta quên. Lê gia lão tổ cố ý nghiêm mặt. Lão tổ. Đi tới lôi kéo lão nhân cánh tay, Lê Hinh Nhi không nghe theo mà tát khởi kiểu lai có hổ nhãn mê ly. Được rồi được rồi. Bộ xương già này cũng cho ngươi diêu tán giá. Cương triều mà sờ sờ thiếu nữ đầu, Lê gia lão tổ tiếp tục nói, biết phụ hoàng ngươi tại sao phải để cho ngươi tìm đến ta muốn đoạt Thiên Âm Dương Lô sao? Trên mặt của lão nhân lộ ra một tia đam mưu túc trí dáng tươi cười. Vì sao? Lê Hinh Nhi sửng sốt, lập tức theo bản năng mở miệng hỏi. Bởi vậy tàng bảo các bộ kia lô đỉnh là giả. Giả? Lê Hinh Nhi một tiếng thét kinh hãi. Không sai, ngươi xem. Tùy ý mở ra hai tay, lão nhân lòng bàn tay không biết khi nào đã nằm một bộ tinh xảo vô cùng tiểu lô đỉnh. Ôi, vị công tử này, mau tới, thế nhưng đã lâu không phát hiện ngươi. Đại nhân, ngươi tự lo liệu làm sao hiện tại mới đến a? Vừa vào đêm, ba tháng mùa xuân bên hồ nhưng sớm đã là số người nhộn nháo. Làm đế đô nổi danh cảnh điểm một trong, ba tháng mùa xuân hồ ban ngày thì những tài tử giai nhân đó du lắm chỗ, đến rồi buổi tối nhưng thành long xà hỗn tạp pháo hoa chỗ. Nhìn như mâu thuẫn không gì sánh được, rồi lại ở tình lý trong. Từ xưa tài hoa xuất chúng mọi người, lại có mấy người không phong lưu. Nhị đệ, chớ khẩn trương. Nam nhân đây, nếu như cả đời không uống một lần ký viện, vậy còn gọi nam nhân. Lắc đầu, đối với Diệp Vô Thương hồ ngôn loạn ngữ Lâm Tiêu trực tiếp lựa chọn không nhìn. Vị công tử này lạ mặt rất, nếu không phải lần đầu tiên tới. Một người trung niên thiếu phụ thấy Diệp Vô Thương trải qua liền đi tới trước người hỏi. Thiếu phụ lớn lên coi như là đẹp, trên mặt vẻ nụ trang, khỏe miệng mang theo một tia cười quyến rũ, trong lúc nói chuyện mềm mại không xương tay nhỏ bé không biết khi nào đã quá giang Diệp Vô Thương đầu vai. Lâm Tiêu thân thể hơi lui về phía sau đứng ở Diệp Vô Thương bên cạnh thân, nhìn như vậy đến càng giống như là cùng bản thân thiếu gia xuất môn tiêu khiển người hầu. Lâm Tiêu cử động lạc ở trong mắt Diệp Vô Thương, lông mi vi vi nhất điều, Diệp Vô Thương biết Lâm Tiêu đây là muốn đi vào thăm dò một chút. Đúng vậy, lần đầu tiên tới. Diệp Vô Thương nhìn trước đây thiếu phụ híp mắt nói rằng phấn hồng thiên hạ toàn văn xem ô. Công tử kia vận khí có thể thì tốt rồi. Ba chúng ta Hoa Lâu ở phụ cận đây thế nhưng người đứng đầu hàng hiệu. công tử nếu tới, không tiến đi chơi một chút nhi đã có thể đáng tiếc. Thiếu phụ trong lúc nói chuyện lôi kéo Diệp Vô Thương liền hướng phía cửa đi đến. Sớm biết rằng nơi này có ngươi tự lo liệu xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, ta sớm đã tới rồi. Đưa tay ra sờ sờ thiếu phụ gương mặt của, Diệp Vô Thương đống dáng tươi cười theo thiếu phụ cửa trước trên đi đến. Đặt vào trong cửa, bầu không khí rồi đột nhiên biến đổi. Vào mắt là một gian đại sảnh, chung quanh trên vách tường treo đầy tranh chữ, trung ương bàn tròn lúc này đã ngồi đầy nhân, mười mấy quần áo hở hang thị nữ lúc này chính vẻ mặt cười híp mắt xuyên toa ở đại sảnh té rượu. Thỉnh thoảng bị trên bàn khách nhân sờ sờ ăn số sảng thị nữ cũng lơ lửng, ngược lại thì quay đầu lộ ra một tia cười duyên đến. Cảm giác được trên người có ta khó chịu, Lâm Tiêu đối với trường hợp này thủy chung có chút không có thói quen. Chẳng biết công tử có thể có quen nhau cô nương. Đem Diệp Vô Thương đi tới thính giác một bàn nhỏ ngồi xuống, thiếu phụ gọi một ga thị tỷ châm được rồi nước trà. Đều nói là lần đầu tiên tới, chỗ nhận được cái gì cô nương? Không biết các ngươi ở đây nổi danh nhất cô nương là vị nào? Diệp Vô Thương trong lúc nói chuyện mím môi một cái thần. Muốn nói chúng ta người này nổi danh nhất xinh đẹp nhất cô nương, đó là đương nhiên phải kể tới Uyển Như cô nương. Bất quá, nàng thế nhưng bán nghệ không bán thân, mỗi ngày khệ một bản sau đó sẽ quay về các. Muốn tư để hạ thấy nàng một mặt thế nhưng không đổi. Thiếu phụ trong giọng nói có chút không cam lòng, đồng thời lại hỗn loạn một chút sợ hãi. Lâm Tiêu nội tâm trong khẽ động, Diệp Vô Thương cũng là mịt mở hướng phía Lâm Tiêu liếc một cái. Được rồi, người đi giúp đi, tự ta ngây ngô là tốt rồi. Bất quá nếu như tìm không được hài lòng cô nương, vậy chờ hạ ta đã có thể đi tìm tỷ tỷ ngươi. Diệp Vô Thương trong lúc nói chuyện bố vỗ thiếu phụ tiểu đồn. Đáng ghét, công tử ngươi tự lo liệu thật là xấu. Hờn dỗi mà nhìn Diệp Vô Thương một cái, thiếu phụ lắc lắc eo thon chậm rãi ly khai. Lâm Thịnh Hành lại là quay đầu quay Diệp Vô Thương chớp mắt vài cái. Cô nàng này đủ vị, chính là xúc cảm giống nhau. Diệp Vô Thương mím môi cảm khái một câu. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Đi tới Diệp Vô Thương bên cạnh ngồi xuống, Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái chỗ này có chút ý tứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 190, ngươi tự lo liệu còn là xử nam sao? Được rồi. Lê Hinh Nhi mới vừa ly khai mật thất chờ ở một bên, Lê Trinh liền tiến lên hỏi. Ừ. Lê Hinh Nhi gật đầu cười. Lao tổ đối với ngươi thật đúng là không phản đối a. Lê Trinh có chút buồn bực lắc đầu. Cái gì a? Lao tổ đối với đại ca cũng rất tốt, chỉ là đại ca là sấm gió đế quốc tương lai người thừa kế, bởi vậy tương đối nghiêm khắc mà thôi. Lê Hinh Nhi đẹp đẽ mà nháy mắt một cái phúc hắc người yêu phúc hắc yêu. Ha ha. Sấm gió đế quốc tương lai người thừa kế. Lê Trinh khỏe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Làm sao vậy đại ca? Ngươi tự lo liệu có tâm sự? Lê Hinh Nhi từ Lê Trinh vẻ mặt nhìn thấu một điểm không giống tầm thường. Không có, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Không nói ta, ngươi tự lo liệu chuẩn bị bình thường dẫn ta đi gặp thấy cái đó thời gian tới muội phu. Lê Trinh thoại phong nhất chuyển, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Lê Hinh Nhi hỏi. Đại ca, ngay cả ngươi tự lo liệu cũng tới phà cho ta. Không biết vì sao, luôn luôn hào phóng Lê Hinh Nhi ở nhắc tới Lâm Tiêu lúc luôn luôn dễ mặt đỏ. Cái này có cái gì, nam đại đương hôn nữ đại đương giá. Nữa nói hôn sự của các ngươi là trước kia phụ hoàng thân âm thanh, có cái gì nhận không ra người. Lê Trinh vẻ mặt không sao cả nói rằng. Bát tự còn phải một cái đây. Nghĩ đến niên thiếu thái độ đối với tự mình, Lê Hinh Nhi tâm lý chút nhàn nhạt thất lạc. Thiết. Nhà của chúng ta Hinh Nhi xinh đẹp như vậy, ta cũng không tin lại được không có nam nhân không động tâm. Hôm nào nuôi lớn ca đi xem. Không, không cần hôm nào, hiện tại chúng ta phải đi. Lê Trinh nói thẳng nhận lôi kéo Lê Hinh Nhi liền hướng phía cung đi ra ngoài. Ai? Đại ca. Chờ một chút. Lê Hinh Nhi có chút nóng nảy. Làm sao vậy? Lê Trinh chút kỳ quái hỏi. Ngày hôm nay? Ngày hôm nay không được, hôm nào đi? Hôm nào ta nhất định dẫn ngươi đi. Lê Hinh Nhi không hy vọng bản thân đem đoạt thiên tạo hóa lô giao cho Lâm Tiêu chuyện tình để cho nhiều lắm người biết. Vậy được rồi. Ai? Nghe nói Uyển Như cô nương ngày hôm nay sẽ để tuyển ra một người nhập các. Tam hoa trong lầu, rất nhiều tán tu võ giả tụ chung một chỗ thảo luận. Ngươi tự lo liệu mới biết được a. Ngươi tự lo liệu không phát hiện hôm nay tới nhiều như vậy thanh niên tài giỏi đẹp trai đây, chính là hy vọng có thể nhập các thấy phương chờ. Ừ. Nghe đồn Uyển Như cô nương thế nhưng nam vừa thấy đại mỹ nhân. Đáng tiếc ta được không cái này vận khí có thể nhập các vừa thấy. Tiếng thở dài không ngừng vang lên, ngồi ở góc Diệp Vô Thương cùng Lâm Tiêu đều hơi sửng sở có hổ nhãn mê ly. Xem ra cái này Uyển Như cô nương cũng không phải người bình thường a. Cảm giác được âm thầm vài cổ mịt mở khí tức, Diệp Vô Thương trên mặt nghiền ngẫm càng đậm. Người bình thường làm sao có thể tại đây long xà sen lẫn trong pháo hoa chỗ bảo vệ cho thuần khiết. Bưng ly rượu lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, Lâm Tiêu đối với cái này Uyển Như cô nương có chút cảm thấy hứng thú. Tam Hoa Lâu là 3 tháng mùa xuân ven hồ lớn nhất ký viện. Trên cơ bản mỗi ngày đều có rất nhiều đạt quan quý nhân tới nơi này tiêu khiển, cái này Uyển Như cô nương là nửa năm trước đi tới Tam Hoa Lâu, lần đầu tiên diễn xuất liền kỹ kinh sợ tứ tọa, từ đó về sau liền trở thành Tam Hoa Lâu số một thanh quan nhân. Diệp Vô Thương tuy rằng ngoài miệng nói là lần đầu tiên tới ở đây, nhưng trên thực tế đối với Tam Hoa Lâu một chút tình huống cũng hiểu rõ vô tâm. Nửa năm trước, trong miệng tự lẩm bẩm, Lâm Tiêu luôn cảm thấy cái này Uyển Như cô nương xuất hiện ở nơi này có chút kỳ quái. Từ âm thầm truyền tới khí tức đến xem, Tam Hoa Lâu trên có ít nhất 10 người chiến vương cường giả. Mà cái này 10 người chiến vương cường giả trên có 5 cái là đứng ở hậu viện đồng một gian phòng giữa không gian chu vi. Hơn nữa trước trung niên kia thiếu phụ ở nhắc tới Uyển Như cô nương lúc trong giọng nói lơ đãng toát ra sợ hãi, Lâm Tiêu suy đoán 5 cái chiến vương cũng đều là bảo vệ cái đó Uyển Như cô nương. Bên người có 5 cái chiến vương cường giả bảo hộ nhưng cam tâm đến kỹ viện tiền lợi nghệ, cái này bình thường sao? Theo danh tiếng càng ngày càng hưởng, đế đô có thật nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai đều mộ danh mà đến, bất quá nhưng không ai có thể tiến nhập Uyển Như cô nương khuê các thấy phương chờ. Về phần dùng sức mạnh sao? Ha ha ha. Diệp Vô Thương mặc dù không có nói xong, Lâm Tiêu lại hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ. Đế đô thủy tuy rằng sâu, nhưng mà xuất ra 5 cái trở lên chiến vương đến cướp một cô nương, có loại này danh tác phòng trường không tiện. Tuyển như cô nương đến, đang muốn đón hỏi một chút chi tiết, một người thị tỷ âm thanh nhà ở trên lầu vang lên. Nguyên vốn cả chút tranh cãi ầm ĩ đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, tầm mắt của mọi người đều ở trong nháy mắt rời lên trên lầu hàng lang xuất khẩu. Làn gió thơm kéo tới, đầu tiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính là hai hàng thị tỷ. Thanh nhất sắc màu hồng nhạt quần dài, trên đầu mang đại màu đỏ thêu hoa, tay phải cánh tay khoác một cái hoa lam, theo thị tỷ gì, các màu cánh hoa cũng là phiêu nhiên như khởi. Thị tỷ thân hình cũng không toán cao gầy, nhưng mà dung mạo nhưng cũng toán tươi mát xuất trần. Chỉ là cái này hai hàng thị tỷ liền để cho trong đại sảnh rất nhiều người trước mắt sáng ngời. Thị tỷ chậm rãi về phía trước, đi tới lầu 2 trên bình đài chạm làm hai hàng, ngay sau đó một gã khác thị nữ ôm một bà hát sắc cổ cầm đi tới ngôi cao phía trước nhất. Nhẹ nhàng buông cổ cầm, thị tỷ quay mọi người yên như cười, lập tức khẽ hé đôi môi đỏ ngậm phấn hồng thiên hạ toàn văn xem cho mời uyển như cô nương. Theo thị tỷ thoại âm rơi xuống, một người quần áo bạch đi giai nhân mại tiểu bộ từ trong hành lang chân thành đi tới. Thân băng đào liễu, mi ngực loan nguyệt, như so với tinh thần, gia tự bạch ngọc. Nữ tử vóc dáng không cao đường cong cũng hoàn mỹ, độ ngực sữa cao ngất ngay thẳng vừa vặn, đủ thắt lưng tóc dài tự nhiên mà rơi, trên đầu một đóa màu tím nhạt thêu hoa để cho nữ tử nhìn qua càng lộ vẻ cao quý. Tuy rằng mang theo cái khăn che mặt, nhưng cô gái mạo mị cũng đã để cho mọi người miên man bất định. Cô nàng này chút vị đạo. Xách xách xách. Mí môi một cái, Diệp Vô Thương âm thanh nhà không có tận lực áp chế, đại sảnh ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn lại. Lâm Điều có chút dở khóc dở cười lắc đầu, nhìn về phía Diệp Vô Thương trong ánh mắt cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Tục tằng. Cách đó không xa một cái bàn bên cạnh, một người bạch y công tử có chút khinh thường liếc Diệp Vô Thương một cái nói rằng: "Tục tằng, ngươi tự lo liệu con mẹ nó nói ta tục tằng." Diệp Vô Thương lông mày nhướng lên, trả lời lại một cách điểm ai: "Hừ, như thế giai nhân băng hoa sen mới nở, ta đợi may mắn nhìn thấy là kiếp trước chi phúc của ngươi ôn ngôn ngữ, là đúng nguyện như tiểu thư làm bận." Bạch y công tử lời nói rơi xuống đất có tiếng, trong lúc nói chuyện còn quay trên lầu hơi chắp tay. Liễu Diệp công tử không hổ là đế đô nổi danh nguyên bác chi sĩ, nói rất hay. Như thế giai nhân lại có thể nào chờ bực này tục nhân làm bận? Cách đó không xa người cầm bảo niên thiếu cũng là lực mạnh chết phiến nói rằng: "Hơi mà người, bị gọi Liễu Diệp công tử trên mặt người lộ ra ôn văn nhị nhã dáng tươi cười. Phi Nguyệt công tử khen chật rồi, Liễu Diệp chịu chi có quý. Liễu Diệp, đế đô tài tử nổi danh một trong. Liễu gia là đế đô nổi danh thư hương môn đệ, Liễu gia gia chủ Liễu Thư Nghiêm tuy rằng không bằng gia Cắt Văn Chính giống nhau có hy vọng, nhưng ở đế đô cũng coi như là có chút danh tiếng văn hảo. Liễu Diệp công tử đúng không?" Diệp Vô Thương đứng dậy quay Liễu Diệp mở miệng nói rằng: "Có gì chỉ giáo?" Hơi ngẩng đầu, Liễu Diệp nhìn Diệp Vô Thương trong mắt tràn đầy hèn mọn. "Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là tại hạ có một chuyện thỉnh giáo." Diệp Vô Thương mỉm cười chắp tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 191, Kỹ Tinh Tứ Tòa Phốc. Ho khan một cái khái. Lâm Tiêu vừa vặn uống vào trong miệng một miệng trà nhịn không được phun tới. Người chung quanh đầu tiên là sửng sốt, lập tức buộc phát ra một trận cười vang. "Ha ha ha." Liễu Diệp ngồi yên ở bên cạnh bàn, một lúc lâu sau đó mới ở trong tiếng cười phản ứng lại. "Tiểu tử ngươi nói bậy cái gì? Nhìn ngươi hình dạng có nhã nhặn, làm sao bực này hạ lưu?" Có tuấn lãng gương mặt của từ lâu là một mảnh đỏ bừng, Liễu Diệp mặc dù đang tâm lý liên tục thở mắng, nhưng trong miệng nhưng thủy chung là nghĩa tránh ngôn tử. "Thiết, dối trá nam nhân. Ta xem ngươi vào cửa lúc bước tiến phủ phiếm, trong thân thể tạp khí lần sinh, vừa chính là thường thường ngang dọc vui mừng máy móc, còn không biết xấu hổ ở chỗ này giả bộ đứng đắn gì công tử." Diệp Vô Thương môi nói một câu, Liễu Diệp sắc mặt tiểu xấu xí chia ra. Nam nữ hoan ái vốn là nhân chi thường tình, có cái gì xấu hổ lại mở miệng. Con mẹ nó muốn phao nhân ra cứ việc nói thẳng, ngoài miệng giả bộ chính kinh tâm lý nhưng nghĩ thu được phía sau giường bãi cái gì tư thế, lão tử coi thường nhất chính là người bực này ngụy quân tử. Nói cho cùng, đối với, nói rất đúng. Ha ha ha, nghĩ không ra vị công tử này cũng là người trong đồng đạo a. Đoàn người đầu tiên là sửng sốt, lập tức buộc phát ra trận trận ủng hộ. Khách khí khách khí, có thời gian mọi người có khả năng cùng nhau trao đổi một chút. Diệp Vô Thương quay mọi người chắp tay đáp lại nói từ hôn thái tử ta không lấy chồng. Nhìn Diệp Vô Thương giơ đầu hoảng não dáng dấp, Lâm Tiêu nhịn không được lắc đầu. Tuy rằng ngôn ngữ tương đối thô tục, nhưng mà không thể không nói Diệp Vô Thương là một người tính tình thật hào sảng nam nhân. Hừ, một đám mắc phu. Liễu Diệp công tử sắc mặt lạnh xuống, nhìn về phía Diệp Vô Thương trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Mắc phu, Liễu Diệp công tử còn hơn chúng ta chớ không phải là cao quý rất nhiều. Trong đám người truyền đến chất vấn có tiếng, mọi người nhìn về phía Liễu Diệp ánh mắt cũng biến thành chán ghét đứng lên. Ngạch, ha ha ha, các vị tài tử đại hiệp, hà tất làm một chút việc tranh chấp, không bằng trước hết nghe huyện như cô nương khệ một bản làm sao? Thấy chàng diện có chút bắt đầu không khống chế được. Trung niên kia thiếu phụ hợp thời mà mở miệng hòa giải. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Liễu Diệp lập tức cũng không nói nữa. Cùng người khác ồn ào khác nhau, Lâm Tiêu Đường nhìn Thủy Trung lưu ý lầu hai này tên kia bạch tí nữ tử. Tranh chấp tuy rằng bởi vì nàng dựng lên, nhưng mà từ đầu tới đôi cô gái kia tâm tình không có một tia ba động, tựa hồ giống như là một người chút nào không thể làm chung người qua đường đang nhìn vừa ra xảo nộ náo nhiệt giống nhau. Bực này đạm nhiên xuất hiện ở một người thanh lâu nghệ kỹ trên người của, rất không hợp lý. Chậm rãi ngồi xuống, bạch tí nữ tử ánh mắt ở trong đại sảnh quét mắt một cái. Lúc rơi xuống Diệp Vô Thương trên người lúc mịt mờ dừng lại một chút, lập tức thu hồi đường nhìn. Xanh miết liên lụy cầm huyền, nữ tử chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khen. Một tiếng khẽ, tự hoàng oanh để gọi nếu như nước suối đang chảy xuôi. đơn giản một người âm phủ lại làm cho lòng của mọi người tự tập trung đến tiếng đàn trong. Ngón tay ngọc chậm rãi kích thích, từng cái một âm phủ từ trên cung bắt xuất, trong đại sảnh nhân đều không cảm thấy sáp nhập vào tiếng đàn trong. Khi thì bi thương, khi thì hào phóng, khi thì băng cư ngụ chỗ đỉnh núi, khi thì tự một xuất phong. Cô gái hai tay càng không ngừng kích thích, sắc mặt của mọi người cũng không ngừng mà biến hóa, không biết khi nào, tất cả mọi người đã chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng tâm đi cảm ứng nữ tử tiếng đàn trên nội tâm tình. Hào một khúc tiếng trời. Nguyên vốn cả chút bất dĩ vi nhiên Lâm Tiêu, không biết khi nào cũng đã bị tiếng đàn hấp dẫn. Bất đắc dĩ, bất lực, cô độc, tuyệt vọng. Cô gái tiếng đàn tuy rằng không ngừng mà biến hóa, nhưng mà Lâm Tiêu cảm giác được tình hình tự nhưng thủy chung chỉ có một loại. Vì nữ tử không biết có gì chờ chuyện cũ, mới có thể bắn ra như vậy bi thương làn điệu song ngẳng cổ theo tiếng đàn. Lâm Tiêu nhìn thấy một người cô đơn thiếu nữ từ nhỏ ở các loại không giúp dưới tình huống một mình lớn, hắn thậm chí có thể cảm thụ được thiếu nữ trong lòng tuyệt vọng cùng vô lực. Một khúc kết thúc, trong đại sảnh sớm đã là hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người khỏe mắt cũng không tự chủ được nổi lên nước mắt lưng tròng, tâm tính kém một chút càng rơi lệ vẻ mặt. Khúc này chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian khó có được vài lần nghe thấy. Không tự chủ được gật đầu, Lâm Tiêu không phải không thừa nhận cô gái tiếng đàn xúc động hắn. Thân thể mềm mại khẽ run lên, bạch y nữ tử nhìn về phía góc một người thông thường trung niên nam tử cũng giật mình. Kiếp này may mắn nghe được như thế mỹ khúc, Liễu Diệp dù chết không tiếc. Quay bạch y nữ tử hơi chắc tay, cô gái cầm nghệ để cho Liễu Diệp tâm phục khẩu phục. Khẽ gật đầu, bạch y nữ tử thủy chung không có mở miệng lời nói. Các vị, kế tiếp chính là hôm nay kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Trung niên thiếu phụ xem thấy mọi người chậm rãi từ tiếng đàn trên phục hồi tinh thần lại liền kiểu mở miệng cười nói rằng. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra một tia cùng nhiệt. Đem vẻ mặt của mọi người thu nhập nghiêm trọng, trung niên thiếu phụ nói tiếp, không sai, kế tiếp tuyển như cô nương sẽ từ mọi người ở giữa lấy ra một người nhập các một chữ trở thành khuê trên chi tân, bất quá trước đó cho đi qua ba đạo khảo nghiệm, quá quan nhiều nhân chính là sau cùng nhập các chi tân. Trung niên thiếu phụ đưa ra ba ngón tay. Không biết là trước kia ba đạo khảo nghiệm. Trong đám người có người nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha, tuyển như cô nương không thích đau thương, bởi vậy tam đại khảo nghiệm đều văn thi. Lời này vừa nói ra trong đại sảnh rất nhiều người đều sắc mặt buồn bã, đương nhiên cũng có người vui vẻ ra mặt. Nói thí dụ như Liễu Diệp cùng trước nói tiếp Phi Nguyệt công tử. Vậy thì mời cô nương ra để mục đi. Mở chiếc phiến, Liễu Diệp trên mặt mang nụ cười tự tin. Đúng vậy, ra để mục đi. Rất nhiều tưởng muốn thử vận khí một chút tán tu cũng có chút không giàn nổi. Trung niên thiếu phụ quay đầu lại nhìn nữ tử một cái, nhìn thấy bạch y nữ tử khẽ gật đầu sau đó mới xoay người nói rằng, nếu tất cả mọi người gấp gáp như vậy ta đây cũng không nói nhảm, kế tiếp chính là huyền như cô nương sở xuất đạo thứ nhất để mục. Trung niên thiếu phụ dừng một chút, xem thấy mọi người ánh mắt mong chờ đón mở miệng, đề thứ nhất là say mê. Say mê, cái này hảo, chính là a. Say mê ai không biết? Nhanh suy nghĩ đi vượng còn xảo vô đạn xong. Ca ca là nổi danh say mê lợi hại. Thiếu phụ lời nói để cho thân thể tức không ôm hy vọng một số võ giả tinh thần tỉnh táo. Hảo hảo hảo. Câu đố là, mạo vũ bỏ lên trên vạn bộ thê. Đáp án là đế đô một nơi, thời gian hạn chế một nén nhang. Trung niên thiếu phụ nói xong mỉm cười nhìn đại sảnh mọi người. Mạo vũ bỏ lên trên vạn bộ thê. Tất cả mọi người là rơi vào trầm tư. Ngay cả Liễu Diệp cùng tên kia bị hoán tác Phi Nguyệt công tử thanh niên nhân cũng là khóa chặt vùng xung quanh lông mày. Đáp án là cái gì? Diệp Vô Thương tiến đến Lâm Tiêu bên thai nhỏ giọng hỏi. Khẽ nhíu mày, Lâm Tiêu chậm rãi lắc đầu. Không biết. Diệp Vô Thương sửng sốt. Ngay cả ngươi cũng không biết. Hắn thấy bằng vào Lâm Tiêu trí tuệ muốn giải khai đáp án hẳn là rất dễ mới đúng. Ta cũng không phải. Ta đã biết. Lâm Tiêu lời nói bị trong đám người một tiếng thét kinh hãi cắt đứt. Theo tiếng kêu nhìn lại, mở miệng mọi người thình lình đó là Liễu Diệp. Nga. Công tử mới nói. Thiếu phụ vẻ mặt mỉm cười nói. Mạo vũ bỏ lên trên vạn bộ thê, đổi lại một loại lời nói đó là đón gió mà lên, nếu đáp án là một chỗ, như vậy đáp án phải là đế đô mặt trái đón gió núi. Không biết ta nói có đúng hay không? Quay trên lầu bạch y nữ tử hơi chắc tay, Liễu Diệp trên mặt mang tự tin mỉm cười. Mọi người nhìn về phía Liễu Diệp sắc mặt đều hơi đổi. Nhanh như vậy liền muốn ra đáp án, xem ra cái này Liễu Diệp thật đúng là chút môn đạo a. Lâm Tiêu vùng xung quanh lông mày mặt nhăn cho càng sâu, có chút suy nghĩ liền lắc đầu. Liễu Diệp đáp án nhìn như hợp lý trên thực tế cũng trăm ngàn chỗ hở. Tuy rằng trong mưa thường bạn có phong, nhưng lý giải thành đón gió mà lên cũng không tránh khỏi quá mức gượng ép. Lâm Tiêu có thể không tin trên lầu nữ tử sẽ đơn giản như vậy để mục đến khảo nghiệm mọi người. Không có ý tứ công tử. Đáp án của ngươi sai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 192, tìm ra lời giải sai rồi. Làm sao có thể? Liễu Diệp đầu tiên là sửng sốt, lập tức theo bản năng một tiếng thét kinh hãi. Ha ha ha. Quả thực sai, công tử còn là suy nghĩ nhiều tưởng đi. Trung niên thiếu phụ kiều vừa cười vừa nói. Sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, Liễu Diệp túi đầu tiếp tục tự hỏi. Vạn bộ thê. Xem thấy mọi người trầm tư thần sắc, Lâm Tiêu trong miệng nhưng nhiều lần tái diễn ba chữ này. Trong đầu đột nhiên nhớ tới không lâu Vân Khuynh cùng mình nói qua một câu nói, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia tia sáng. Nghĩ tới, thấy Lâm Tiêu khỏe miệng dáng tươi cười, Diệp Vô Thương nhịn không được tiến lên trước hỏi. Gật đầu, Lâm Tiêu tâm lý đã là nắm chắc. Nhanh nói cho ta một chút là cái gì? Diệp Vô Thương có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Ha ha ha, cái này để kỳ thực không khó, chỉ phải hiểu rõ phía sau nói vạn bộ thê là chỉ cái gì, đáp án cũng liền sáng tỏ. Lâm Tiêu thấp giọng nói rằng, vạn bộ thê đó là cái gì? Diệp Vô Thương sửng sốt. Ngươi đứng ở đế đô lâu như vậy, lẽ nào còn không biết vạn bộ thê? Lâm Tiêu lật một cái lưỡi mắt. Ngươi là nói Thiên Vân Tự? Diệp Vô Thương nhãn tình sáng lên. Thiên Vân Tự, sấm do đế quốc quốc tự. Có người nói viễn cổ thần phong có một siêu cấp lớn có thể, suốt đời hảo cùng người tranh đấu, trong tay vong hồn vô số kể. Lão niên là lúc cảm giác được bản thân sát nghiệt quá nặng, ở sấm gió một đỉnh núi xây một khu nhà tự miếu, danh viết Thiên Vân Tự. Thiên Vân Tự bị tên kia đại năng hạ cấm chế, toàn bộ tự miếu chu vi cũng không thể ngự không phi hành, muốn lên tới Thiên Vân Tự chỉ từ vạn bộ đầu tiêu mà thềm đá chậm rãi leo lên. Bất quá trước mắt đã là như thế, Thiên Vân Tự vẫn là phong khách như vần, bởi vì nghe nói chỉ cần là thành tâm đi qua vạn bộ thê bỏ lên trên Thiên Vân Tự người, cũng sẽ phải chịu tên kia viễn cổ đại năng vong linh phù hộ, suốt đời bình an không lo, chắp tay sơn hà cộng quân vui mừng. Lâm Tiêu đang nghe Vân Tâm sự cập Đế Đô là lúc, liền thính nàng đề cập qua Tử Ảnh Thiên Vân Tự. Lẽ nào đáp án chính là Thiên Vân Tự? Diệp Vô Thương ngẩn người. Nơi đó có đơn giản như vậy? Khinh bị nhìn Diệp Vô Thương một cái, Lâm Tiêu vẫy vây tay. "Đến, ta cho ngươi biết. Nếu như không có người biết, chúng ta cứ tiếp tục tiếp theo nói đề. Thời gian tiểu sắp tới nhưng vẫn không có người ta nói xuất đáp án." Trung niên thiếu phụ chuẩn bị bắt đầu hỏi đề thứ hai. "Đáp án có đúng hay không Thiên Vân Tự?" Mắt thấy thời gian sắp tới, Liễu Diệp nhịn không được mở miệng hỏi. "Ha ha ha, làm sao có thể đơn giản như vậy? Còn tài từ đâu?" Trung niên thiếu phụ đang chuẩn bị lời nói, Diệp Vô Thương cũng mở miệng nói rằng: "Hừ, chẳng lẽ ngươi biết đáp án phải không?" Khinh bị liếc một cái, theo Liễu Diệp, Diệp Vô Thương bất quá là một người ăn chơi chắc táng mà thôi. "Ha ha ha, ta nghĩ đáp án là chắc là 3 tháng mùa xuân ven hồ đi." Diệp Vô Thương vừa dứt lời, trên lầu nữ tử nhịn không được thân thể chấn động. "Ha ha ha." Liễu Diệp nhịn không được một trận cười to. "Nói vậy, coi như là đoán mò cũng phải điểm căn cứ mới được đi." Mọi người đang trong lòng nghĩ tưởng Diệp Vô Thương đáp án, lập tức cũng đều là lắc đầu. "Đoán mò? Cái lỗ hai rửa nghe cho kỹ, lão tử hiện tại tiểu giải thích cho ngươi nghe." Diệp Vô Thương trong lúc nói chuyện bén nghĩ đến tay áo, chân trái giẫm nát trên băng ghế, chân phải trực tiếp bước lên bàn. Không người xoa tay mà mở miệng giải thích, cái này để kỳ thực không khó, chỉ phải hiểu rõ phía sau nói bạn bộ thê là chỉ cái gì, đáp án cũng liền sáng tỏ. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Thật ni mã lại, một chữ đều không đổi lại. Bạn bộ thê, kỳ thực chỉ chắc là đế đâu ngoài thành Thiên Vân Tự. Diệp Vô Thương vẻ mặt tự tin nói. Thì tính sao? Liễu Diệp không phục hỏi, chính là ỷ lại vào ngươi điểm này trong đại sảnh rất nhiều người cũng nghĩ tới, chỉ là đều cho rằng đáp án không có đơn giản như vậy mà thôi. Thiên Vân Tự lai lịch nói vậy tất cả mọi người rõ ràng, như vậy ta cũng không nói nhiều. Nói một chút Thiên Vân Tự đặc điểm đi, người bình thường bỏ lên trên Thiên Vân Tự, mục đích là cái gì? Diệp Vô Thương nhìn chung quanh mọi người một cái hỏi. Còn có thể có cái gì, cầu bình an thôi. Liễu Diệp theo bản năng mở miệng nhận được, mơ hồ cảm giác mình tựa hồ bắt được cái gì giống nhau. Không sai. Bình an. Đổi lại một câu nói. Chính là tiểu không. Diệp Vô Thương trong lúc nói chuyện liếc một cái trên lầu, nữ tử vi vi nhất thiêu lông mi để cho trong lòng của hắn có nắm chắc hơn. Tiểu không. Trong miệng lộn bột tự nói, Liễu Diệp cùng trước nói đến Phi Nguyệt công tử đều nhịn không được biến sắc. Mạ Vũ cũng là ở trong nước, tiểu không, hơn nữa thủy, đó chính là hai chữ, bãi cát. Trong đại sảnh rất nhiều người trên mặt của đã lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc đến. Bãi cát, ha ha ha. Tại đây đế đô trong, duy nhất có bãi cát địa phương, cũng chỉ có 3 tháng mùa xuân bên hồ. Không biết ta nói có đúng hay không a, Uyển Như cô nương. Diệp Vô Thương nói xong lấy tay gỡ gỡ sau đầu tóc dài, vây vây đầu, khuôn mặt tao bao. Trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại, theo Diệp Vô Thương lời nói mọi người cũng đều đem đường nhìn nhìn về phía lầu hai quần áo bạch y nữ tử. Cô gái sắc mặt đổi, quay trung niên thiếu phụ khẽ gật đầu. Ha ha ha. Công tử quả nhiên thông tuệ, đáp án đúng vậy, 3 tháng mùa xuân bên hồ. Trung niên thiếu phụ nhìn một chút Diệp Vô Thương, trên mặt có ta ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn cũng tán thưởng. Được. Trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay. Lợi hại a. Chính là, xem ra chúng ta là không có hy vọng gì. Quay mọi người hơi chắp tay, Diệp Vô Thương vẻ mặt đắc ý cho ngồi xuống lại. Hừ, vận khí tốt mà thôi, cái này có cái gì? Vẻ mặt ghen tị nhìn Diệp Vô Thương một cái, Liễu Diệp buồn buồn ngồi về tại chỗ. Ha ha ha. Kế tiếp đó là đạo thứ hai đề mục phi muốn chạy trốn cách rắn giết vương già trường mới nhất. Nhìn chung quanh mọi người một cái, trung niên thiếu phụ yếu ớt mở miệng, đạo thứ hai đề mục là thi câu đối. Ai có thể ở thời gian một nén nhang bên trong đối với xuất tuyển như tiểu thư vế trên liền tính qua quan. Nghe đệ nhị quan là thi câu đối, Liễu Diệp nhịn không được hiểu ý cười. Câu đối có thể còn có thể hạ trạng, nhưng mà câu đối khảo cứu nhưng chỉ có văn tự bản lĩnh. Liếc một cái Diệp Vô Thương, Liễu Diệp trên mặt mang khiêu khích dáng tươi cười. Thỉnh cô nương ra đề mục đi. Phi Nguyệt công tử đồng dạng là tràn đầy tự tin. Thờ ơ cười cười, Diệp Vô Thương tâm lý đối với Lâm Tiêu thế nhưng tràn đầy lòng tin. Huyền Như cô nương vế trên là, róc rách dòng suối chú giang hà, sóng hung đào trào, lãng cuốn hồ nước. Trung niên thiếu phụ nói xong vẫn là vẻ mặt mỉm cười nhìn chung quanh mọi người một cái. Liễu Diệp nụ cười trên mặt đột ngột tiêu thất, lập tức túi đầu tự hỏi. Trong đại sảnh đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng cùng Liễu Diệp không hay, bạch y nữ tử nhìn như đơn giản vế trên cũng để cho mọi người không ở tại chỗ. Rất khó sao? Diệp Vô Thương nhìn Lâm Tiêu có chút không hiểu hỏi. Bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, Lâm Tiêu có chút không nói mở miệng, ngươi không có phát hiện đây? Vế trên tiên bảng toàn trò đều giống nhau. Diệp Vô Thương đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra một tia thoải mái. Thật đúng là. Lắc đầu, Lâm Tiêu đối với Diệp Vô Thương cậu thả đã bắt đầu thói quen. Có thể đối được đây. Thấy đại sảnh mọi người minh tư khổ tưởng mà dáng dấp, Diệp Vô Thương hướng về Lâm Tiêu mở miệng hỏi. Đã đối được. Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu. Nhanh như vậy. Diệp Vô Thương có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Tiêu một cái. Loại này câu đối kỳ thực chả hề toàn quá khó khăn. Đến. Lâm Tiêu nói là lời nói thật, ở kiếp trước hoa hạ, so với loại này câu đối không thượng rất nhiều tuyệt đối sổ bất thắng sổ. Từ nhỏ sống ở một người xa xôi tiểu sân thôn, Lâm Tiêu đối với câu đối các loại truyền thống văn hóa tạo nghệ thượng tuyệt đối coi như là thâm hậu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 193, đó chính là ngươi đối được. An tĩnh đại sảnh Diệp Vô Thương âm thanh nha đột ngột vang lên. A Cam Nga, công tử nhanh như vậy tiểu đối được. Thiếu phụ trên mặt có ta khó có thể tin. Thư Thịnh Thế Yêu Phi chương mới nhất, còn nghĩ chạm bất khí. Liêu Diệp có chút khinh thường nhíu môi. Cái này vế trên nhìn như đơn giản nhưng là muốn ở trong thời gian ngắn đối được thật là không đổi. Liêu Diệp trầm tư hồi lâu vẫn không có đầu mối chút nào. Liễu Diệp là tuyệt không tin có người lại nhanh như vậy tiểu đối được, coi như là Gia Cát Văn Chính sợ rằng đều khó khăn lấy làm được. Ha ha ha, chạm bất khí. Liễu Diệp công tử đúng không? Đánh cuộc làm sao? Diệp Vô Thương vẻ mặt cười xấu xa mà nói rằng, đánh cái gì đổ? Liễu Diệp theo bản năng mở miệng hỏi, tiểu đổ ta có thể không có thể đối được, nếu như ta đối mặt, ngươi sau đó nhìn thấy ta tiểu quy củ đi lễ bái sư làm sao? Diệp Vô Thương híp hai mắt, nhìn về phía Liễu Diệp trong mắt tràn đầy nghi ngờ. A, bản công tử thân phận gì, ngươi thân phận gì, ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Liễu Diệp công tử tâm lý có chút thất vọng, lập tức tìm một người gượng ép mở cớ. Thiết, ngươi có phải là nam nhân hay không? Chỉ biết chít chít méo mó, chân chính muốn đánh cuộc lúc đó lại không dám. Không có loại cũng đừng mẹ nó nói nhảm nhiều như vậy. Điểm môi, Diệp Vô Thương nhìn về phía Liễu Diệp trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn. Ngươi, cảm giác được chu vi có chút khinh bị ánh mắt, Liễu Diệp sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng không gì sánh được. Bản công tử đánh cuộc với ngươi chính là, bất quá ngươi thua lại nên như thế nào? Khẽ cắn môi, Liễu Diệp cũng không muốn nữa trước mặt nhiều người như vậy đã đánh mất mặt mũi. Ta thua. Tiểu tử nơi này bỏ ra ngoài đi. Chỉ mặt đất, Diệp Vô Thương vẻ mặt tự tin trả lời. Có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Vô Thương, Lâm Tiêu tổng cảm giác Diệp Vô Thương ngày hôm nay chút cố ý tìm tra ý tứ. Hảo, một lời đã định, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao đối với. Thư lạnh một tiếng, Liêu Diệp chờ xem Diệp Vô Thương trước mặt người khác nêu xấu. Hảo, ta tiểu đối với cho ngươi xem. Cái này vế trên là, vế trên là, vế trên là cái gì tới? Diệp Vô Thương đột nhiên quay đầu hướng Lâm Tiêu hỏi. Lâm Tiêu thân thể run lên, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Người chung quanh nhìn về phía Diệp Vô Thương trên mặt của cũng là một trận hèn mọn. Cứ như vậy còn nói mình đối được. Ho khan một cái khái. Róc rách dòng suối Chu Giang Hà, sóng hung đào trào, lãng cút hồ nước. Lâm Tiêu thấp giọng nói rằng phượng còn xào. Đúng đúng đúng. Vế trên là, róc rách dòng suối Chu Giang Hà, sóng hung đào trào, lãng cút hồ nước. Ta đúng về dưới là. Diệp Vô Thương nhìn chung quanh mọi người một cái. Tê tê ngô đồng thực tiêu lâm, bụi cây khô loại hủ, chi trầm cầu tàu. Thoại âm rơi xuống, thân thể tức xì xào bàn tán người đàn trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trên bình đài, bạch y nữ tử thân thể lại là chấn động. Róc rách dòng suối Chu Giang Hà, sóng hung đào trào, lãng cút hồ nước. Tê tê ngô đồng thực tiêu lâm, bụi cây khô loại hủ, chi trầm cầu tàu. Trong đám người không ít người đã bắt đầu mặc động. Được. Đối với thật tốt. Hảo tinh tế a. Không chỉ là tinh tế, trên dưới cùng từng tự ngay cả kết cấu đều là giống nhau. Hơn nữa vế trên sinh cơ bừng bừng, vế dưới không khí trầm lặng, có vị đạo a. Tiếng ủng hộ thỉnh thoảng lại vang lên. Liễu Diệp sắc mặt làm cho trắng bệch không gì sánh được, nhìn về phía Diệp Vô Thương ánh mắt từ lâu là hiện lên vẻ kinh sợ. Từ nhỏ sinh ra ở thư hương môn đệ, Liễu Diệp vẫn đối với mình tài học tràn ngập lòng tin, có thể hôm nay nhưng trong mắt hắn một kẻ lưu manh trong tay liên tiếp bị nhục, điều này làm cho từ nhỏ kiêu ngạo Liễu Diệp trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đối với cho cái này tinh tế? Được rồi, nhất định là ngươi trước đây ở nơi nào nghe qua đúng hay không? Liễu Diệp trên mặt của lộ ra một chút điên cuồng. Ngu ngốc. Diệp Vô Thương khinh bỉ nhìn Liễu Diệp một cái, trong đại sảnh võ giả cũng là có ta khinh thường lắc đầu. Cái này Liễu Diệp rõ ràng cho thấy ở lửa mình dối người. Nếu mục đích là khảo nghiệm mọi người, huyện như cô nương lại sao dùng người khác sợ xuất bế trên. Công tử đại tài, tiểu nữ tử bội phục. Trung niên thiếu phụ quay Diệp Vô Thương không lưng thi lễ, cái này khẽ động tác cũng ngọn cờ cửa ải này người thắng vẫn là Diệp Vô Thương. Kế tiếp chính là cuối cùng. Chờ một chút. Trung niên thiếu phụ A đến phân nửa lại bị Diệp Vô Thương phất tay cắt đứt. Liêu Diệp công tử, ngươi có đúng hay không nên đến lễ ra mắt? Trên mặt mang cả người lẫn vật vô hại mà dáng tươi cười, Diệp Vô Thương nhìn về phía Liêu Diệp trong ánh mắt cũng một mảnh hàn quang. Ngươi, đừng tưởng rằng trong bụng chút mặt thủy thì ngon, nói cho ngươi biết. Nơi này là đế đô Hán cung chi như nước năm xưa. Liễu Diệp không nghĩ tới Diệp Vô Thương sẽ cái này nhiều người dưới tình huống để cho hắn năng ham, sắc mặt lập tức làm cho âm lạnh lên. Giữa những hàng chữ, uy hiếp không cần nói cũng biết. Ha ha ha. Diệp Vô Thương đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha hả. Lắc đầu, Lâm Tiêu biết cái này Liễu Diệp công tử hôm nay là phải xui xẻo. Diệp Vô Thương biết bao người cùng ngạo, uy hiếp hắn. Đây là đang muốn chết ta. Thình địch. Động tĩnh chuyển đến, mọi người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, Liễu Diệp thân thể đã nặng nề mà điệt ở tại cửa. Khẽ to mày, Lâm Tiêu cảm giác được Tam Hoa lâu trên ẩn nút mấy cổ khí tức kia trong nháy mắt đề phòng. Hừ, đế đô thì thế nào? Lão tử đó chính là ngươi. Tiện tay mà giơ giơ áo bảo, Diệp Vô Thương trên mặt của tràn đầy khiêu khích. Làm cản. Một người lão giả nhìn thoáng qua ngã nhào trên đất Liễu Diệp, thân hình hướng phía Diệp Vô Thương bạo trùng mà đến. Thình thịch. Lão giả thân hình cự ly Diệp Vô Thương bất túc ngũ xích, mắt thấy công kích đi ra trước mắt, một đạo tàn ảnh sẽ qua, Lâm Tiêu thân ảnh của không biết khi nào đã xuất hiện Diệp Vô Thương trước người. Thình thịch. Lại là một tiếng vang thật lớn. Mọi người chỉ nhìn thấy một màu tím quyền ảnh sẽ qua, ngay sau đó lao giả thân thể liền điệt rơi vào Liễu Diệp bên cạnh. Lâm Tiêu hiện tại vai trò vai thế nhưng Diệp Vô Thương cùng, nếu như không ra tay nữa chỉ sợ cũng lại dụ cho người hoài nghi. tê cũng hút lãnh khí âm thanh nha liên tục vang lên, mọi người nhìn về phía đứng chung một chỗ Diệp Vô Thương cùng Lâm Tiêu đều nhịn không được sắc mặt đại biến. Lão giả này có thể là có thêm sơ giai chiến vương tu vi, lại bị một quyền đánh ngã xuống phía dưới. Âm thầm mấy cổ hơi thở càng thêm bất an, lập tức tất cả mọi người hiểu trong góc phòng nhìn như tầm thường hai người không đơn giản. Chăm chú nhìn Diệp Vô Thương cùng Lâm Tiêu, được xưng là Phi Nguyệt công tử thanh niên nhân vùng súng quanh lông mày thật sâu cho mặt nhăn ở tại cùng nhau. Trên bình đài một đôi đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, liếc về phía Diệp Vô Thương cùng Lâm Tiêu ánh mắt cũng là đột nhiên sáng ngời. Ngươi dám đánh chúng ta nhà thiếu gia? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 194, nhị viên chương và tiết nội dung bắt đầu kế tiếp trung niên thiếu phụ vừa vặn mở miệng rồi lại ngừng lại. Xoay người đi tới bạch tí nữ tử bên cạnh, thiếu phụ chậm rãi thấp thân đi. Tìm được? Không biết a. Trong đại sảnh lại một lần nữa xì xào bàn tán đứng lên. Được rồi các vị đế quân chớ chọc ai ra chương mới nhất. Chỉ chốc lát sau trung niên thiếu phụ liền một lần nữa đứng ở trước sân khấu. Huyền Như cô nương tổng cộng định ra rồi ba đạo khảo nghiệm, vốn là kế hoạch là ai thông qua khảo nghiệm đa người nào đó là sau cùng nhập các chi tân. Hôm nay Trương công tử ngay cả quá hai quan, những người khác cũng một cửa không có quá, cho nên cửa ải cuối cùng khảo nghiệm cũng sẽ không có ý nghĩa. Trung niên thiếu phụ nhìn chung quanh mọi người một lời nói tiếp, phía dưới ta tuyên bố, Huyền Như cô nương nhập các chi tân đó là Trương Tử Khiên Trương thiếu gia. Trung niên thiếu phụ nói xong phía dưới lâm vào một mảnh yên lặng. Nếu như trước có thể còn có người lại nhảy ra thuyết tam đạo tứ, nhưng mà Trương Tử Khiên ba chữ cũng để cho bọn họ không dám có nữa những thứ khác nhỏ mọn. Sự tình bụi bặm lạc định bạch tí nữ tử cũng là chậm rãi đứng dậy, cước bộ nhẹ nhàng bước chân vào hành lang, chỉ là ở Lâm Thịnh hành hướng phía Diệp Vô Thương cùng Lâm Tiêu chỗ nhìn thoáng qua. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Tiêu cánh tử nữ tử trong mắt thấy được mỉm cười. Bạch tí nữ tử ly khai để cho người trong đại sảnh hứng thú giảm đi, nhìn về phía Diệp Vô Thương trong ánh mắt của hâm mộ và đố kỵ hỗn loạn. Ha ha, A Phi Nguyệt chúc mừng Trương công tử. Một thân cẩm bào Phi Nguyệt công tử không biết khi nào đi tới Diệp Vô Thương cùng Lâm Tiêu phía sau. Khách khí khách khí, Thử Khiên chỉ là vận khí tốt mà thôi. Quay Phi Nguyệt công tử hơi chắp tay, Diệp Vô Thương lời tuy như vậy trên mặt nhưng không có chút nào khiêm tốn. Từ trước đến nay chỉ biết Trương công tử đang tu luyện thượng thiên phú kiệt xuất, không nghĩ tới văn tài phương diện cũng là xuất chúng như vậy. Phi Nguyệt công tử trên mặt mang dáng tươi cười, một phen a thính không ra thật xấu. Còn có thể đi khoát khoát tay, Diệp Vô Thương nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Huyền Như cô nương cho mời Trương công tử. Phi Nguyệt công tử đang chuẩn bị tiếp tục khách sáo vài câu, một người kiểu tiểu thị tỷ cũng đi tới một bên. Người đây xem chút mang Diệp Vô Thương quay Phi Nguyệt công tử có chút ngượng ngùng nói rằng: "Không sao không sao." Có thể thấy Huyền Như cô nương phương trở, Trương huynh nóng ruột cũng là phải. Phi Nguyệt trên mặt lộ ra hiểu dáng tươi cười. Thử Khiên hôm nào sẽ cùng công tử ôn chuyện. Nhị viên, ngươi ngay phía dưới chờ. Diệp Vô Thương quay Lâm Tiêu phất phất tay. Hảo Lâm Tiêu cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra cái này hảo tự. Không cần thiết lên trước phía sau ái, thủ trưởng ngươi thật là xấu. Tiểu thư nói, thỉnh 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 nhị đản đại hiệp cũng cùng tiến lên đi. Thị tì nẹn đỏ mặt mới nghĩ ra một người nhìn qua tương đối tôn quý xưng hô. Cảm giác được phía sau kéo tới cảm giác mát, Diệp Vô Thương quay đầu lại mặt tươi cười mà nói rằng, vậy được. Ngươi tiểu bản công tử cùng tiến lên đi, để cho bản công tử cho ngươi tìm mấy người hảo cô nương cùng nhau nhạc a nhạc a. Diệp Vô Thương nói xong mặc kệ Lâm Tiêu ánh mắt muốn giết người, xoay người liền hướng phía lầu 2 đi đến. Trương Tử Khiên ha ha a có ý tứ đợi được Diệp Vô Thương cùng Lâm Tiêu thân ảnh của chuyển quá lầu 2 hàng lang, Phi Nguyệt công tử thân thể tức mang cười gương mặt của trong nháy mắt làm cho âm trầm không gì sánh được lầu 2 hàng lang chả hề thoáng rộng, nhưng tia sáng cũng tốt, trái phải hai bên là từng hàng phòng nhỏ, phải là khách nhân chân chính khoái hoạt địa phương. Xuyên qua hành lang, xuất hiện ở trong tầm mắt chính là co lại xoay tròn cầu thang, theo cầu thang xuống liền đi tới Tam Hoa lâu hậu viện. Trương công tử mời đến, về phần nhị đản đại hiệp ta tiểu dẫn ngươi đi nơi khác xảo sự tình nghỉ ngơi. Đem Diệp Vô Thương dẫn đến một gian nhã gian cửa, thị tỷ xoay người quay Lâm Tiêu nói rằng: "Liếc nhau, Diệp Vô Thương cùng Lâm Tiêu đều chậm rãi gật đầu. Dẫn đường đi." Đợi được Lâm Tiêu sau khi rời khỏi, Diệp Vô Thương mới xoay người đối diện tới cửa phòng. Đưa tay ra chỉnh sửa một chút quần áo, Diệp Vô Thương khẽ miệng lộ ra một tia mại nhân tầm vị tiểu ý nhị đản đại hiệp tỉnh ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, để cho Trương công tử lúc đi ta sẽ giúp ngươi nhân đến gọi ngài. Đem Lâm Tiêu dẫn đến người tiểu viện căn phòng của, thị tỷ túi người hành lễ lui ra ngoài. Có chút ý tứ lặng lặng ngồi ở trước bàn, Lâm Tiêu trên mặt của đồng dạng nở một nụ cười ngươi không phải là Trương Tử Khiên. Mới vừa tiến vào gian phòng, một người trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh nha liền ở Diệp Vô Thương vang lên bên tai. Diệp Vô Thương hơi sửng sở, đường nhìn xuyên thấu qua mạc liêm rơi vào đoàn tọa thiếu nữ trên người. Dùng cái gì thấy rõ? Song trưởng hoan hung, Diệp Vô Thương nhiều hứng thú mở miệng hỏi. Vô Ảnh Sơn trang Trương Tử Khiên, tính tình cao ngạo, thiên phú kiệt xuất. 18 tuổi không được đã là sơ giai chiến vương tu vi. Còn có một chút, hắn và Yến gia tiểu công chúa Yến Ngây Thơ từ nhỏ liền có hú đức. Đồng thời Trương gia gia chủ Trương Thần Dật cùng Yến gia gia chủ Yến Tiếu Đường đã có ở đây không cựu trước tuyên bố sang năm cựu vì bọn họ cử hành hôn lễ. Thử hỏi dưới tình huống như vậy Trương Tử Khiên lại làm sao có thể đến Tam Hoa lâu loại địa phương này? Cô gái thanh âm rất bằng phẳng, có thể Diệp Vô Thương hay là từ bên trong nghe được một chút trào phúng. Ha ha ha, thông minh cướp người tâm. Thực không dám đầu giếm, ta đích xác không phải là Trương Tử Khiên. Người rốt cuộc là người nào? Cô gái thanh âm lạnh xuống. Ta cùng Trương Tử Khiên vẫn không thế nào thích hợp, kỳ thực ta là âm thanh chiến hồn. Diệp Vô Thương vẻ mặt đứng đắn mở miệng nói rằng. Nói vậy âm thanh chiến hồn tướng mạo bình thường, căn bản cũng không phải là anh tuấn công tử ca hình tượng. Diệp Vô Thương vừa vặn nói xong nữ tử liền theo bản năng mở miệng trả lời. Ha ha, a biết đến thật nhiều sao? Ta là ai không trọng yếu, tựa như ta cho tới bây giờ sẽ không hỏi qua ngươi có phải thật vậy hay không, nguyện như cô nương giống nhau. Nữ tử sử sốt, lập tức sắc mặt đại biến, đại hiệp thỉnh dùng trà. Lâm Tiêu chính cảm thấy nhàm chán lúc đó, một người thị tỳ đi vào phòng, dẫn theo ấm trà đem Lâm Tiêu trước đây chén trà chậm rãi đổ đầy. Thiếu nữ khỏe môi nết lên nhàn nhạt tiếu ý, Lâm ho khan một cái, khái nhị đản một kẻ luống cỏ, chẳng qua là công tử một người cùng mà thôi, có tài đức gì có thể để cho huyện như cô nương tự mình châm trà. Nữ tử châm trà thủ khẽ run lên, nụ cười trên mặt đã ở trong nháy mắt đọc lại. Công tử quả nhiên tài trí hơn người. Để bình trà xuống, bị vạch trần phía sau nữ tử cũng không nữa che giấu, đem trên đầu khăn lụa gỡ xuống, quần áo hắt phát cũng tự nhiên tản ra. Tuy rằng tan mất đồ trang sức trang nhã, nhưng mà cô gái tướng mạo vẫn như cũng là trong một vạn không có một tuyệt sắc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hạ sĩ tinh mâu, trong trắng lộ hồng da thịt, trang bị hai cái nhàn nhạt má lún đồng tiền, nữ tử yên nhiên cười làm cho không tự chủ được rơi vào tay giặc trong đó. Ta nghĩ cùng câu đấu cùng câu đối, đều công tử cởi ra đi. Hai tay đặt ở đầu gối đầu, cô gái trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Ta tuổi đã cao, ngươi cũng đừng công tử mà tê. Lâm Tiêu khoát tay áo. Ha ha, huyền như thẳng thắn thành khẩn đối đãi, công tử cũng đau khổ hắn man, chớ không phải là công tử cho rằng huyền như có cái gì giáp tâm. Cô gái trên mặt như trước lộ vẻ dáng tươi cười, chỉ là ngôn ngữ giữa sinh ra một phần nhàn nhạt ủy khuất. Huyền như tuy rằng rất ít bên ngoài đi lại, nhưng mà tự cho mình là xem nhân sẽ không quá kém. Công tử tuy rằng ăn mặc bình thường phổ thông, nhưng mà trong ánh mắt cũng trong suốt không gì sánh được, mặc dù chẳng biết công tử ra sao. Dịch dung, nhưng mà huyền như xác định công tử niên kỷ sẽ không quá lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 195. Huyền như nhìn thiếu nữ trước mắt, Lâm Tiêu ở trên người của nàng nhìn thấy một cô bé khác cái bóng, Lê Hinh Nhi. Đồng dạng đẹp, đồng dạng thông tuệ, chỉ là không giống với Lê Hinh Nhi cao quý. Trước đây nữ tử sinh ra một phần xuất trần cùng đạm nhiên, tên tướng mạo không trọng yếu, lưu lại một điểm tưởng tượng không gian có lẽ sẽ rất tốt. Cùng là thiên ngai lưu lạc nhân, tương phùng hà tất từng quen biết. Hồi tưởng lại cô gái tiếng đàn, Lâm Tiêu biết nữ tử này nhất định cũng giống như mình, trên vai khiêng một phần nặng nề gánh vác trở về Tam Quốc chi lo lắng lòng ta. Cùng là thiên ngai lưu lạc nhân, tương phùng hà tất từng quen biết. Trong miệng nhiều lần cầu xin Lâm Tiêu nói câu thơ, cô gái trong mắt xuất hiện lao một cái đau thương, một tia mê man. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, nhìn nữ tử không ngừng biến hóa sắc mặt, Lâm Tiêu lắc đầu lựa chọn trầm mặc. Hồi lâu sau cô gái hai tròng mắt mới dần dần làm cho trong suốt, sắc mặt cũng khôi phục cùng đạm nhiên. Công tử lại tài, ngược lại thì huyền như có chút chấp nhất. Huyền như nếu là người bình thường ra nữ tử, chắc chắn đem công tử dẫn là chi giao. Lâm Tiêu nội tâm trong khẽ động. Ta xem huyền như cô nương lời nói khí chất đều vì không tầm thường, chẳng biết tại sao lưu lạc phong trần. Cô gái trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Không dối gạt công tử, huyền như vốn thân nhà giàu, bất đắc dĩ ra đạo xa suốt phương luân lạc tới này. Huyền như đã từng nghĩ tới thoát đi, có thể mỗi lần đều trảo quay về, phía sau canh bị mấy người âm thầm tranh phòng. Việc đã đến nước này, huyền như chỉ cầu có thể bảo vệ cho thuần khiết thân thể gặp phải chi âm mọi người, những thứ khác cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô gái khỏe mắt nổi lên một chút nước mắt lưng tròng. Xin lỗi, nhắc tới cô nương chuyện thương tâm của. Lâm Tiêu có chút áy náy mà mở miệng nói. Vô phương, huyền như vận mệnh đã như vậy, chẳng trách người khác. Nữ tử lộ vẻ sầu thảm cười. Trong phòng trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, một nam một nữ cũng không biết đề tài kế tiếp nên như thế nào triển khai. Nhị biên. Trong viện vang lên Diệp Vô Thương la lên. Không có ý tứ huyền như cô nương, xem ra ta phải đi. Đứng dậy. Lâm Tiêu quay nữ tử hơi ý bảo, Huyền Như bất tiện gặp khách sẽ không tiễn công tử, nếu có duyên, Huyền Như hy vọng có thể sẽ cùng công tử đánh đàn tắt thơ, xúc đầu gối nói chuyện lâu. Nữ tử đang khi nói chuyện trên mặt xuất hiện một mặt đà hồng. Ha ha ha, Lâm Tiêu cầu còn không được. Chắp tay một cái, Lâm Tiêu xoay người đi ra ngoài cửa. Đợi được Lâm Tiêu bước ra gian phòng, nữ tử nụ cười trên mặt biến mất, tuyệt mỹ gương mặt của lại một lần nữa khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thế nào? Việc ấy Huyền Như cô nương đi. Lâm gia tiểu viện, Diệp Vô Thương nhìn Lâm Tiêu vẻ mặt ngoạn vị mở miệng hỏi nhiều loại hoa loạn vũ toàn văn xem tạm được. Lâm Tiêu bĩu môi, người bên kia thu hoạch thế nào? Lâm Tiêu đặt chén trà xuống hỏi. Ha ha ha, thật là có ta thu hoạch. Diệp Vô Thương cười cười nói tiếp, ta mới vừa vào cửa nàng kia liền trực tiếp đạo xuất ta không phải là Trương Tử Khiên, sau đó ta lại xưng bản thân là âm thanh chiến hồn, nàng lại là nói thẳng sắp xuyên đấu. Nga, xem ra hắn đối với thập đại thế lực rất rõ đây. Không sai, Tam Hoa lâu chính là miếu nhỏ làm sao có thể chờ hạ là một chiến vương, quyền này thân tiểu rất kỳ quái. Đế đô trong coi như là vậy nhị tam lưu thế lực đối với thập đại thế lực cũng chỉ là có biết một hai. Có thể nàng kiếp nhưng đối với thập đại thế lực con em trẻ tuổi hiểu rõ lại hung, phương diện này. Có văn chương A. Lâm Tiêu gật đầu. Ta đang cùng vị kia huyền như cô nương chuyện phiếm lúc cũng phát hiện một chút mánh khỏe. Ngươi lại muốn trôi đi. Thấy Diệp Vô Thương hèn mọn ánh mắt, Lâm Tiêu lật một cái lướt mắt. Đừng để ý tới ta, ngươi nói tiếp. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Tiêu tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu cũng không có gì sai, nàng cũng báo cho ta nàng là bất đắc dĩ lưu lạc phong trần, nhìn như không có gì sai, thế nhưng sau đó của nàng nói mấy câu cũng lộ ra chân tướng. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng nói nàng từng nỗ lực quá chạy trốn, nhiều lần bị người phát hiện sau đó Tam Hoa lâu liền phái người âm thầm nhìn chăm chú vào nàng. Diệp Vô Thương sửng sốt, lập tức lắc đầu. Giấu đầu hở đôi. Không sai, chính là giấu đầu hở đôi. Lâm Tiêu cũng là tán đồng nói rằng, nàng một người cô gái yếu đuối, cho dù phải sợ nhân tranh phòng, phải dùng tới 5 cái chiến vương sao? 5 cái chiến vương sống ở đó nữ tử bên người chỉ có 2 cái khả năng, một là bảo vệ cô gái kia an toàn, nhị chính là phòng ngừa người khác cướp đi nàng kia. Bất luận là điểm nào nhất cũng phản ứng ra một vấn đề, thân phận của cô gái kia không đơn giản. Diệp Vô Thương gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Thế nhưng cho dù đã biết những thứ này, đối với chúng ta mà nói cứu giúp cũng không lớn a. Ha ha ha, cũng không phải một điểm cứu giúp đều. Lâm Tiêu vừa cười vừa nói, Tam Hoa lâu phía sau chủ nhân có lẽ nói phía sau người phụ trách là phòng nhà, điểm này chúng ta lúc trước cũng đã biết được tướng môn đích phía sau. Đợi ở nàng kia bên người năm cái chiến vương mục đích chúng ta vừa vặn cũng phân tích, bất kể là bảo hộ cô gái kia còn là âm thầm tránh phòng, chúng ta cũng có thể xác định một việc. Diệp Vô Thương sửng sốt, lập tức lộ ra nhất tí hoàng nhiên. Cô gái kia không phải là phòng gia nhân. Không sai. Lâm Tiêu quay Diệp Vô Thương dựng lên một người ngón tay cái. Tuy rằng không rõ ràng lắm nàng kia giấu ở Tam Hoa lâu mục đích, bất quá nếu nàng không phải là phòng gia nhân, chúng ta liền có thể thử đem cô gái kia làm đột phá khẩu, thậm chí nói làm hợp tác đồng bọn. Lâm Tiêu có một loại dự cảm, tên kia gọi Uyển Như nữ tử có lẽ sẽ trở thành hắn ở đế đô chinh chiến một người then chốt. Cần ta làm như thế nào? Diệp Vô Thương biết Lâm Tiêu tâm lý nhất định là có kế hoạch, không phải cũng sẽ không nói cho hắn những thứ này. Cần đại ca làm hai chuyện. Lâm Tiêu cũng không có khách sáo. Đệ nhất, tiếp tục đi Tam Hoa lâu đà thăm dò một chút, thử tiếp xúc một chút tên kia gọi Uyển Như nữ tử. Gật đầu, Diệp Vô Thương vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, yên tâm đi. Việc có thể ta không ở đi, nhưng mà cuốn ký viện câu mọi tử đó là của ta giữ nhà bản lĩnh. Biểu tình không có một tia biến hóa. Lâm Tiêu đối với Diệp Vô Thương ra mặt dày sớm đã thành tập mãi thành thói quen. Đệ nhị, kết hợp cô gái kia một chút tình huống đem đế đô cái này trong vòng 20 năm một chút bị thua gia tộc điều tra một phen, ta có thể cảm giác được nàng kia tâm lý đè nặng sự tình. Hơn nữa, ánh mắt của nàng lơ đãng trên toát ra vài phần cựu hận, ta nghĩ sau lưng nàng cũng có thể một cái nào cố sự mới đúng. Lâm Tiêu còn có câu cũng không nói gì, đó chính là hắn từ cô gái kia tiếng đàn trên nghe được một phần cùng mình tương tự chính là tâm tình. Ý của ngươi là nói, cô gái kia có thể là một nhà đại thế lực con mồ côi? Diệp Vô Thương có chút không xác định mà mở miệng hỏi. Ta chỉ là suy đoán, đáp án cuối cùng. Sợ rằng muốn đi hỏi chính nàng. Lâm Tiêu cười một cái nói. Giao cho ta đi. Ta sẽ đi ngay bây giờ làm, không quấy rầy ngươi cùng vợ nói chuyện yêu đương. Diệp Vô Thương nói xong quay Lâm Tiêu trừng mắt nhìn, đứng dậy liền hướng phía viện đi ra ngoài. Lâm Tiêu đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng trễ như thế quá tới làm chi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 196, đoạt thiên âm dương lâu ngươi làm sao hiện tại tới rồi. Nhìn đột nhiên xuất hiện Lê Hình Nhi, Lâm Tiêu có chút kỳ quái trời sinh hồng nhan ta lại yêu. Không trả lời thiếu niên lời nói, thiếu nữ một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn niên thiếu, tiến lên trước đi chót mũi nhẹ người. Nữ nhân bị, ngươi khẳng định đi cái gì không đứng đắn địa phương đúng hay không? Lê Hình Nhi nết lên cái miệng nhỏ nhắn. Ngạch. Lâm Tiêu trương liếu trương trùy. Xem ra nữ hải tử đối với phương diện này rất là mẫn cảm a. Thử. Nhất định là Diệp Vô Thương người xấu dẫn ngươi đi, ngươi chớ để cho hắn giao cho giáo phôi liếu. Cắn răng nghiến lợi giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn, Lê Hình Nhi từ trong lòng xuất ra một người hộp gỗ màu đen đưa tới. Cho ngươi. Cái gì? Chính ngươi xem a. Có chút nghi ngờ mở gỗ, một đôi tinh xảo lô đỉnh rơi vào rồi được nhìn. Đoạt thiên âm dương lô. Mông lung trong không gian vang lên một tiếng thét kinh hãi. Đồ chơi gì nhi? Đó là. Đây là. Xuất ra một đôi tiểu lô, Lâm Tiêu tựa hồ hiểu cái gì. Đây đối với lô đỉnh gọi đoạt thiên âm dương lô, là vạn năm cùng nhất kiện trí bảo, biết chúng nó vốn là chủ nhân là ai sao? Lê Hinh Nhi giả vờ thần bí mở miệng hỏi. Lắc đầu, Lâm Tiêu đối với sấm gió đế quốc lịch sử không hiểu nhiều lắm. Hắc hắc. Nó vốn là chủ nhân, là sấm gió đế quốc lúc khai quốc một gã luyện đan luyện khí tay cự phách. Lê Hình Nhi hợp thời mà nhắc nhở. Lâm Tiêu sửng sốt, lập tức như là nghĩ tới điều gì giống nhau. Ngươi nói, không biết là Tả Tình tiền bối đi. Thông minh. Thiếu nữ giơ ngón tay cái lên. Tả Tình tiền bối cứu giúp sấm gió đế quốc bắn rơi giang sơn, sau đó tiện về thê tử quy ẩn núi sâu. Lúc đó lên nhà tổ tiên tất cả giữ lại cuối không có kết quả, bởi vậy phong Tả Tình tiền bối là hộ quốc công, đồng thời tặng hắn một quả chí tôn kim bài. Tả gia hậu nhân chỉ này kim bài liền có thể để cho sấm gió đế quốc bất luận cái gì mặc cho hoàng đế làm một chuyện từ hôn thái tử ta không lấy chồng chương mới nhất. Tiền bối tất cả chối từ nhưng để bất quá tổ tiên nhiệt tình nên nhận kim bài, lúc gần đi càng để lại đây đối với đoạt thiên âm dương lô. Lê Hinh Nhi lặng lặng nói vạn năm trước một đoạn này hoàng thất tân bí, có người nói cái này đoạt thiên âm dương lô là sấm gió đế quốc vạn năm đến luyện khí đỉnh, âm lô luyện khí, dương lô chế đan. Tự Tả Tình tiền bối sau khi biến mất, vô số công cụ sư cùng đàn sư cũng đang siêu tầm tới bộ này lô đỉnh tung tích, chỉ là nhưng không có ai biết bộ này lô đỉnh vẫn luôn giấu ở trong hoàng cung. Nghĩ không ra Tả Tình tiền bối luyện chế lô đỉnh cuối nhưng về tới truyền nhân của hắn trong tay, quả nhiên là minh minh trong tự do thiên ý a. Lâm Tiêu nhìn trong tay lô đỉnh trong lúc nhất thời cảm khái liên tục. Chính là a, lão tổ cũng là nói như vậy, bởi vậy mới chịu đáp ứng đem lô đỉnh gọi ra. Lão tổ, Lâm Tiêu lông mi gật gật. Ngạch, chính là chúng ta Lê ra một vị tiền bối. Lê Hinh Nhi bà phải cái nào cũng được trả lời. Gật đầu, Lâm Tiêu biết đây cũng là Lê ra bí mật, lập tức cũng không hỏi thêm nữa. Cảm ơn ngươi. Nhìn Lê Hinh Nhi, Lâm Tiêu lời nói trong mãn là chân thành. Bộ này lô đỉnh tuy rằng không thể so cựu Long Phần Thiên lô, nhưng mà ở sấm gió đế quốc có lẽ nói ở Thần Phong đại lục, đây tuyệt đối là luyện khí sử thượng đỉnh làm. Hơn nữa bộ này lô đỉnh luyện chế người là Tả Tình, như vậy làm truyền nhân của hắn, Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song đang sử dụng lô đỉnh lúc nói vậy cũng sẽ thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Giữa chúng ta, cần nói cảm tạ sao? Thiếu nữ yên nhiên cười, trong sát na giống như trăm hoa đua nở. Đây là cái gì a? Nhìn trên bàn đoạt thiên âm dương lô, Vân Khuynh một đôi trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc. Lô đỉnh. Cùng Vân Khuynh khác nhau, Mạnh Vô Song đích trên mặt lộ ra một tia chấn động cùng kinh hỉ. Từ nhỏ đứng ở Mạnh gia, Mạnh Vô Song đối với phương diện luyện đan đọc lướt qua còn hơn Vân Khuynh phải sâu rất nhiều. Trên bàn lô đỉnh nhìn qua mặc dù nhỏ đúng dịp, nhưng mà Mạnh Vô Song rõ ràng nhận chủ phía sau nhất định sẽ có khác nhau trời vực biến hóa. Đây là Đoạt Tiên Âm Dương Lô, Âm Lô Luyện Khí, Dương Lô Chế Đan. Lâm Tiêu cười ha hả giải thích, ta thế nào cảm giác đây đối với bếp lò cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Vân Khuynh nghiêng đầu có chút nghi ngờ đánh giá Đoạt Tiên Âm Dương Lô. Ta cũng có loại cảm giác này mang theo sắc lão công đùa xuyên qua. Mạnh Vô Song cũng là gật gật đầu nói, ha hả, có loại cảm giác này rất bình thường, bởi vì chúng nó vốn là Tả Tình Tiền Bối làm bằng. Trước kia Tả Tình Tiền Bối chính là dùng cái này hai tôn lô đỉnh luyện chế được rất nhiều tuyệt phẩm đan dược và lợi khí. Tả Tình Tiền Bối đó. Lâm Tiêu vừa dứt lời Vân Khuynh liền nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Từ lâu tới, Mạnh Vô Song đích trên mặt có ta nghi hoặc. Mình và Vân Khuynh vừa vặn chuẩn bị bắt đầu luyện tập luyện đan cùng lợi khí, Lâm Tiêu liền lấy ra Tả Tình Tiền Bối đã từng đã dùng qua lô đỉnh, đây cũng quá đúng gì đi. Ngày. Từ từ đâu tới các ngươi tiểu không cần phải để ý đến, các ngươi hay là trước nhận chủ đi, ta bên ngoài cho các ngươi hộ pháp. Lâm Tiêu nói xong không đợi hai nàng có phản ứng liền bước ra cửa phòng. Đối diện giống nhau, Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song đều cũng có ta không giải thích được. Vô Song tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là Lâm Tiêu ca ca từ di tích bên trong mang ra ngoài? Sẽ không. Mạnh Vô Song lắc đầu. Ngươi đừng quên ngày hôm qua lúc đó hắn còn mang theo chúng ta đi Vạn Bảo Đường tìm lô đỉnh, nếu quả như thật là từ trong di tích mang ra ngoài, hắn cần gì phải làm điều thừa? Có đạo lý. Lẽ nào hắn tìm Lê Hinh Nhi cầm? Vân Khuynh đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua ở Vạn Bảo Đường lúc La Phi nói đến. Ta cũng nghĩ như vậy. Lúc Lâm Tiêu nói ra bộ này lô đỉnh lai lịch lúc, Mạnh Vô Song liền trước tiên nghĩ tới Lê Hinh Nhi. Ta không muốn dùng đồ của nàng. Vân Khuynh có chút buồn bực nhếch lên miệng, nữ hài tử giữa nhỏ mọn lại bắt đầu quậy phá. Đây là Tả Tình Tiền Bối vật lưu lại, chúng ta sử dụng không gì đáng trách. Nha đầu ngốc, nhanh lên một chút luyện hóa đi. Mạnh Vô Song ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý đồng dạng có chút khó chịu. Nga. Bất đắc dĩ gật đầu, Vân Khuynh cầm lấy dương lô đến một bên bắt đầu luyện hóa. Diệp Vô Thương nhàm chán ngồi yên ở tiểu viện, Lâm Tiêu đột nhiên nghe thấy được gầm lên giận dữ. Trương Tử Khiên cầm trong tay trường kiếm vẻ mặt tức giận mà vào, đi theo phía sau đúng vậy Yến Ngây Thơ cùng Giang Băng Mị mấy người dây dưa vô đạn xong Lâm Tiêu. Diệp Vô Thương tên khốn kiếp kia đâu? Trương Tử Khiên vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt chung quanh tìm đòi. Lâm Tiêu đầu tiên là sửng sốt, lập tức như là nghĩ tới điều gì giống nhau, khóe miệng gợi lên một tia nghiền ngẫm. Hắn nói có chuyện quay về Đằng Long Thương hội đi xem đi. Xem ra thật có là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Tên khốn kiếp này. Trương Tử Khiên cắn răng nghiến lợi giống lên một câu, xoay người liền chuẩn bị đi Đằng Long Thương hội muốn cái thuyết pháp. Tử Khiên, ngươi chờ một chút. Một sáng sớm để làm chi lớn như vậy cơ tức? Lê Hinh Nhi có chút không nói kéo lại Trương Tử Khiên cánh tay. Để làm chi lớn như vậy cơ tức? Ngươi là không biết hiện tại trong học viện những người đó làm sao nghị luận ta. Phòng trường không lâu sau sẽ truyền tới cha ta cùng Yến Bá Bá trong lỗ thai đi, đến lúc đó có trời mới sẽ phát sinh cái gì. Không đúng, Yến Bá Bá có thể trực tiếp tới đem ta tiêu diệt. Trương Tử Khiên phẫn nộ không phải là không có đạo lý, đêm qua hắn cùng Yến Ngây Thơ đang diễn võ các tu luyện cả đêm, sáng sớm vừa ra tới nghe người ta nghị luận, nói hắn đêm qua ở ký viện cùng Diệp bởi vì tranh một người thanh lâu nữ tử buông tay. Muốn là thuần túy tung tin vịt cũng thì thôi, giải thích cũng liền đi qua, có thể hết lần này tới lần khác sự tình còn truyền đi có bài bản hẳn hoi. Tuy rằng Yến Ngây Thơ biết chuyện này không có khả năng, nhưng mà ai cũng không muốn tùy thời bị người khác ở sau lưng nghị luận không phải là. Huống chi còn là chuyện mất mặt như vậy. Đầy bụng buồn bực Trương Tử Khiên mang theo Yến Ngây Thơ đi tìm tối hôm qua thượng ở Tam Hoa lâu một số võ giả hỏi một thứ đại khái, nghe tới Liêu Diệp hộ vệ bị người một quyền đánh bay, hơn nữa người kia chiến khí còn là màu tím lúc đó, Trương Tử Khiên bật người liền nghĩ tới Lâm Tiêu. Nếu xác định thân phận của Lâm Tiêu, như vậy người công tử ca thân phận cũng liền hô trì dục xuất, có thể mang Lâm Tiêu đi cuốn ký viện, còn cái này chứng đau mà vu oan cho mình, ngoại trừ Diệp Vô Thương còn có thể là ai? Người con mẹ nó cũng ký viện còn chưa tính, để làm chi đến xấu lão tử danh tiếng. Càng nghĩ càng là sung khí, Trương Tử Khiên lập tức cũng không kịp thực lực cách xa, mang theo Yến Ngây Thơ tiểu trùng Lâm phụ tới. Trên đường lại gặp Giang Băng Mị cùng Lê Hinh Nhi đám người, buồn cười đồng thời mấy người cũng liền theo đến thấu vô giúp vui. Nghe Trương Tử Khiên tự thuật Lâm Tiêu nụ cười trên mặt dần dần biến thành trầm tư, hắn từ Trương Tử Khiên lời nói bên trong phát hiện một người bản thân mình sơ sót vấn đề. Hắn tử khí quá mức cấp nhãn, coi như là dịch dung cũng rất dễ làm cho liên tưởng đến thân phận của hắn. Tử Khiên, chuyện này ngạo mạn chậm nói cho ngươi. Cảm giác được bên trong căn phòng Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song đã hoàn thành nhận chủ, Lâm Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 197, hợp tác bắt đầu cát, phong lôi đế quốc tam đại thương hội một trong. Trong đại sảnh mấy người thanh niên nhân chính tụ ngồi chung một chỗ. Cùng Hứa Minh cùng tồn tại Chiến Long học viện nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay có cơ hội ngồi chung một chỗ hảo hảo tâm sự, thực sự là khó có được a. Nhìn đối diện âm thanh chiến hồn, Lục Lôi trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Lục Tam thiếu không cần khách khí, có chuyện không ngại nói thẳng. Âm thanh chiến hồn mặt không thay đổi mở miệng nói rằng, ha ha ha. Thông quái, ta trước giới thiệu vài người giao cho Hứa Minh nhận thức một chút. Lục Lôi trong lúc nói chuyện đứng dậy. Vị này chính là thị lang đại người ta nhị công tử, Phòng Uy. Quay âm thanh chiến hồn khẽ gật đầu, Phòng Uy tựa hồ đối với âm thanh chiến hồn hứng thú không lớn chúng chó đẩy ngã tiến công chiếm đóng. Vị này chính là Phi Nguyệt công tử, mà vị này còn lại là Mã gia Mã Văn thiếu gia. Từ đầu tới đuôi âm thanh không khí chiến tranh đều túi đầu đang uống trà, chỉ có Lục Lôi nhắc tới Mã Vịn lúc đó hắn mới hơi liếc một cái. Ha ha, ngày hôm nay Lục Mỗ sở dĩ đem mọi người gom lại cùng nhau, chủ nếu là bởi vì một người, đó chính là Lâm Tiêu. Hừ, tiểu tử kia vừa vặn đến đế đô tiểu lớn lối như thế, ta đồng thời muốn thu thập hắn. Lục Lỗi vừa dứt lời Phòng Uy liền vẻ mặt âm trầm mở miệng nói rằng,
"Đi a, không ai ngăn ngươi." Khinh thường liếc Phòng Uy một cái, âm thanh chiến hồn lời nói trong tràn đầy hèn mọn. "Âm thanh chiến hồn, ngươi có ý tứ?" Phòng Uy sắc mặt lạnh xuống. "Làm sao? Muốn động thủ?" Âm thanh chiến hồn trong mắt chẳng đáng càng đậm. "Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi đi thử một chút." Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. "Ai ai ai." Hai vị cũng yên tĩnh một chút, mọi người đều là người một nhà, hà tất viên cái này cương. Nhìn tình huống có chút sai, Lục Lỗi nhanh lên mở miệng hòa giải. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Phòng Uy nghiêng đầu giữ vững trầm mặc. Kỳ thực Phòng Nhị ít nói cho không phải không có lý, Lâm Tiêu tiểu tử kia mới đến liền trùng quanh rêu rao, cùng mọi người chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một chút ân oán, nếu như vậy, chúng ta sao không liên hợp cùng một chỗ? Lục Lỗi nhìn chung quanh mọi người một cái mở miệng đề nghị. "Ha ha ha, Lục huynh lầm đi, ta cùng Lâm Tiêu giữa tựa hồ không có ân oán gì mới đúng." Phi Nguyệt công tử mặt tươi cười mà mở miệng nói rằng. "Ha ha ha, thực sự không có ân oán sao?" Lục Lỗi hí mắt nhìn chằm chằm Phi Nguyệt công tử. "Lục huynh có chuyện không ngại nói thẳng." Phi Nguyệt huynh hình như mỗi ngày đều sẽ phái người tặng hoa đi Tam Hoa lâu, cách mấy ngày còn sẽ đích thân tới cửa cầu kiến. "Đây hết thảy hình như cũng là vì Tam Hoa lâu tên kia gọi Uyển Như cô nương đi." Nhắc tới Uyển Như, Phòng Uy cùng Phi Nguyệt sắc mặt đều có chút không tự nhiên, lại nhiều loại hoa loạn vũ trường mới nhất. "Thì tính sao? Mấy ngày trước Uyển Như cô nương chiêu mộ nhập các chi tân, Phi Nguyệt huynh hình như cũng ở tại chỗ, bất quá sau đó lại bị một gã tự xưng là Trương Tử Khiên người giành được cơ hội. Ta không tin bằng Phi Nguyệt huynh tài trí lại tra không ra hai người kia thân phận chân thật." Phi Nguyệt công tử nắm chiếc phiến thủ nắm thật chặt, nhìn thoáng qua Phòng Uy không lên tiếng nữa. "Nếu mọi người chúng ta cũng cùng tiểu tử kia sai lộ, liên hợp cùng một chỗ đối phó hắn cơ hội cũng càng lớn hơn, dựa vào chúng ta mấy nhà thực lực, chẳng lẽ còn sợ không giải quyết được tiểu tử kia?" Lục Lỗi lời nói trung tín tâm tràn đầy. "Ha ha ha." Âm thanh chiến hồn đột nhiên ngẩng đầu cười ha hả. Mấy tầm mắt của người đều chuyển rời đến âm thanh chiến hồn trên người của, có rõ, cũng có đùa cợt. "Ta âm thanh chiến hồn muốn thu thập người nào, không cần cùng hắn nhân liên hợp." Liếc mấy người một cái, âm thanh chiến hồn trên mặt của tràn đầy cuồng vọng. "Hừ, rõ ràng cũng không biết là người nào ba lần bốn lượt thua ở tiểu tử kia trên tay." Phong Uy khinh thường nhếch môi. "A, ta xong đời là không sai, nhưng sống khá giả có vài người bị người thải ở trên đầu giải quyết xong thì cũng không dám cứ một người." Âm thanh chiến hồn đồng dạng là tranh phong tương đối. "Vậy chính Hứa Minh là có ý gì?" Xem thấy hai người lại có muốn bung tay tư thế, Lục Lỗi nhanh lên hòa giải nói rằng: "Ha ha, bản thân đã đánh mất mặt mũi, muốn bản thân tìm trở về. Giả như tay người khác, ta còn bài tiết không dưới cái mặt này ra." Âm thanh chiến hồn nói xong liền đứng dậy hướng phía sảnh đi ra ngoài. "Vật gì vậy? Thật đúng là lúc mình là một nhân vật." Lục Minh ngươi nói tiếp, không cần hắn, âm thanh chiến hồn chúng ta giống nhau có thể thu thập tiểu tử kia. Khinh thường nhíu môi, Phòng Uy quay đầu quay Lục Lỗi nói rằng: "Được rồi, ta trước tiên nói một chút về ý nghĩ của ta." Có chút tiếc rẻ lắc đầu, Lục Lỗi chỉnh sửa một chút ý nghĩ của. "Tiểu tử kia thiên phú ta nghĩ không cần ta nói thêm nữa, có thể trở thành là Chiến Long học viện thành lập tới nay người thứ nhất đồng thời gia nhập vào tam hệ nhân vật, tiểu tuyệt không lại một người đơn giản vật. Bởi vậy chúng ta muốn hất đổ hắn, nhất định phải khi hắn lớn lên trước đây." "Đây là đương nhiên." Mạ Bỉn tán đồng gật đầu. "Bất quá tiểu tử kia phía sau một cái nào lãnh đời gia tộc, chúng ta nếu như lập hắn, sợ rằng..." Phi Nguyệt công tử có chút bận tâm nói rằng: "Trở về Tam Quốc chi lo lắng lòng ta chưa mới nhất điểm này không cần lo lắng. Lãnh đời gia tộc không thể một mình đối với thế tục xuất thủ, đây là trăm ngàn năm qua quyết định quy củ, không người nào dám đơn giản vi phạm. Hơn nữa tiểu tử kia người sau lưng cũng thả ra à, nếu như là cùng thế hệ mọi người xuất thủ, bọn họ tiểu sẽ không can dự." Lục Lôi tràn đầy tự tin nói: "Cùng thế hệ trong có thể đối phó người của hắn chỉ có một, đó chính là Diệp Vô Thương. Nhưng mà, ngươi nghĩ Diệp Vô Thương lại động hắn? Hiện tại đế đâu người nào không biết hai người bọn họ là quan hệ mật thiết." Nhắc tới Diệp Vô Thương, Mạ Bỉn trên mặt của lộ ra một tia sợ hãi. "Diệp Vô Thương, ta có thể làm được." Phi Nguyệt công tử đột nhiên mở miệng nói rằng. Mấy người sắc mặt đều không tự chủ được đổi đổi. Phi Nguyệt gia tộc ở đế đô chỉ miễn cưỡng toán cái nhất lưu thực lực mà thôi, gia tộc trong mặc dù có người đang ở triều đình, nhưng cũng chỉ là một chút không có thực quyền tiểu nhân vật. Hôm nay Phi Nguyệt công tử lời nói, để cho lòng của mọi người từ bắt đầu hoảng loạn. Không để ý đến mọi người nghi hoặc, Phi Nguyệt công tử nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng. "Ha ha ha, nếu như vậy chuyện kia tiểu dễ làm. Ta bắt đầu các có thể khiên chế trụ Trương gia, hoàng thất cũng không có thể ở trên mặt nổi xuất thủ, thiếu Diệp Vô Thương, tiểu tử kia cũng chính là một người quang can tư lệnh mà thôi." Lục Lỗi nội tâm trên đồng dạng nghi hoặc, bất quá sắc mặt nhưng không có rất biến hóa lớn. "Phía dưới ta giao cho mọi người nói một câu, ta nghĩ tới một chút kế hoạch, kỳ thực ở gọi mọi người tới trước, ta cũng đã có điều an bài." Ý bảo mấy người dựa chung một chỗ, Lục Lỗi bắt đầu thấp giọng nói nhỏ đứng lên. "Tiểu mấy người này." Cũng trong lúc đó, Lâm phủ bên trong Diệp Vô Thương cùng Lâm Tiêu lại một lần nữa ngồi ở bàn cờ trước. "Ừ." Vừa văn tin tức truyền đến, tiến bắt đầu các tiểu mấy người bọn hắn. Diệp Vô Thương sờ sờ cằm nói rằng: "Ngươi là nói âm thanh chiến hồn trên đường rồi rời đi?" Lâm Tiêu nhìn bàn cờ cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. "Không sai. Bằng âm thanh chiến hồn tính cách phòng trừng cũng sẽ không cùng này tiểu nhân vật cùng một chỗ cào âm như gì." Diệp Vô Thương hạ xuống một con trai trả lời. "Xem ra không cần chúng ta cha sẽ có nhân bản thân đưa tới cửa. Cũng thu thập mấy người tiểu nhân, xem những đại đó còn có thể hay không ngồi ở." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 198, chúng độc Lâm Tiêu. Đã xảy ra chuyện. Lý Phong thanh âm lo lắng từ bên ngoài viện truyền đến, liếc nhau, Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương đều đứng dậy chạy vội đi ra ngoài. "Làm sao vậy? Thấy có chút lo lắng mọi người, Lâm Tiêu đầu tiên là sửng sốt, lập tức đường nhìn liền rơi vào Lý Phong trong ngực Vân Khuynh trên người. Chuyện gì xảy ra? Vân Khuynh thân thể tức đỏ thắm, khuôn mặt nhỏ nhắn đã làm cho một mảnh đen thủi, hôm nay nhắm chặt hai mắt lâm vào chiều sâu hôn mê. Chạy tiến lên tiếp nhận Vân Khuynh, tay phải ấn ở thiếu nữ phía sau lưng, một tinh thuần tử khí từ trong tay phát sinh, chậm rãi tham nhập thiếu nữ thân thể. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Lâm Tiêu một vừa tra xét tới Vân Khuynh trạng muốn một bên hướng phía Lý Phong hỏi.
Hay là ta mà nói đi.
Thấy Lý Phong sốt ruột mà có chút nói năng lộn xộn, Lê Hinh Nhi nhận lấy câu chuyện. Ngày hôm nay mấy người chúng ta hẹn xong cùng đi luyện tập võ nghệ các, vừa vặn đi vào bên trong đã nhìn thấy rất nhiều người vây cùng một chỗ, đi ra phía trước liền thấy hôn mê trên đất Vân Khuynh. Chúng ta đem nàng từ luyện tập võ nghệ các bao ra đây, lại gặp Lý Phong cùng vô song, vì vậy tiểu cùng nhau tới. Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại, chậm rãi thu hồi rót vào Vân Khuynh trong thân thể tử khí. Đây là chúng độc. Diệp Vô Thương nhìn Vân Khuynh sắc mặt, có chút nghi ngờ mở miệng hỏi Tam Phu Thị. Xích Đôi Xả chi độc. Nghe toa toa thanh âm lạnh như băng vang lên. Xích Đôi Xả. Diệp Vô Thương sửng sốt. Luyện tập võ nghệ các bên trong tại sao có thể có xích đuôi xà? Xích đuôi xà, một loại có kịch độc đê giai ma thú.
Có,
Tùng Lâm bên trong không gian có các loại ma thú, trong đó liền có xích đuôi xà. Trương Tử Khiên mở miệng trả lời, nói chuyện đồng thời đôi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Thương, bên trong hàn quang để cho người chung quanh đều nghĩ không khí đột nhiên lạnh vài phần. Diệp Vô Thương tựa hồ không có phát hiện Trương Tử Khiên nhìn kỹ giống nhau, gật đầu nói tiếp, lẽ nào Vân Khuynh đi Tùng Lâm không gian?
Chắc là như vậy.
Vân Khuynh muội muội té xỉu địa phương đúng lúc là Tùng Lâm không gian lối ra, trên mu bàn tay vết thương cũng rõ ràng cho thấy xích đuôi xà mình dạo. Giang Băng Mị chỉ Vân Khuynh tay phải khiêng nói rằng, Lâm Tiêu nghe vậy cầm lên Vân Khuynh tay phải, chính giữa hai cái hắc sắc lỗ nhỏ rõ ràng có thể thấy được. Giới thiệu cho ta một chút xích đuôi xà. Ôm Vân Khuynh ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, Lâm Tiêu một bên dùng tử khí thử là Vân Khuynh khư độc vừa hướng Nghiêm Toa Toa hỏi. Làm vạn người của độc môn, Nghiêm Toa Toa đối với độc vật lý giải so với ở đây bất kỳ người nào đều phải kể lại. Xích đuôi xà, tam giai ma thú, thì âm vũ và bước. Hình thể tiểu, tốc độ nhanh, thân có kịch độc, chúng độc người sẽ nhanh chóng rơi vào hôn mê, độc khí phệ huyết, bảy nhật mà chết.
Cái gì?
Ngươi là nói Vân Khuynh 7 ngày sau sẽ? Lý Phong sắc mặt lại là biến đổi.
Làm sao rõ?
Lâm Tiêu so với Lý Phong tính táo rất nhiều, việc cấp bách là tiên nghĩ biện pháp giải độc. Của ngươi chiến khí tuy rằng rất kỳ quái, nhưng mà tưởng rõ xích đuôi xả độc phòng trường không có dễ dàng như vậy. Nhìn Lâm Tiêu có chút ngưng trọng biểu tình, Nghiêm Toa Toa tiếp tục nói nói, muốn giải độc kỳ thực cũng không khó, chỉ cần bắt được một cái xích đuôi xả, lấy ra xả đảm nghiền nát thành nước, sau đó đổ lại vết thương là được. Nơi đó có xích đuôi xả.
Ta đi chào.
Lý Phong vừa nghe có dược có thể rõ, trên mặt lo lắng giảm bớt một chút. Vân Khuynh là ở Tùng Lâm trong không gian trúng độc, chúng ta đây phải đi Tùng Lâm bên trong không gian chào không được sao? Lê Hinh Nhi suy nghĩ một chút nói rằng Hồng Trần bạn quân chi song tâm đến. Tùng Lâm bên trong không gian xích đuôi xà phi thường rất thưa thớt, hơn nữa xích đuôi xà rất ít lại giới bên ngoài hoạt động, bởi vậy tưởng ở Tùng Lâm bên trong không gian tìm được xích đuôi xà, không. Nghiêm Toa Toa lắc đầu nói rằng, nơi nào xích đuôi xà tương đối nhiều một điểm. Lâm Tiêu biết Nghiêm Toa Toa khẳng định còn phía sau văn.
Đón gió sơn.
Chỉ phương bắc, Nghiêm Toa Toa ngẩng đầu trả lời.
Ta sẽ đi ngay bây giờ.
Lý Phong xoay người liền đi.
Trở về.
Lâm Tiêu mở miệng kêu lên, "Ngươi ở nhà mặt chiếu cố Vân Khuynh, tốc độ của ta tương đối nhanh, ta đi." Lâm Tiêu đem trong lòng Vân Khuynh đưa cho Lý Phong,
"Vậy ngươi cẩn thận."
Lý Phong cũng rõ ràng Lâm Tiêu thực lực hơn xa bản thân, do hắn đi đích xác an toàn rất nhiều.
"Nghiêm cô nương, không biết ngươi nơi đó có không có xích đuôi xả tài liệu cặn kẽ?"
Lâm Tiêu đi tới Nghiêm Toa Toa trước người hỏi. Nghiêm Toa Toa sửng sốt, lập tức từ trong giới chỉ lấy ra một quyển bản chép tay. "Đây chính là xích đuôi xả."
Nghiêm Toa Toa đưa tay chắt lật vài tờ, đưa tới Lâm Tiêu trước người nói rằng,
tiếp nhận bản chép tay cẩn thận nhìn mấy lần, Lâm Tiêu cái này mới chậm rãi gật đầu.
Ta đi mấy ngày nay phiền phức mọi người đa hỗ trợ chiếu nhìn một chút Lâm phủ.
Lâm Tiêu quay mấy người hơi chắp tay nói rằng,
yên tâm đi.
Trương Tử Khiên gật đầu trở lại.
Đại ca, đi theo ta một chút.
Lâm Tiêu quay mấy người báo cho biết một chút liền nắm cả Diệp Vô Thương vai đi ra tiểu viện.
Làm sao vậy?
Diệp Vô Thương có chút kỳ quái mà hỏi thăm.
Mấy ngày nay đã chú ý một chút.
Lâm Tiêu có chút không yên lòng mà quay Diệp Vô Thương bàn giao nói,
ta biết người yêu.
Vân Khuynh nha đầu kia cũng không biết cẩn thận một chút, may là ở nàng té xịu trước ra Tùng Lâm không gian, cái này nếu như té xịu ở bên trong, hậu quả kia tiểu thực sự nghiêm trọng.
A.
Lâm Tiêu cười lạnh lắc đầu.
Làm sao?
Có vấn đề.
Diệp Vô Thương phát hiện Lâm Tiêu không thích hợp.
Đương nhiên là có vấn đề.
Lâm Tiêu trên mặt cười nhạt càng đậm.
Nói một chút coi.
Diệp Vô Thương sắc mặt cũng bắt đầu rồi biến hóa.
Mấy người điểm đáng ngờ.
Đệ nhất, Vân Khuynh tại sao phải một người chạy đi Tùng Lâm không gian?
Gần nhất nàng một mực nghiên cứu tân nhận chủ đàn lô, căn bản là không có tâm tư đi tu luyện. Hảo đoan đoan chạy Tùng Lâm bên trong không gian đi làm cái gì?
Diệp Vô Thương hơi sửng sở, lập tức gật đầu.
Đệ nhị, coi như là Vân Khuynh tâm huyết dâng trào muốn đi Tùng Lâm bên trong không gian nhìn một chút, nhưng là dựa theo Nghiêm Toa Toa theo như lời, xích đuôi xả sinh hoạt hoàn cảnh là âm u ở mức chỗ, cái này cũng vừa mới là Vân Khuynh từ nhỏ sợ nhất hoàn cảnh, nàng lại làm sao có thể lại chạy đến xích đuôi xả địa bàn đi?
Diệp Vô Thương nhíu nhíu mày, hồi lâu sau lần thứ hai gật đầu.
Còn gì nữa không?
Diệp Vô Thương biết Lâm Tiêu nhất định còn canh then chốt căn cứ,
còn một điểm cuối cùng, cũng là lớn nhất một sơ hở, Vân Khuynh mu bàn tay vết thương. Không thích hợp.
Vết thương?
Như vậy cái gì không đúng?
Diệp Vô Thương có chút nghi ngờ hỏi.
Ta vừa vặn tại nơi vốn bản chép tay thượng phát hiện, xích đuôi xà hình thể rất nhỏ,
hơn nữa cùng khác xà nhân loại khác nhau, xích đuôi xà bụng của sinh có sức mang rô, đang công kích lúc ngoại trừ dùng miệng cắn con mồi từ hàm răng thả ra nọc độc bên ngoài, còn có thể dùng bụng sức mang rô đâm trúng địch nhân, bởi vậy tiêm vào nọc độc. Cái này có thể nói rõ cái gì? Diệp Vô Thương nghi ngờ trên mặt càng đậm. Ta mới vừa nói, xích đuôi xà hình thể rất nhỏ, miệng của nó đồng dạng không lớn, mà Vân Khuynh vết thương nhưng ở mu bàn tay chính giữa, đây chính là lớn nhất cái hở. Ngươi dùng miệng rào hạ tay của mình khiêng thử xem. Lâm Tiêu quay Diệp Vô Thương chép miệng nói rằng. Diệp Vô Thương hơi sửng sở, lập tức lắc đầu. Hình như minh tái một chút, nhưng là vừa nói không rõ sợ cụ thể là thế nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 199, âm mưu xích vĩ xà miệng rất nhỏ, cho nên công kích lúc phần lớn đều là dùng thân thể quấn lấy đối thủ, đi qua bụng tiêm thứ đem nọc độc rót vào địch bên trong cơ thể. Nếu như dùng cắn phương thức, như vậy chỉ có thể là rào đầu ngón tay có lẽ mắt cá chân cốt trở sông ra bộ phận, mu bàn tay. Ngươi không cảm thấy vị trí rất không được tự nhiên sao? Lâm Tiêu mỉm cười giải thích. Chậm rãi gật đầu, Diệp Vô Thương rốt cuộc hiểu rõ trong lòng mình nghĩ không đúng địa phương là ở nơi nào Tam Phu Thị. Xem bộ dáng là có người muốn đem ngươi dẫn tới đón gió sân đi. Vân Quynh chúng độc không phải là ngoại ý muốn, như vậy mục đích đối thủ chỉ có thể là đối phó Lâm Tiêu. Giống như ta nghĩ, ta cùng ngươi đi. Nếu đối thủ trăm phương ngàn kế muốn đối phó Lâm Tiêu, vậy nói rõ đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Diệp Vô Thương lập tức có chút không yên lòng đứng lên. Không cần, chúng ta không phải là một mực chờ bọn họ nhảy ra đây. Thế nhưng, Diệp Vô Thương vẫn là có chút không yên lòng. Yên tâm đi, ta phải đi, không ai có thể lưu lại được. Vì để ngừa bạn nhất ta sẽ dẫn thượng tiểu điên cùng băng tâm, như vậy ngươi cũng có thể yên tâm đi. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Nghĩ đến ngân giác cùng sư cùng việc ấy phấn điêu ngọc ở tiểu cô nương, Diệp Vô Thương nên gật đầu. Ngươi nghĩ sẽ là ai làm? Không rõ ràng lắm, bất quá lớn nhất khả năng chắc là Lục Lỗi. Lâm Tiêu chần chờ một chút, nhẹ giọng trả lời. Lục Lỗi, bọn họ không phải là ngày hôm nay mới. À, đến phân nửa Diệp Vô Thương đột nhiên ngừng. Ý của ngươi là, bọn họ ngày hôm nay tụ hội chỉ là làm giao cho nhìn, mục đích chính là vì để cho chúng ta cho là bọn họ vừa mới bắt đầu chuẩn bị, cứ như vậy ở suy đoán hung thủ lúc sẽ trình độ lớn nhất cho đưa bọn họ bài trừ tại ngoại. Ừ, ta chính là muốn như vậy, nếu không bọn họ làm sao sẽ nên ngang nhiều chuyện một tia che giấu mà đi vào bắt đầu cát. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của ta, đến tuột cùng là người nào. Lấy được đón gió sơn mới có thể biết. Gật đầu, Diệp Vô Thương tâm lý có chút kích động. Rốt cục muốn bắt đầu giao phong sao? Kaka, sao ngươi lại tới đây? Lâm phủ phía sau núi, Băng Tâm vừa nhìn thấy Lâm Tiêu liền nhào vào trong ngực của hắn. Ha ha, Kaka mang ngươi cùng tiểu điên cùng đi một chỗ có được hay không? Ừ, địa phương nào? Băng Tâm có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Ngươi nhắm mắt lại, không nên chống cự. Nga. Băng Tâm nghe vậy khéo léo nhắm hai mắt lại, hồng trần bạn quân chi song tâm đến. Bá. Kim quang hiện lên, Băng Tâm cùng ngân giác cùng sư thân ảnh của trong nháy mắt tiêu thất ở tại phía sau núi. Hoa, đây là đâu nhỉ a? Thật là giỏi a. Mới vừa tiến vào Kim Long giới ba tầng, Băng Tâm liền nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Làm một phiến không có bị ô nhiễm đã từng là không gian, hơn nữa trong không khí phiêu đãng các loại khí tức của linh dược, Kim Long giới ba tầng hoàn cảnh đối với ma thú tu luyện có lớn lao chỗ tốt. Kaka, ta sau đó tiểu sống ở chỗ này có được hay không? Ở đây so với phía sau núi thú vị sinh ra. Băng Tâm ngẩng đầu nhìn hư không hỏi. Hảo, ngươi và tiểu điên cùng sau đó tiểu sống ở chỗ này, muốn ăn cái gì tiểu bản thân cầm. Lâm Tiêu âm thanh nhạc vang lên ở ba tầng. Thực sự, Băng Tâm nhãn tỉnh sáng lên. Ngân giác cổ sư cũng là mím môi một cái. Ma thú tu luyện ngoại trừ hấp thu thiên địa linh khí, đồng dạng có khả năng đi qua ăn một chút thiên tài địa bảo nhắc tới cao tu vi. Kim Long giới ba tầng dược liệu sổ bất thắng sổ, đây đối với Băng Tâm cùng Ngân giác cổ sư mà nói không thể nghi ngờ là một người đại mê hoặc. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Bất quá các ngươi ăn lúc đó chú ý, đừng luôn chỉ ăn một loại, nhớ kỹ mỗi một loại đều phải giao cho ca ca chữa chút. Lâm Tiêu cười ha hả trả lời. Hảo cũng, yên tâm đi ca ca, chúng ta sẽ không cho ngươi ăn sạch. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Tiêu lập tức từ trong giới chỉ lấy ra tất cả lớn nhỏ mấy người bình ngọc, đem bất đồng nước thuốc ở trên mặt một trận vẽ loạn, lại đem một đống màu đen tròm râu đính vào cằm. Trong nháy mắt Lâm Tiêu đã là được một người trung niên đại hán dáng dấp. Nhị đệ, lần thứ hai thấy Lâm Tiêu, Diệp Vô Thương nhịn không được sửng sốt. Ngươi cái này dịch dung cũng quá. Tùy ý đi. Diệp Vô Thương lại một lần nữa mê mang. Lâm Tiêu dịch dung chi thuật hắn đã biết, đó là từ đầu tới đuôi ngay cả khí tức cũng thay đổi. Thế nhưng lần này dịch dung lại có vẻ thập phần thô ráp, thoáng tử nhỏ một chút liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Diễn trò làm nguyên bộ. Cửa nhất định là có nhân theo dõi, hơi chút dịch dung một chút ngược lại có thể để cho bọn họ yên tâm xuất thủ. Bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu, Diệp Vô Thương không thể không bội phục niên thiếu tâm tư nhắn nhủi. Ta đi trước địch yêu. Thời gian không đợi nhân, mặc kệ thế nào, Vân Khuynh vẫn chờ xích vĩ xà đảm người cứu mạng. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ lưu ý nhìn. Ừ. Quay Diệp Vô Thương hơi ý bảo, Lâm Tiêu hướng phía nơi cửa chính chạy như bay. Bắt đầu các đại sảnh, Lục Lỗi chính ngồi ngay thẳng uống trà, một người thủ hạ vội vàng vàng chạy đi vào cửa. Tam thiếu. Tiểu tử kia đã ra cửa. Ừ. Bên người có người theo không có? Lục Lỗi nhấp một miếng trà hỏi. Không có. Bất quá hắn dịch dung. Thủ hạ cúi đầu trả lời. Lục Lỗi nghe vậy trên mặt lộ ra một tia yên tâm thần sắc đến. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Phất tay đổi thủ hạ, Lục Lỗi khỏe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh. Ha ha ha. Lâm Tiêu a Lâm Tiêu. Ta còn tưởng rằng ngươi có thật lợi hại đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Đi thôi đi thôi. Đón gió sơn sẽ là của ngươi mộ địa. Ha ha ha. Lâm Phủ. Nghiêm Toa Toa một thân một mình đứng ở hồ nước, nhìn trong nước chơi đùa bầy cá, trên mặt tái nhợt không có một tia biểu tình. Nghĩ tội lỗi. Thanh thủy âm thanh động đất âm hưởng nổi lên, Lê Hinh Nhi thân ảnh của không biết khi nào xuất hiện ở một bên. Ta ấy nấy cái gì? Mắt như trước nhìn chằm chằm hồ nước, Nghiêm Toa Toa âm thanh nha trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được. Người nào không biết vạn độc môn ở Phong Lôi Đế quốc dụng độc đệ nhất, chính là Xích Vĩ Sa độc, ngươi lại không giải được. Chỉ sợ là có người trước đó cho ngươi thông khí mới là đi. Lê Hinh Nhi sắc mặt dần dần lạnh xuống. Thất công chúa sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Hơn nữa cho dù ta có thể giải được kia, rõ không giải thích được cũng hoàn toàn là tự do của ta, còn chưa tới phiên người khác mà nói ba đạo tứ. Nghiêm Toa Toa trong mắt hàn quang lóe lên tức thệ. Ha ha ha. Tốt, ta đây hỏi lại ngươi, lần trước Thất Tinh Thành đấu giá hội kết thúc sau đó, ngươi chưa cùng chúng ta cùng nhau quay về Đế Đô, thẳng đến mấy tháng sau đó mới một mình phản hồi. Mấy tháng này lúc, thấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 200, Tam Ngộ Lục Vân cuối cùng đã tới. Nhìn trước mắt núi non, Lâm Tiêu hơi thở dài một hơi. A Cam đón gió sơn, Đế Đô phía bắc diện một tòa mô hình nhỏ núi non xuyên thấu thành pháo hôi chi nhân vật phản diện dưỡng thành kế hoạch toàn văn xem. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ nhân loại câu toàn. Đón gió sơn tuy rằng diện tích không lớn, nhưng mà bên trong nhưng cũng có một ít ma thú, nghe đồn trên cũng đã từng xuất hiện qua cao giai ma thú cái bóng. Tuy rằng không thể so đêm lén, Lạc Hà chờ đại hình núi non nổi danh, nhưng ở Đế Đô cái này địa thế tương đối nhẹ nhàng địa phương, đón gió sơn cũng đủ khiến cho mọi người quan tâm. Cùng khác núi non khác nhau, đón gió sơn đông tây hai bên đều vách đá dựng đứng, chỉ có nam bắc phương hướng có thể lên sơn. Toàn bộ sơn thể hiện lên hiếm thấy quần sóng hình, trên núi thường có cơn lốc, lên lúc thời thời khắc khắc cũng có thể cảm giác được có phong trước mặt, đón gió sơn cũng chính là vì vậy mà được gọi là. Đứng ở chân núi ngẩng đầu nhìn núi non, Lâm Tiêu xuất ra địa đồ tìm kiếm Xích Vĩ Sa thường lui tới địa phương. Theo Trương Tử Khiên đám người theo như lời, đón gió trên núi mặc dù có số lớn Xích Vĩ Sa hoạt động, nhưng mà nó tập trung địa phương lại lớn đều ở đây trong dãy núi trung tâm một người thâm cốc bên trong. Lâm Minh Đệ, thật là ngươi. Xác định địa hình sau đó, Lâm Tiêu vừa định lên núi phía sau nhưng chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Quay đầu, Lục Lỗi chính vẻ mặt ngạc nhiên đứng ở một bên. Ha ha ha, ta đã nói chắc là Lâm lão đệ ngươi, ngươi làm sao? Nhìn Lâm Tiêu dịch dung phía sau dáng dấp, Lục Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó như là nghĩ tới điều gì giống nhau chậm rãi gật đầu. Làm sao? Lâm Minh Đệ có phiền phức? Lục Vân tiến lên trước đi nhẹ giọng hỏi. Ừ, một chút. Bất đắc dĩ gật đầu, Lâm Tiêu không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải người quen. Chẳng biết Lâm lão đệ đi đón gió sơn làm cái gì? Lục Vân có chút không hiểu hỏi. Giống nhau đi đến đón gió trên núi phần lớn đều là một chút tán tu, mục đích cũng là vì đi tìm một chút dược liệu bên trong đổi lấy tu luyện dùng tài nguyên. Lâm phủ tuy rằng xuống dốc, nhưng mà muốn nói Lâm Tiêu thiếu khuyết tu luyện tài nguyên đánh chết Lục Vân cũng sẽ không tín. Một người bạn trên Xích Vĩ Xà độc. Lâm Tiêu mỉm cười giải thích. Xích Vĩ Xà, cho nhanh lên, nếu như 7 ngày bên trong tìm không được Xích Vĩ Xà lấy đảm mài nước, ngươi người bạn kia tựu nguy hiểm. Lâm Tiêu lông mi gật gật, xem ra cái này Lục Vân từng trải còn đỉnh phong phú. Như vậy đi, ta thường tại đây trên núi lắc lư, Xích Vĩ Xà thường lui tới địa phương cũng từng đi qua, không bằng huynh đệ chúng ta người cùng nghề làm sao? Lục Vân đồng dạng là mở miệng cười nói rằng, cái này, Lâm Tiêu do dự độc xa. Trên tay mặc dù có địa đồ, nhưng mà Lâm Tiêu cũng lần đầu tiên tới mang đón gió sơn, khó tránh khỏi sẽ ngoài ý muốn. Xuất phát từ giao cho Vân Khuynh giải độc mục đích suy nghĩ, cùng Lục Vân người cùng nghề tìm được Xích Vĩ Xà không lại mau hơn rất nhiều. Nhưng là từ một cái góc độ khác suy nghĩ, Lâm Tiêu biết ở trên núi nhất định sẽ có người đang đợi mình, đối mặt nguy cơ từng bước sắc cơ, Lâm Tiêu lại không hy vọng Lục Vân theo cùng nhau mạo hiểm. Có đúng hay không Lâm lão đệ chuyến này có chút phiền phức, lo lắng lão ca ta thả người chân sau. Quanh năm sông sáo bên ngoài, Lục Vân sát luôn quan sát có thể nói nhất tuyệt, thấy Lâm Tiêu trên mặt khi thì hơi khi thì lo lắng, mơ hồ đoán được hắn lo lắng. Thực không dám đầu giếm, Lâm Tiêu chuyến này nguy hiểm trọng trọng, phòng trừng sẽ cựu ra ở trên núi chặn giết, ta là lo lắng. Lâm Tiêu lựa chọn ăn ngay nói thật, mặc dù chỉ là hai lần vô tình gặp được, nhưng mà hắn đối với Lục Vân ấn tượng cũng không tệ lắm. Ha ha ha. Lâm lão đệ không cần phải lo lắng. Lục Mỗ thực lực tuy rằng thấp, nhưng chạy nảy lên lộ đến vẫn rất có thiên phú. Hơn nữa, Lâm lão đệ hai lần cứu giúp huynh đệ ta giải vây, cái mạng này trả lại cho Lâm lão đệ thì như thế nào? Lục Vân trên mặt của tràn đầy hào hùng. Lâm Tiêu nội tâm trong có chút cảm động, ở ngoài sáng biết con đường phía trước khám khá dưới tình huống lễ tạ thần ý bồi bản thân thực hiểm, cái này Lục Vân vẫn có thể xem là một người tri ân báo đáp hắn tử. Vậy đa tạ lão ca. Ở trong lòng cân nhắc một chút, Lâm Tiêu vẫn cảm thấy cùng Lục Vân người cùng nghề tương đối bảo hiểm, dù sao Vân Khuynh vẫn chờ Xích Vĩ Xà người cứu mạng. Về phần nguy hiểm, thực sự không được đem Lục Vân thu vào Kim Long giới đó là. Được, chúng ta lập tức lên núi, sớm một chút tìm được Xích Vĩ Xà bằng hữu ngươi cũng có thể sớm một chút khang phục. Quay Lâm Tiêu hơi ý bảo, Lục Vân dẫn đầu hướng phía trên núi đi đến. Ngươi là nói Lâm Tiêu đi đón gió sơn? Trong hoàng cung, Lê Chiến hơi nhíu mày. Ừ. Vân Khuynh trên Xích Vĩ Xà chi động, Lâm Tiêu đến đón gió sơn đi tìm Xích Vĩ Xà đi. Thấy Lê Chiến biểu tình, Lê Hinh Nhi tâm lý hơi máy động. Phá hủy. Lê Chiến từ cái ghế sơn đứng dậy, nắm chặt song quyền ở trong phòng càng không ngừng đi thong thả bộ. Làm sao vậy phụ hoàng? Có đúng hay không Lâm Tiêu gặp nguy hiểm? Lê Hinh Nhi đồng dạng là vẻ mặt lo lắng đứng lên. Tuyến báo nói ngày hôm qua có một nhóm người lên đón gió sơn, trong đó tu vi thấp nhất đều trung giai chiến vương. Cái gì? Lê Hinh Nhi sắc mặt đại biến, linh thực ngày hôm qua ta còn đang kỳ quái những người này đi đón gió sơn làm gì. Hiện tại xem ra, nhất định là hướng về phía Lâm Tiêu tới. Lê Chiến trên mặt của lộ ra một tia ảo não.
sớm biết rằng ngày hôm qua tiểu phái người đuổi kịp nhóm người kia. Không được, ta phải đi giúp hắn. Lê Hinh Nhi trong lúc nói chuyện liền hướng phía cửa đi đến. Trở về. Lê Hinh Nhi sửng sốt. Phu hoàng, ta. Ngươi bây giờ chạy tới đã không còn kịp rồi. Lê Chiến lắc đầu. Nhận thức tiểu tử kia nhân đều biết, tốc độ vẫn là hắn sở trường nhất. Hôm nay bạn tốt của hắn trúng độc, hắn nhất định là lòng nóng như lửa đốt, ngươi bây giờ đuổi không kịp. Lê Chiến ánh mắt thâm thúy như biển, trên mặt mặc dù không có biểu tình, tâm lý nhưng ở rất nhanh tự định giá đối sách. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lê Hinh Nhi sắc mặt một mảnh trắng bệnh, mềm nhũn ngồi ở ghế trên, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm. Hôm nay chỉ nhanh lên một chút phái người đi qua tiếp ứng một chút, sau đó sẽ thử xem có thể hay không tìm ra nhóm người kia ẩn thân hạ lạc, có xác định địa điểm, không đúng còn có thể vượt qua bang điểm mang. Lê Chiến nhíu chặt mày mở miệng nói rằng, tìm được những người đó ẩn thân địa điểm. Hơi sừng sờ, Lê Hinh Nhi lập tức như là nghĩ tới điều gì giống nhau nhảy dựng lên. Ta đã biết. Ta biết tìm ai hỏi. Lê Hinh Nhi nói xong không đợi Lê Chiến mở miệng liền hướng phía ngoài cửa phóng đi. Ai? Hinh Nhi. Mở miệng muốn gọi lại thiếu nữ, Lê Hinh Nhi cũng bị thai không nghe thấy mà tiếp tục hướng phía viễn phương chạy đi. Nữ đại bất trung lưu A. Lắc đầu một trận cười khổ, Lê Chiến sắc mặt lập tức làm cho nghiêm túc. A Long. Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng. Không khí bốn phía một trận lúc đích, một người toàn thân bị hắc bào bao phủ mọi người chậm rãi xuất hiện ở Lê Chiến thân. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 201, chất vấn phương diện này làm sao lạnh như thế thanh. Lên núi nửa ngày Lâm Tiêu một bóng người đều đụng tới, không khỏi có chút nghi ngờ quay đầu hỏi. Ha ha, cái này Đón Gió Sơn chỉ là một tòa núi nhỏ, không thể cùng đêm lén núi non cùng Lạc Hà rừng rậm những thứ này nổi danh núi non so sánh với. Tiến nhập Đón Gió Sơn võ giả phần lớn đều là một chút tán tu, tới tìm một chút tu luyện tài nguyên, cho nên ở đây trong ngày thường cũng rất vắng vẻ. Lục Vân cười ha ha giải thích. Thì ra là thế. Lâm Tiêu có chút hiểu rõ mà gật đầu. Đi qua trước mặt thung lũng, lại đi một ngày liền có thể đến xích vĩ xà xuất không có chỗ. Lục Vân ngẩng đầu nhìn chu vi quay đầu quay Lâm Tiêu nói rằng. Thung lũng? Núi này thượng còn thung lũng? Lâm Tiêu có chút nghi hoặc xuyên thấu thành pháo hôi chi nhân vật phản diện dưỡng thành kế hoạch toàn văn xem. Ừ. Lục Vân gật đầu, tiếp tục giải thích, Đón Gió Sơn chỉnh thể độ cao so với mặt biển trả hề toán rất cao, đông tây hai bên đều vách núi, tựa như một cái cuộn sóng giống nhau sọ xuyên qua nam bắc. Ở cách chúng ta người này đại khái nửa ngày lộ trình có một chỗ thung lũng, chỗ đó cũng là Đón Gió Sơn kỳ lạ nhất địa mạo một trong. Thung lũng lấy sơn mệnh danh, đã bảo đón gió hạng, hai bên đồng dạng là vách đá dựng đứng, muốn đi trước nhất định phải từ trong thung lũng đi qua. Xem ra Lục Vân đối với Đón Gió Sơn tình hình huống không phải là vậy lý giải. Nửa ngày đến thung lũng lúc đó phòng trừng đã trời tối đi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hinh Nhi, ngươi vội vã như vậy đi chỗ nào? Lê Hinh Nhi vừa vặn chạy vào Lâm phủ liền gặp đâm đầu đi tới Yến Ngây Thơ cùng Trương Tử Khiên. Nghiêm toa toa đâu? Không để ý đến Trương Tử Khiên nghi vấn, Lê Hinh Nhi trên mặt của tràn đầy cấp thiết. Ở phía sau biển đâu? Nhìn một ngày cá, không biết có cái gì tốt nhìn. Trương Tử Khiên lời còn chưa nói hết, Lê Hinh Nhi đã hướng phía hậu viện phóng đi. Có chút nghi ngờ lẫn nhau, Yến Ngây Thơ cùng Trương Tử Khiên cũng là hướng phía hậu viện chạy đi. Băng Mị, ta có đúng hay không rất xấu? Bên hồ nước, Nghiêm Toa Toa đầu cũng sẽ không mà mở miệng hỏi. Trong gió nhẹ thiếu nữ làn váy hơi phiêu động, thời khắc này Nghiêm Toa Toa giống như một cái tiên tử giống nhau phiêu giật động nhân. Không trách ngươi. Nhìn thiếu nữ manh khảnh bóng lưng, Giang Băng Mị có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nghiêm Toa Toa. Một tiếng khét kêu truyền đến, Lê Hinh Nhi mấy người chớp động liền đến bên hồ nước. Bá. Trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ xéo ở Nghiêm Toa Toa cổ họng. Hinh Nhi ngươi làm gì thế? Giang Băng Mị sắc mặt đại biến. Đám người kia giấu ở nơi nào? Nói. Trường kiếm về phía trước hơi lẩy mạnh, Lê Hinh Nhi trên mặt của một mảnh sương lạnh. Ngẩng đầu nhìn Lê Hinh Nhi một cái, Nghiêm Toa Toa quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm bầy cá độc xa. Nói mau, những người đó ở nơi nào? Lê Hinh Nhi âm thanh nha cao lên, hỗn loạn trong đó còn có vẻ cầu khẩn cùng lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Trương Tử Khiên cùng Yến Ngây Thơ vừa vặn bước vào tiểu viện biên nhìn thấy chuyện một màn, Lý Phong cùng Mạnh Vô Song đồng dạng là bị động tĩnh bên này hấp dẫn đến. Nhìn Lê Hinh Nhi sát cơ trên mặt, tất cả mọi người là một trận mạc danh kỳ diệu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thanh âm lạnh như băng trong không có một tia gợn sóng. Người cãi lại ngạnh. Trường kiếm về phía trước đâm tới, Lê Hinh Nhi không có chút nào ý đùa giỡn. Hơi nghiêng người tách ra trường kiếm, Nghiêm Toa Toa thân hình hướng phía một bên tránh đi. Hừ. Lê Hinh Nhi hừ lạnh một tiếng, cổ tay vừa chuyển màu tím trường kiếm liền bình tức hướng Nghiêm Toa Toa cổ. Nóng rực chiến khí kéo tới, Nghiêm Toa Toa ngửa người chống đỡ mà, nhu nhược vòng eo tự mình thành một duyên dáng độ cung. Thình thịch. Sau lưng cây nhỏ lên tiếng trả lời mà tuyệt. Thừa dịp Lê Hinh Nhi biến chiêu khe hở nổi lên hư không, Nghiêm Toa Toa vung hai tay lên, một đôi ngọc thủ không biết khi nào đã đeo lên màu ngân bạch bao tay. Ngày hôm nay ngươi không nói ra ta không để yên cho ngươi. Đồng dạng là phụ không mà lên, Lê Hinh Nhi một tay cầm kiếm chỉ xéo phía sau, tuyệt mỹ gương mặt của đầy sương lạnh. Hinh Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Tử Khiên đến bây giờ trong óc còn là một đoàn tương hồ, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chính là A Hinh Nhi, có chuyện gì mọi người ngồi xuống nói chuyện, cần gì phải độc thủ? Giang Băng Mị mơ hồ đoán được chút gì, trước mặt cũng là mở miệng điều hòa nói. Vân Khuynh chúng độc căn bản là một cái âm mưu. Hôm qua đã có rất nhiều nhân đi đến trên núi mai phục. Cái gì? Lê Hinh Nhi a để cho mọi người nhịn không được sắc mặt đại biến. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phu hoàng nói cho ta biết, ngày hôm qua có một nhóm người tiến nhập Đón Gió Sơn, trong đó thấp nhất đều trung giai chiến vương. Vừa dứt lời mọi người ánh mắt lại là co rụt lại.
thấp nhất đều trung giai chiến vương linh thực. Nhiều cường giả như vậy chạy đi đón gió sơn làm gì? Nghĩ đến trước phát sinh tất cả, mấy người hơi có chút tin lời của thiếu nữ. Vậy ngươi đối với Toa Toa Tả xuất thủ, chớ không phải là? Yến Ngây Thơ muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Toa Toa, mọi người trong ánh mắt tràn đầy hỏi. Làm Vạn Độc Môn môn chủ nữ nhi, cư nhiên không thể rõ Xích Vĩ Xà chi độc, thiên tài đi. Lê Hinh Nhi trong lúc nói chuyện lại là một hướng phía Nghiêm Toa Toa hoành cứ. Tay trái về phía trước tìm đòi, màu đen chiến khí sẽ nghiêm trị Toa Toa lòng bàn tay đánh ra. Thình thịch, hai năng lượng nặng nề mà đụng vào nhau, hai người thực lực đúng là tương xứng. Bá, trường kiếm ra khỏi vỏ, Trương Tử Khiên đồng dạng là nổi lên hư không, cùng Lê Hinh Nhi tạo thành giáp công thế. Nếu như đây hết thảy thực sự cùng Nghiêm Toa Toa có quan hệ, Trương Tử Khiên không ngại vung tay, bởi vì Lâm Tiêu là huynh đệ của hắn. Nghiêm Toa Toa sắc mặt hơi đổi một chút. Tử Khiên, ngươi làm gì thế? Một tiếng khét đều, Giang Băng Mị Phi thân đứng ở Nghiêm Toa Toa trước người. Ngươi phải giúp nàng. Trương Tử Khiên âm thanh nha rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể từ bên trong nghe ra sự phẫn nộ của hắn. Nhìn trong hư không rằng có mấy người, Lý Phong, Mạnh Vô Song cùng Yến Ngây Thơ đồng dạng là lấy xuống vũ khí. Sự tình còn không có biết rõ ràng, các ngươi không nên vọng động như vậy được chưa? Còn muốn như thế nào biết rõ ràng? Trương Tử Khiên cắt đứt Giang Băng Mị lời nói. Chính như Hinh Nhi theo như lời, Vạn Độc Môn môn chủ nữ nhi không thể rõ tam giai Xích Vĩ xà độc, vô nghĩa đi. Chậm rãi về phía trước, Trương Tử Khiên một đôi tinh con mắt tràn đầy sắc cơ. Hừ, cũng bởi vì như vậy các ngươi là có thể xác định Toa Toa cùng người khác thông đồng, rất võ đoán đi. Giang Băng Mị trên mặt xuất hiện một tia lửa giận. Ta chỉ là mong muốn nàng nói cho ta biết, vào núi những người đó ẩn thân địa điểm. Lâm Tiêu là ta. Thấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 202, khảm thảo đồng niên các ngươi phải cái gì phải? Mấy người chiến vương tiểu cho các ngươi cấp thành như vậy, chút tiền đồ biết không? Diệp Vô Thương cơn tức cũng lên tới. Lâm Tiêu chân trước mới vừa đi các ngươi chân sau mà bắt đầu nội chiến, đây là đang phải yêu đâu? Không phải là mấy người, là mười mấy. Lê Hinh Nhi nóng nảy. Vậy thì thế nào? Nhị đệ bình thường làm chuyện không có nắm chặt, cũng giao trái tim cứ trong bụng, nên để làm chi đi. Diệp Vô Thương không có chút nào lo lắng phất phất tay. Không phải là mười mấy chiến vương sao? Có ngân giác cổng sư cùng băng tâm tồn tại, chính là đi mấy người chiến hoàng thì thế nào? Phải biết rằng ngân giác cổng sư đây chính là thật đả thật lục giai ma thú, về phần băng tâm, thật không có sự tình. Tất cả mọi người rõ ràng Diệp Vô Thương cùng Lâm Tiêu quan hệ, lập tức cũng hơi thở dài một hơi nhỏ. Vũ Hồng Trần, ta nói không có việc gì sẽ không sự tình. Diệp Vô Thương như đinh đóng cột mà nói rằng, hô, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, Lê Minh Nhi thoáng yên tâm lại. Nếu Lâm Tiêu không sao, hãy nói một chút chuyện của chúng ta. Trương Tử Khiên quay đầu nhìn Diệp Vô Thương cắn răng nghiến lợi nói rằng, phải biết rằng đến bây giờ Chiến Long Học Viện còn ở điên truyền hắn cuống kỹ viện chuyện tình. Ta chính tu luyện khẩn yếu quan đầu tiểu nghe được động tĩnh bên này, khiến cho ta phải trên đường đình chỉ. Ai? Lại lãng phí ta không ít thời gian a. Diệp Vô Thương nói xong giơ đầu hoảng não hướng phía viện đi ra ngoài, đối với Trương Tử Khiên lời nói tựa hồ là không nghe được giống nhau. Nhìn Diệp Vô Thương bóng lưng, Trương Tử Khiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đánh lại đánh không lại nhân ra, chỉ phá vỡ hàm răng hướng trong bụng ướt. Người hay nhất cầu khẩn Lâm Tiêu thực sự không có việc gì, bằng không. Lạnh lùng nhìn Nghiêm Toa Toa một cái, Lê Hinh Nhi xoay người hướng phía Vân Khuynh Trô ở gian phòng đi đến. Được rồi được rồi, không có việc gì là tốt rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Quay mọi người phất phất tay, Giang Băng Mị lôi kéo Nghiêm Toa Toa đi ra sân. Xem ra chúng ta ngày hôm nay chỉ có thể ở đây nghỉ ngơi một đêm. Nhìn đã hoàn toàn sắc trời tối xuống, Lục Vân quay đầu quay Lâm Tiêu nói rằng, "Được." Gật đầu, Lâm Tiêu nhìn trái phải hai bên vách đá dựng đứng khỏe miệng câu ra một tia cười nhạt. Cũng nhanh sắp tới đi. Ở một bên vách đá thượng đánh ra một cái sơn động, Lâm Tiêu cùng Lục Vân đều ngồi xếp bằng hợp thời cho làm một chút khôi phục. Chạy hơn nửa ngày lộ hai người mới vừa tới đón gió hạng. Đón gió trong núi ma thú số lượng tuy rằng không tiện, nhưng là vì để ngừa vạn nhất hai người hay là quyết định ban ngày chạy đi. Lâm lão đệ, không biết là người phương nào trên Xích Vĩ Xá chi độc, có thể để cho ngươi lo lắng như thế. Đem vật cầm trong tay lương khô đưa cho Lâm Tiêu một khối, Lục Vân tùy ý mở miệng hỏi Hồng Trần bạn quân chi song tâm đến vô đạn song. Muội muội ta. Trong đầu hiện ra Vân Khuynh thuần chân khuôn mặt nhỏ nhắn, Lâm Tiêu trên mặt của tuân gia lau một cái lệ khí. Khó trách. Một đường đi tới, Lục Vân có thể cảm giác được Lâm Tiêu nội tâm cấp. Không biết Lục huynh là nơi nào nhân, lần trước tại sao lại cùng Lục Lỗi nảy lên xung đột. Hồi tưởng lại lần trước phong ba, Lâm Tiêu giật mình mở miệng hỏi. Sắc mặt làm cho có chút không tự nhiên lại, Lục Vân trương liếu trương trụy nhưng một chữ cũng không có nhổ ra. Không có phương tiện nói coi như, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không. Lục Vân lắc đầu. Không có gì không có phương tiện. Ngẩng đầu nhìn cái độc cầu, Lục Vân trên mặt của hiện ra hồi ức thần sắc đến. Thứ không dám đầu giếm, nếu như chăm chú coi như, ta chắc là Lục Lỗi đại ca. Lục Vân nói ra câu nói đầu tiên liền để cho Lâm Tiêu thân thể hơi chấn động một chút. Không nghĩ tới sao? Lục Vân trên mặt của xuất hiện lau một cái tự giễu. Đích xác có chút ngoài ý muốn. Lâm Tiêu thực sự cầu thị mà trả lời. Mẫu thân ta vốn là Lục gia một gã thị tỷ. Lục Đình Tiên, Lục gia bây giờ gia chủ, cũng là bắt đầu các chủ, ở một lần sau khi say rượu cùng mẫu thân của ta xảy ra quan hệ. Lục gia ở đế đô coi như là nhất lưu thế lực, ngay lúc đó Lục Đình Tiên cũng gia chủ, nhưng cho dù như vậy thân phận của hắn cũng không phải mẫu thân ta có thể xứng đôi. Lục Vân trên mặt của hiện ra lau một cái thống khổ. Ở ta sinh ra sau đó, người Lục gia thái độ đối với ta so với hạ nhân con ác liệt, tất cả mọi người nói ta là một cái giã loại, Lục Đỉnh Thiên cũng chưa từng có đem ta trở thành con hắn. Từ nhỏ ta liền nhận hết mắt lạnh cùng cười nhạo, ngay cả ở cũng là cùng mẫu thân cùng nhau ở tại xài phòng trong. Lục Vân trên mặt tự giễu dần dần biến thành phẫn nộ. Về sau mẫu thân thật sự là không thể nhịn được nữa, trong cơn tức giận mang ta ly khai Lục gia. Ngày nào đó hạ rất lớn tuyết, mẫu thân mang theo ta bước ra phiến đại môn lúc thủ môn nhân tràn đầy hèn mọn cùng ánh mắt cợt nhã ta đời này cũng sẽ không quên. Nắm tay ác cho ca ca rung động, Lục Vân hai mắt đồng thời làm cho một mảnh đỏ bừng. Bất đắc dĩ cho lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ tới trước mắt hào hiệp trung niên hán tử vậy mà sẽ cái này bị thương đã quá của. Mẫu thân một kẻ nữ lưu, lại chỉ là một không có tu luyện người thường tam phu thị. Mang theo còn ở vào ấu niên ta, không chỗ nương tựa. Sinh hoạt có bao nhiêu gian khổ có thể nghĩ. Gật đầu, Lâm Tiêu biết cái loại này cả ngày bị người khi dễ đùa cợt sinh hoạt có bao nhiêu khổ, bởi vì hắn đồng dạng là như vậy đi tới. Về sau ta gặp một chiến long học viện lão nhân, hắn thấy ta thể sống chết bảo hộ bị người khi dễ mẫu thân liền động tâm thu ta ký danh đệ tử, đồng thời giới thiệu mẫu thân của ta đi chiến long học viện làm một ít chuyện vặt, từ khi đó nảy lên cuộc sống của ta mới bắt đầu xuất hiện sáng. Lục Vân trên mặt của xuất hiện lau một cái cảm kích. Từ đó về sau ta liền hăng hái tu luyện, mong muốn một ngày nào đó có thể trở nên nổi bật, có thể làm cho mẫu thân được sống cuộc sống tốt, có thể làm cho Lục gia những người đó nhìn một chút, trước kia bị bọn họ cười nhạo dã loại cũng có thành mới một ngày. Trong ánh mắt tràn ngập nóng cháy, Lục Vân âm thanh nha cũng bất chi bất giác cao lên. Vậy là ngươi nhiều ít tuổi bắt đầu tu luyện? 12 tuổi. Lục Vân trên mặt của xuất hiện lau một cái tự hào. Không có có bất kỳ căn cơ, từ 12 tuổi đến 30 tuổi tu luyện tới chiến tướng đỉnh, phần này thành tích xác thực đáng giá kiêu ngạo. Tán thưởng mà gật đầu, Lâm Tiêu tâm lý đối với Lục Vân nhiều hơn một vẻ kính nể. Phải biết rằng 12 tuổi đã qua đặt nền móng điều kiện tốt nhất niên kỷ, có thể tu luyện hôm nay nông nỗi, Lục Vân nói vậy cũng là so với người bên ngoài nhiều bỏ ra vài lần nỗ lực. Người sư phụ của ngươi là Chiến Long học viện một cái lão nhân, không biết là vị tiền bối nào? Không biết. Lục Vân lắc đầu. Không biết. Lâm Tiêu sửng sốt. Ừ, sư phụ Từng Nguyệt cũng sẽ rút ra mấy ngày đến nhà ta dạy ta tu luyện, đồng thời cũng sẽ cho ta định ra một chút nhiệm vụ. Ta từng hỏi qua danh hiệu của hắn, nhưng hắn mỗi lần đều ba phải cái nào cũng được mang quá. Lâm Tiêu nội tâm trong có chút nghi hoặc, cái này lão tiền bối cũng là có chút ý tứ. Không trải qua mưa gió, có thể nào thấy thải hồng? Nếu như không có những thứ này nhấp nô, lão ca ngươi lại tại sao có thể có hôm nay thiết huyết? Cho nên nói, đi qua để hắn đi qua, đừng nữa canh cánh trong lòng. Lâm Tiêu có thể cảm giác được Lục Vân nội tâm trong thủy chung một cái nào ngất đáp, đây đối với tu luyện của hắn sau này không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Thân thể khẽ run lên, Lục Vân túi đầu rơi vào trầm tư. Ha ha, lão ca hảo hảo tưởng một chút đi, ta phải đi giải quyết một điểm phiền toái. Phiền phức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 203, chiến đấu kịch liệt lão ca ngươi tiểu đợi ở chỗ này, để cho trở về chúng ta trò chuyện tiếp. Không được, ta phải đi chung với ngươi. Lục Vân nóng nảy. Người bên ngoài tùy tiện một cái thực lực hắn cũng nhìn không thấu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phía ngoài chừng 10 cá nhân thấp nhất đều chiến vương thực lực. Theo Lục Vân Lâm Tiêu tuy rằng cường hãn, nhưng mà đối mặt nguy cơ chừng 10 cái chiến vương muốn toàn thân trở ra đó là đang nằm mơ chắp tay sơn hà cộng quân vui mừng. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Tiêu lắc đầu. Vậy cũng không được. Cho dù không phải là đối thủ ta cũng muốn đi, lẽ nào để cho ta nhìn một mình ngươi một mình chiến đấu hăng hái? Lục Vân trên mặt của tràn đầy kiên định. Lâm Tiêu vài lần tam lần mà ở nguy nan trên giúp hắn, hắn lại có thể tri ân không báo. Tâm lý dâng lên một dòng nước ấm, Lâm Tiêu không nghĩ tới Lục Vân trong khung lại cũng là như vậy hào khí can vân. Nhìn Lục Vân vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Tiêu ở trong lòng âm thầm quyết định. Cũng chính là Lục Vân biểu hiện hôm nay mới chú liền hắn sau này chuyện huy hoàng. Tin tưởng ta. Ngươi trước ở chỗ này chờ, ta nếu là không đi được ngươi trở lại hỗ trợ. Lục Vân trương liếu trương truy, muốn nói điểm gì nhưng cối gật đầu. Yên tâm đi. Tiểu trang diện mà thôi. Thoải mái mà vỗ vỗ Lục Vân bay, Lâm Tiêu đứng dậy đi ra khỏi sân động. Tứ lược gió lạnh liên tục rót tiến xác gốc, bầu trời tuy rằng lộ vẻ minh nguyệt, nhưng bụi mù quận giữa Lâm Tiêu đường nhìn còn là bị cực lớn ảnh hưởng, chỉ mơ hồ xem thấy phía trước cách đó không xa đứng chừng 10 cái hắc y nhân. Nguyệt hát phong cao sát nhân dạng, các ngươi trung quy vẫn là không nhịn được sao? Diệt thế thương chỉ xéo phía sau, Lâm Tiêu nhìn đối diện chừng 10 cái chiến vương trong mắt không có một tia sợ hãi. Giết! Không có chút nào lời vô ích, dẫn đầu hắc y nhân há mồm nhẹ thổ nói. Khen! Binh khí ra khỏi vỏ âm thanh nha liên tục vang lên, hơn 10 danh đêm tối nhân hướng phía Lâm Tiêu chỗ ở phương hướng cấp bắt mà đến. Cửa sơn động, Lục Vân hai tay cầm đao bảo vệ trước ngực, tùy thời chuẩn bị lao ra sơn động cứu giúp Lâm Tiêu. 30 mễ, 20 mễ, 10 thước. Đợi được nhóm người kia cách mình 5 thước không tới lúc đó Lâm Tiêu động. Không tiến ngược lại thụt lùi mà chạy hào đoàn người, Lâm Tiêu trong tay diệt thế thương vòng quanh thân thể càng không ngừng xoay tròn. Chừng 10 cái hắc y nhân vừa định gần người lại bị lưỡi dao sắc bén bi trả, Lâm Tiêu thừa dịp hỗn loạn một quyền đánh hướng về phía từ lâu tuyển định đối thủ một trong. Thấy hướng phía bản thân kéo tới quyền ảnh, tên kia chỉ là đê giai chiến vương hắc y nhân thân thể nhanh chóng cút hướng về phía một bên. Thình thịch, chiến khí kích trên mặt đất, trong thung lũng bụi mù càng hơn. Lâm Tiêu lông mi gạt gạt, xem ra cái này nhóm hắc y nhân hẳn là cũng đi qua đặc thù huấn luyện mới đúng, trời sinh hồng nhan ta là yêu. Phế vật, không thể gần người cũng không biết công kích tầm xa. Cách đó không xa dẫn đầu hắc y nhân phát ra một tiếng tức giận mắng. Vây công người đàn nghe vậy tứ tán trở ra. Lâm Tiêu biến sắc, thân thể tức vòng quanh thân diệt thế thương lại một lần nữa về tới bàn tay phải trên, đồng thời thân hình mấy người chớp động liền xông vào đoàn người. Như bóng với hình, muốn công kích tầm xa cho trước tìm đúng mục tiêu mới được, Lâm Tiêu thủy chung đuổi theo mấy người đối thủ đánh. Cứ như vậy những người khác bởi sợ ngộ thương người một nhà không cảm phóng ra ngoài chiến khí công kích. Cảm giác được kiềm chế mấy cái khác phương hướng võ giả, Lâm Tiêu bắt đầu đối với bên cạnh mình mấy người hắc y nhân tiến hành phản kích.
Ông Diệt Thế Thương hướng phía trước người võ giả cổ họng đâm thẳng tới, đồng thời Lâm Tiêu tả quyền một cái phá thiên thần quyền đánh hướng về phía đối thủ ngực. Cái này mười mấy hắc y nhân kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ thập phần phong phú, đối mặt nguy cơ Lâm Tiêu công kích không có chút nào hoảng loạn. Trong tay đại đao đẩy ra rồi gần trong gang tấc trường thương, hắc y thân thể của con người té ngựa về phía sau tránh ra ngực phải giết một quyền. Cách làm một chút khẽ, một quặng tác phẩm chất tử khí từ Diệt Thế súng cán thương bắn ra, đánh vào tên kia đêm tối người chân nhỏ. Cảm giác được thân thể của chính mình trong nháy mắt mất đi chế ngự, ngay sau đó ngực liền chuyển đến một trận đau nhức. Đêm tối nhân thể tư dạ mà trận to hai mắt, cảm giác được mình sinh cơ bay nhanh trôi qua, đêm tối nhân nhìn về phía Lâm Tiêu trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Giết! Đồng bạn sinh tử khơi dậy mọi người tâm huyết, phô thiên cái địa công kích lại một lần nữa hướng phía Lâm Tiêu kéo tới. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Công kích trình độ tuy mạnh, nhưng không có một sóng đánh tới Lâm Tiêu. Có biến thái thân pháp tồn tại, đối mặt nguy cơ dày đặc công kích Lâm Tiêu cũng có thể thông dòng tránh né. A! Lại là hét thảm một tiếng truyền ra. Lâm Tiêu thừa dịp một gã đê giai chiến vương không chú ý lại một lần nữa dùng lôi điện chi lực cùng thất tuyệt súng phối hợp tương kỳ chém giết. Giết hắn. Đồng bạn lần thứ hai vẫn lạc, trong sơn cốc hắc ý nhân trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Công kích càng ngày càng hung mãnh, Lâm Tiêu tránh né đứng lên cũng càng ngày càng cật lực, nhưng mà đồng dạng, Lâm Tiêu có thể bắt được khe hở cũng càng lúc càng lớn. Đi tìm chết. Lại một lần nữa né tránh một chiến khí, Lâm Tiêu một cái lắc mình hướng phía bên cạnh một gã hắc ý nhân lao đi phế hậu trọng sinh, hoàng thượng xin cẩn thận. Suy. Một nhỏ không thể nhận ra tử khí dưới vào đêm tối cánh tay của người. Ngay sau đó đó là một cái đầu lâu phóng lên cao. Không cần loạn, không cần loạn. Xem thấy thủ hạ mình tình hình tự càng ngày càng không ổn định, công kích cũng càng ngày càng hỗn loạn, dẫn đầu đêm tối nhân nhịn không được lần thứ hai lớn tiếng quát mạng. Nhưng đồng thời người dẫn đầu đối với trước mấy người chết cũng là tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử này công kích làm sao cái này quỷ dị, những người đó tựa hồ là. Đóa không xong. Đêm tối người quát mắng cũng không có nảy lên tác dụng quá lớn, người bên cạnh liên tiếp bị, lòng của mọi người trong sớm bị sợ hãi cùng phẫn nộ nổi. A, lại là một gã thủ hạ bỏ mình. Dẫn đầu hắc ý nhân nữa cũng không kịp thân phận gia nhập chiến đoàn. Thình thịch, đụng nhau một cái, Lâm Tiêu thân hình chợt lui. Chiến vương đỉnh. Lâm Tiêu trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cái này người dẫn đầu vậy mà đã là chiến vương đỉnh tu vi. Tiểu tử, người chết tiệt. Đêm tối nhân xuất thủ, những người khác đều là rất có ăn ý lui qua một bên. Hiện tại tất cả mọi người đã từ tức giận thanh tỉnh lại, bọn họ cũng rõ ràng đối thủ có thân pháp quỷ dị, vây công tác dụng căn bản không đại. A, nói nhảm nhiều như vậy để làm chi, muốn giết ta sẽ. Diệt Thế Thương chỉ xéo phía sau. Lâm Tiêu nhìn về phía người dẫn đầu trong mắt tràn đầy khiêu khích. Đúng. Hét lớn một tiếng, nóng cháy mà chiến khí từ người dẫn đầu trong tay đại đao trên bắn ra. Bá. Nhanh chóng gọt đến một bên, Lâm Tiêu cùng đêm tối nhân giống nhau đều hướng phía đối phương lao đi. Thình thịch. Một cái tinh khiết lực lượng cơ thể mạnh chạm, hai người đều nghĩ cánh tay một trận tê dại. Hắc ý nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Đối với mình lực lượng cơ thể người dẫn đầu vẫn luôn rất có lòng tin. Thấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 204, cường hãn băng tâm chiến long học viện đỉnh núi. Diệp Vô Thương tùy ý ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhìn biển vương tối tăm mở mịt bầu trời, một đôi mắt trên vô hỉ vô bi. Tới tiểu ra đây, mỗi lần cũng cảo nhiều như vậy đa dạng. Diệp Vô Thương có chút bất đắc dĩ mở miệng nói rằng: "Ha ha ha, mỗi lần đều có thể bị ngươi phát hiện, xem ra ta còn phải luyện tập nhiều hơn mới được a." Không khí bốn phía một trận lúc đích, một cái mang theo quỷ ảnh mặt nạ nam tử xuất hiện ở đất trống. "Thế nào, có tin tức gì?" Quay đầu nhìn quỷ diện nam tử, Diệp Vô Thương ánh mắt làm cho mềm mại đứng lên. "Hai cái tin tức." Quỷ diện nam tử đưa ra hai cái ngón tay hoàng liễu hoàng. "Đệ nhất, ngươi để cho ta tra người nữ có mi mục. Cái gì để tế?" Diệp Vô Thương nhãn tình sáng lên. Quỷ diện nam tử chậm rãi ngồi xuống, vẽ bên cạnh một bụi cỏ nhỏ ở lòng bàn tay thưởng thức. Đường Nguyên Như, 17 tuổi, nửa năm trước đi tới Đế Đô. Chỉ vài ngày liền bằng vào xuất chúng cầm nghệ danh chấn 3 tháng mùa xuân hồ, vẫn mang theo cái khăn che mặt không ai thấy qua nó diện mục chân thật, bất quá có người nói có người từng thỉnh thoảng nhìn lén cho một góc, là một tuyệt sắc. Quỷ diện nam tử trong lúc nói chuyện vẻ mặt ngoạn vị nhìn một chút Diệp Vô Thương. Người ánh mắt gì? Hơn nữa cũng không phải thật không ai thấy qua của nàng chân diện mục. Diệp Vô Thương bất đắc dĩ lật một cái lưỡi mắt. Người gặp qua? Quỷ diện nam tử có chút kinh ngạc hỏi. Không phải là ta, nhị đệ gặp qua. Diệp Vô Thương mím môi một cái nói rằng. Cũng theo như ngươi nói ở trước mặt ta không nên gọi tiểu tử kia nhị đệ. Quỷ diện nam tử có chút buồn bực nói rằng. Được rồi đừng xé, nói chính đề, nói tiếp nói nữ hải tử kia tình hình huống. Còn dùng nói cái gì? Ta không phải nói cô bé kia họ Đường sao? Kế tiếp còn dùng nói. Nhìn thoáng qua Diệp Vô Thương, quỷ diện nam tử bất đắc dĩ lật một cái lưỡi mắt. Họ Đường. Đường gia. Diệp Vô Thương sắc mặt đổi. Người thứ hai tin tức đâu? Ánh mắt lộ ra nhất ti hoàng nhiên, Diệp Vô Thương đón mở miệng hỏi chắp tay Sơn Hà cộng quân vui mừng. Người thứ hai tin tức là về ngươi việc ấy tình nhân cũ. Quỷ diện nam tử a ứng với vừa Diệp Vô Thương liền nhịn không được thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt cũng theo đó làm cho phức tạp. Trong sân động, Lục Vân nhìn ngạo nghễ đứng thẳng hắc bào niên thiếu, thoáng yên tâm lại. Giết! Dẫn đầu hắc y nhân hét lớn một tiếng, huy động đại đao hướng Lâm Tiêu chạy đi. Thất tuyệt thương. Lâm Tiêu tốc độ còn hơn hắc bào nhân còn nhanh, ngắn ngủi một hơi thở sau đó hai người cũng đã giao đánh nhau. Người dẫn đầu đao pháp mở rộng ra đại hợp, rất có nhất lực hàng thập hội thế. Mà Lâm Tiêu thất tuyệt thương cũng quỷ dị không gì sánh được, thân thương tuy rằng cứng rắn, nhưng thương pháp một khi thi triển ra, Diệt Thế Thương nhưng giống như một điều con rắn nhỏ giống nhau linh hoạt hay thay đổi. Hắc ý nhân tựa hồ là muốn tốc chiến tốc thắng, từng chiêu từng thức đều công Lâm Tiêu tất cứu chỗ. Mà Lâm Tiêu tuy rằng cảnh giới thượng còn hơn người dẫn đầu có chênh lệch rất lớn, nhưng bằng vào thân pháp tiện lợi, tránh né nảy lên hắc ý nhân công kích coi như là thành thạo.
Khen.
Đại đao lại một lần nữa bị diệt đời thương cái ở, Lâm Tiêu thừa dịp hắc ý nhân thu đao khe hở hung hăng một quyền đánh hướng nó ngực.
Nhanh.
Lâm Tiêu tốc độ xuất thủ quá nhanh, nhanh đến hắc ý nhân ngoại trừ đón đỡ ở ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Giơ lên tay phải đối mặt Lâm Tiêu quả đấm của, vừa mới tiếp xúc hắc ý nhân trong nháy mắt trợn to hai mắt.
Ám kình.
Tu vi đạt tới chiến vương đỉnh, hắc ý nhân đối với ám kình cũng có hiểu một chút. Ở chiến hoàng trước đây có thể đang công kích trên thi triển ra ám kình mà ít lại càng ít.
Thình thịch thình thịch thình thịch.
Liên tục ba đạo ám kình theo cánh tay trái chạy vào trong cơ thể, người dẫn đầu nhất thời nghĩ nội phủ một trận bút lên. Thân thể hướng phía hậu phương chợt lui đi, hắc ý nhân phế đi thật là lớn sức mạnh mới đem người bên trong vài cổ ám kình gắt gao áp chế.
Người vậy mà lại.
Nói được giống nhau đột nhiên ngừng lại, không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, dẫn đầu thân thể bắt đầu rồi run nhẹ nhẹ.
Phúc.
Một ngụm máu tươi phun ra, hắc ý nhân quỳ gối quỳ rạp xuống đất.
Tứ trọng ám kình.
Hắc ý nhân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra bốn chữ này trời sinh hồng nhan ta là yêu. Áp chế hết trong cơ thể bà cổ ám kình, hắc ý nhân thoáng trầm tĩnh lại đầu ngón tay đột ngột xuất hiện một ám kình trào hướng về phía thân thể, tác động nảy lên vừa bắn áp chế xong ba cổ ám kình, bốn cổ ám kình ở bên trong phủ bên trong một phen tán loạn, hắc ý nhân phía sau tiên huyết lại nuốt không quay về. Chiến vương tu vi vẫn không thể cường hóa nội phủ, bốn cổ ám kình ở trong thân thể công kích còn hơn từ ngoại bộ công kích tới muốn không hóa giải nhiều lắm, hắc ý nhân một cái sơ sẩy lại bị Lâm Tiêu trọng thương. Lâm Tiêu không có tuyển trạch sử dụng lôi điện chi lực đó là mong muốn thí nghiệm một chút trước tu ra ám kình hiệu quả làm sao, hôm nay xem ra tựa hồ coi như không tệ. Chậm rãi dẫm trận tại chỗ đi hướng hắc y nhân, Lâm Tiêu trên mặt của không có chút nào biểu tình.
Ngăn hắn lại.
Thấy thủ lĩnh bị tổn thương, thân thể tức tràn đầy tự tin mọi người nữa cũng vô pháp bình tĩnh.
Cơ binh khí ùa lên, mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu đường nhìn sợ hãi cùng phẫn nộ hỗn loạn.
Thình địch.
Thình thịch thình địch.
Tương đạo chiến khí đánh vào Lâm Tiêu trên người nhưng bị dị từ trong thân thể xuyên qua.
Tàn ảnh.
Mọi người đang ở kinh ngạc giữa, một cái màu tím thân ảnh đã vọt vào người.
A
a a. Tiếng kêu thảm thiết càng không ngừng vang lên, lôi điện chi lực không muốn sống địa dũng xuất, Lâm Tiêu trong tay diệt thế thương giống như tử thần hình trượng, không ngừng thu cắt chu vi hắc ý tánh mạng con người.
Dừng tay.
Trong hư không vang lên hét lớn một tiếng, một cái đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, mục tiêu thẳng lấy trên mặt đất Lâm Tiêu. Cảm giác được đỉnh đầu truyền tới áp lực, Lâm Tiêu cắn răng tiếp tục tàn sát tới mặt đất chiến vương.
Đầy tớ nhỏ ngươi dám.
Giống. Đáp lại hư không là lánh gầm lên giận dữ. Ngân giác cùng sư đại thân hình đột nhiên xuất hiện, phía sau một cái ghim hai điều gió xoáy biện tiểu nữ hài nhi chính khinh thường nhìn chằm chằm trên bầu trời trường ấn.
Quá yếu.
Điểm môi, băng tâm tay nhỏ bé tùy ý vung lên, màu đen trường ấn dần dần tiêu tán lại vô hình.
Cái gì?
Trong hư không vang lên một tiếng khó có thể tin kinh hô.
Băng tâm.
Bắt hắn cho ta lấy ra đến.
Yên tâm đi ca ca.
Quay Lâm Tiêu làm một cái mặt quỷ, băng tâm tiểu thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở ngân giác cùng sư sau lưng của.
Ma quỷ phế hậu trọng sinh, hoàng thượng xin cẩn thận.
Ma quỷ. Mọi người chạy mau. Băng tâm cùng ngân giác cùng sư xuất hiện triệt để vỡ vụn trong cốc hắc y nhân lòng tin, không biết là người nào hô một câu, mọi người bắt đầu chạy tứ tán.
Tiểu điên cuồng,
đem bọn họ toàn bộ lưu lại.
Giống.
Ngân giác cùng sư phát sinh một tiếng hưng phấn gầm rú, thân thể to lớn hướng phía sơn cốc phía bắc diện đuổi theo. Bởi đông tây hai bên đều vách núi vách đá dựng đứng, bởi vậy hắc y nhân chỉ từ nam bắc phương hướng chạy trốn. Thân thể tức dùng để phục kích địch nhân tuyệt hảo địa điểm lúc này nhưng thành mọi người ác ngộng. Nhìn ngân giác cùng sư hướng về phía bắc diện đi, Lâm Tiêu mấy người chớp động liền truy hướng về phía nam trốn người đàn. Chiến vương thế nhưng một cái thế lực lượng trung tiên, đem mọi người toàn bộ lưu hạ, mặc kệ đối thủ là người nào sợ rằng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau đó, Lâm Tiêu cùng ngân giác cổng sư trước sau quay trở về sân gốc, liếc nhau, Lâm Tiêu trên mặt của nở một nụ cười.
Đại ca tiểu loại hóa sắc này, ngươi làm gì thế còn mang ta ra đây?
Ở tại chỗ bính đến nhảy xuống, đã lâu không có chiến đấu ngân giác cổng sư ngôn ngữ trong nhìn như bất mãn trên thực tế nhưng tràn đầy hưng phấn.
Tiểu sư tử, ngươi trưởng bản lĩnh không?
Ta một không ở đây ngươi mà bắt đầu nói mạnh miệng.
Thanh âm thanh thúy truyền đến, ngân giác cổng sư nhịn không được sắc mặt đại biến.
Thình thịch,
một cái hôi bảo lão giả từ hư không rơi đến mặt đất, ngay sau đó băng tâm tiểu thân thể từ hư không rơi xuống sân gốc.
Chết như thế nào?
Kiểm tra một chút lão giả tình huống, Lâm Tiêu có chút nghi ngờ nhìn về phía băng tâm.
Hắn muốn chạy, ta để cho hắn đứng lại hắn lại không nghe, ta sẽ theo liền đánh hắn mấy quyền, kết quả cứ như vậy.
Một đôi mắt to điềm đạm đáng yêu mà nhìn Lâm Tiêu, băng tâm cắn môi trên mặt tràn đầy thấp thỏm cùng bất an.
Bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, Lâm Tiêu đối với băng tâm thực lực cũng càng gia tăng tò mò.
Từ cùng việc ấy trưởng ấn đến xem, cái này lão giả áo xám chí ít cũng là sơ giai chiến hoàng tu vi.
Căn cứ băng tâm giới thiệu, tựa hồ
chém giết hắn không có phí nhiều sức mạnh.
Không có việc gì, chết thì chết đi.
Ở đây không phải là còn có một cái đây.
Sờ sờ băng tâm đầu nhỏ, Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía trọng thương trên đất người dẫn đầu.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 205, song ưng tiểu đội nói đi, người nào phải các ngươi tới.
Đem diệt thế thương sắp đến phía sau, Lâm Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra một bả ngắn trụy ở trong tay thưởng thức.
Thử.
Liếc Lâm Tiêu một cái, người dẫn đầu lập tức có chút khinh bị nghiêng đầu.
Còn thật ngạnh khí đây.
Khiếp hai mắt, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia hàn quang.
Đại ca, đem hắn giao cho ta đi.
Ta đã lâu không có ăn thịt người.
Ngân giác cùng sư mím môi một cái.
Theo Lâm Tiêu thời gian càng ngày càng dài, nó cùng Lâm Tiêu giữa cũng càng ngày càng có ăn ý. Thấy ngân giác cùng sư khỏe miệng chảy xuống chảy nước miếng, người dẫn đầu không khỏi dùng mình một cái.
Lục Trung.
Lâm Tiêu mới vừa mới chuẩn bị phối hợp một chút ngân giác cùng sư, phía sau nhưng vang lên Lục Vân kinh hô.
Lục Vân,
người dẫn đầu sắc mặt đổi. Đã sớm biết trong sơn động còn cất giấu một người, bởi Lục Vân tu vi thấp cũng không có ai đi chú ý, không nghĩ tới người này cư nhiên sẽ là Lục Vân.
Lão ca, ngươi nhận thức người này?
Lâm Tiêu giật mình. Hắn gọi Lục Trung, Lục gia song lưng tiểu đội trong đó một gã đội trưởng bí nữ cao chót vót toàn văn xem.
Lục Vân trong lúc nói chuyện chậm rãi đi tới Lâm Tiêu bên cạnh.
Lục gia ha ha a quay đầu nhìn Lục Trung, Lâm Tiêu trên mặt của chất đầy dáng tươi cười.
Không muốn quả là Lục Lỗi an bài nhân.
Lục Trung,
không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay.
Lâm Tiêu hơi sừng sờ, lập tức hiểu rõ ra.
Sợ rằng trước kia khi dễ Lục Vân mẹ con liền có cái này Lục Trung.
Hừ,
Lục Vân, ngươi nói như thế nào coi như là người của Lục gia, hôm nay cư nhiên cùng tiểu tử này lăn lộn cùng một chỗ, gia chủ sau khi biết ngươi nhất định không có kết quả tốt.
Thân phận bị vạch trần, Lục Trung lập tức cũng không nữa nguy trang.
Cái này cũng không cần ngươi tâm hay là ngẫm lại ngươi kết quả của mình đi.
Tuy rằng từng ở đồng nhất gia tộc, nhưng mà Lục Vân đối với Lục Trung nhưng không có chút nào thương hại.
Người khác không coi hắn là tộc nhân, hắn cần gì phải nhiệt sắc mặt đi thiếp lánh cái mông.
Lâm lão đệ, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn?
Là giết còn là?
Không đổi.
Lâm Tiêu lắc đầu.
Ta hỏi ngươi, ngươi muốn chết còn là muốn sống?
Muốn sống tiểu nói cho ta biết Lục gia ẩn nút thực lực tình huống.
Ngươi muốn giết cứ giết, đừng nghĩ tới từ ta trong miệng được cái gì tin tức.
Lục Trung vẻ mặt ngạo khí mà nói rằng.
Được.
Nếu như vậy ta đây cũng chậm chậm chơi với ngươi nhi.
Lâm Tiêu nói xong tiện tay một tử khí đánh hướng về phía Lục Trung đan điền.
Ngươi đối với ta làm cái gì?
Theo tử khí chui vào thân thể, Lục Trung cảm giác được mình chiến khí toàn bộ không bị khống chế lui về đan điền, trong lúc nhất thời nhịn không được sắc mặt đại biến.
Đối với một cái võ giả mà nói, mất đi đối chiến khí chế ngự thì tương đương với biến thành một tên phế nhân.
Đây đối với bất luận cái gì võ giả mà nói cũng tuyệt đối là một cái ác mộng.
Không có gì, chỉ là đem của ngươi chiến khí khống chế lại mà thôi.
Lâm Tiêu cười ha hả nói rằng.
Có ý tứ.
Lục Trung khỏe miệng chảy xuống tích tích hơi lạnh.
Có ý tứ ta nghĩ ở sẽ nói cho ngươi biết.
Lâm Tiêu nói xong hơi nhắm lại hai mắt hành tẩu âm dương.
A.
Lục Trung trong miệng phát sinh hét thảm một tiếng, võ giả ngực trên mặt đất càng không ngừng la lộn, nguyên vốn cũng không có nhiều ít huyết sắc khuôn mặt làm cho càng thêm tái nhợt.
Ta có khả năng đi qua trong thân thể bổn nguyên chi lực chế ngự đánh vào trong thân thể ngươi một chiêu khí, nói cách khác ngươi bây giờ sinh tử tất cả trên tay ta, ngay cả tự bạo cũng làm không được.
Ngươi rốt cuộc nói hay là không?
Lâm Tiêu mặt lạnh, lại một lần nữa mở miệng hỏi.
Ngươi nằm mơ a?
Lục Trung cắn răng trả lời.
Hừ,
vậy ngươi cũng chậm chậm hưởng thụ đi.
Tùy ý phất phất tay, Lục Trung thân ảnh của đã đến Kim Long giới một tầng trong đại điện.
Để yên đi ra ngoài.
Mau thả ta đi ra ngoài.
A.
Chợt tiến vào một cái xa lạ đại điện, Lục Trung ở trong lòng dưới áp lực cảm giác thống khổ trên người căng sâu.
Lâm Lâm lão đệ Lục Trung hắn.
Thấy Lục Trung đột nhiên từ không coi vào đâu tiêu thất, Lục Vân trừng lớn hai mắt hướng về Lâm Tiêu hỏi.
Ha ha, thủ đoạn nhỏ mà thôi.
Được rồi lão ca, ngươi có nhận biết người này không?
Lâm Tiêu chỉ lão nhân áo xám thi thể hỏi.
Có chút nghi ngờ đi ra phía trước, Lục Vân vòng quanh thân thể của lão nhân tỉ mỉ tra xét một lần.
Không biết.
Lục Vân cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu.
Nhíu mày, nếu Lục Vân cũng không nhận ra, như vậy xem ra lão nhân này ở Lục gia địa vị chắc là tương đối cao.
Không sao, chúng ta còn là trở về núi động đi thôi.
Quay Lục Vân khoát qua tay, Lâm Tiêu ngồi xổm người xuống ôm lấy Băng Tâm.
Tưởng quay về trước chỗ đi còn là tiểu ta sống chung một chỗ.
Lâm Tiêu đưa tay trái ra nhéo nhéo Băng Tâm thịt đồ đồ khuôn mặt nhỏ nhắn.
Ta muốn đi theo ca ca.
Đừng ngắt, bóp phá hủy sẽ không đẹp.
Băng Tâm nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn.
Ha ha ha, mặc kệ ta làm sao bóp, nhà chúng ta Băng Tâm sau khi lớn lên đều là giống nhau đẹp.
Lâm Tiêu trong lúc nói chuyện ôm Băng Tâm chui vào sân động, Ngân Giác cùng sư cũng là thu nhỏ lại thân hình đi theo.
Lục Vân chân mày nhíu chặt đứng tại chỗ, lập tức đối với Lâm Tiêu rũ phát mà nhìn không thấu.
Băng Tâm vừa vặn chỉ là đơn giản phất tay một cái liền hóa giải vị lão giả kia công kích, có thực lực như thế Lục Vân rất nhanh liền liên tưởng đến ma thú trên người của Phúc Hắc người yêu. Phúc Hắc yêu biến hóa ma thú may là quanh năm tại ngoại, kiến thức bên bác, Lục Vân trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thủ được.
Ít nhất thủ lĩnh chúng ta có cần hay không tiếp tục theo?
Cự Ly Sơn cốc cách đó không xa một chỗ bức tường đổ, chừng 10 cái đồng dạng Hắc Y địa vũ người nhìn đầu lĩnh mọi người mở miệng hỏi.
Hô,
người dẫn đầu thở ra một hơi dài, đến bây giờ trên mặt khiếp sợ vẫn không có hoàn toàn tiêu thất.
Không cần thiết,
chúng ta đi thẳng về phục mệnh đi.
Ca ca, vì sao không cho ta đem những người đó cũng đảo?
Trong sơn động Băng Tâm có chút nghi ngờ hướng Lâm Tiêu hỏi.
Bọn họ không là người xấu.
Lâm Tiêu không biết nên làm sao cùng Băng Tâm giải thích, chỉ dùng người tốt cùng người xấu để thay thế.
Lâm Tiêu cảm ứng được những người đó tung tích, hơn nữa ở trong chiến đấu Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được âm thầm những người đó càng thêm quan tâm an nguy của hắn.
Xem ra lại là cái nha đầu kia phái người.
Lâm Tiêu thoáng phân tích một chút liền xác định thân phận của những người đó, đoán chừng là Lê Hinh Nhi hoặc là Lê Chiến đã bị tiếng gió thổi phái tới bảo hộ hắn.
Được rồi lão ca, có thể hay không tỉ mỉ nói với ta ngươi một chút trước nhắc tới Song Ưng tiểu đội.
Lâm Tiêu đối với Lục Vân trước nói Lục gia Song Ưng tiểu đội hứng thú.
Ừ, chậm rãi gật đầu, Lục Vân túi đầu chỉnh sửa một chút ý nghĩ của.
Lục gia ở đế đô thế lực ta tiểu trước không nói, tất vì đế quốc tam đại thương hội một trong phía sau màn gia tộc, Lục gia chỉnh thể thực lực còn là rất tốt.
Mà Song Ưng tiểu đội, đúng vậy Lục gia ẩn nút thực lực một trong.
Gật đầu, điểm này Lâm Tiêu cũng là có thể lý giải.
Mỗi một cái đại thế lực cũng nhất định là có tới lá bài tẩy của mình, nhất định không sẽ đem tất cả thực lực cũng mang lên bên ngoài.
Bắt đầu các làm phong lôi đế quốc tam đại thương hội một trong, đương nhiên cũng sẽ có mình đón sát thủ.
Song Ưng tiểu đội tổng cộng có tam đội, ra đây ba gã đội trưởng cùng sở hữu 30 nhân, Lục Trung đó là trong đó đội trưởng một trong.
Tổng cộng 30 nhân sao?
Lâm Tiêu đầu tiên là sửng sốt, lập tức lộ ra một tia cờ nhạt. Chiến Vương cường giả đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói cũng tuyệt đối là tổn thất không dậy nổi lực lượng. Bằng không Chiến Vương ở Phong Lôi Đế quốc cũng sẽ không có tốt như vậy lãnh ngộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 206, Lục Linh ngươi nói đều là thật. Trong hoàng cung, Lê Chiến nhìn trước đây Hắc Bảo Nhân, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. Những câu là thật. Khẽ nâng đầu, Hắc Bảo Nhân trong mắt cũng là tràn đầy tán thưởng. Ta đã biết, ngươi đi nghỉ trước đi. Lê Chiến bay Hắc Y Nhân tùy ý phất phất tay. Dạ. Cung kính thi lễ, Hắc Y Nhân lại một lần nữa tiêu thất ở gian phòng. Hảo tiểu tử hại lao tử Bạch lo lắng vài ngày. Chắp hai tay sau lưng, Lê Chiến trong miệng mặc dù đang mắng chửi người, trên mặt cũng cười so với cây hoa cúc còn sán lạn Lâm lão đệ, nơi này chính là Xích Vĩ Xà thường lui tới địa phương thịnh thế yêu phi. Chỉ trước mặt thâm cốc, Lục Vân quay đầu quay Lâm Tiêu nói rằng. Gật đầu, Lâm Tiêu hơi có chút trầm tĩnh lại. Thế nhưng cái này Xích Vĩ Xà độc tuy rằng lợi hại, nhưng mà lá gan cũng rất nhỏ, trừ phi là đến khó lường không chiến đấu tình huống, bằng không Xích Vĩ Xà gặp phải nhân loại đều đi đường vòng, chúng ta nên làm sao bắt đầu? Lục Vân có chút bận tâm mở miệng nói rằng. Ha ha ha, cái này đơn giản. Lâm Tiêu nói xong quay Băng Tâm hơi ý bảo. Yên tâm đi ca ca. Tiêu tiểu thân thể trong nháy mắt bay lên không, mấy người chớp động liền biến mất ở thâm cốc. Lâm lão đệ ngươi cô muội muội này ha ha, Lục Vân cuối cùng vẫn không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình trong lòng rung động. Ha 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 lão ca, có một số việc sau đó ngươi tiểu sẽ minh bạch. Ta ngược lại có chuyện tưởng thương lượng với ngươi thương lượng. Lâm Tiêu nhìn Lục Vân mỉm cười nói. Chuyện gì? Lục Vân theo bản năng mở miệng hỏi. Ta nghĩ hỏi là không biết ngươi có hứng thú hay không tiếp quản Lục gia. Lục Vân nụ cười trên mặt chợt đình chỉ, cao ngất thân thể trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Ai cho ngươi tự chủ trương? Ngươi là muốn cho Lục gia cửa nát nhà tan có đúng hay không? Bắt đầu cắt trong đại sảnh, một cái chừng 50 tuổi nam nhân chính vẻ mặt âm trầm quay quỳ trên mặt đất Lục Lôi quát dẹp đường. Phụ thân đại nhân, ta cũng chỉ là tưởng thay Lục gia chúng ta tiêu trừ hai họa ngầm mà thôi. Lục Lôi cái chán chạy xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thanh âm ở cũng càng không ngừng run. Tiêu trừ hai họa ngầm. Ngươi tiêu trừ hai họa ngầm kết quả chính là tròn tống táng song ứng tiểu đội 1/3 lực lượng. Trung niên nam tử trọng trọng một trưởng bố ở tại bên cạnh trên bàn. Ta không nghĩ tới phụ thân đại nhân. Lục Lôi chính đỏ mặt không biết như thế nào cho phải, một cái một thân trang sức màu đỏ nhị bát thiếu nữ chậm rãi bước vào đại sảnh. Linh Nhi a, ngươi tại sao cũng tới? Trung niên nhân đúng vậy, Lục gia đương đại gia chủ Lục Đình Thiên, mà thiếu nữ này còn lại là hắn sủng ái nhất nhị nữ nhi, cũng chính là Lục Lôi tỷ tỷ Lục Linh Long Văn Chi biện cả kỳ duyên. Tam đệ, đây là có chuyện gì? Thấy quỳ trên mặt đất Lục Lôi, Lục Linh có chút nghi ngờ nhìn cha của mình một cái. Hừ, ngươi tên phá của này đệ tự chủ trương, điều động xong lưng tiểu đội nhân đi đón gió sơn phục kích Lâm gia tiểu tử kia, kết quả mười mấy chiến vương toàn bộ bỏ mình, Lục Trung đến bây giờ như cũ tung tích không rõ. Lục Đình Thiên trong mắt tràn đầy yêu thương, đây chính là mười mấy chiến vương a. Trong đó còn có một cái chiến vương đỉnh cường giả, đây đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đều tổn thất không dậy nổi lực lượng. Lâm gia tiểu tử kia, ngươi là nói Lâm Tiêu? Lục Linh sắc mặt đổi. Không sai, ngươi nhận thức hắn. Lục Đỉnh Tiên có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi. Hắn Chiến Long học viện đồng thời gia nhập vào Tam hệ học sinh, Chiến Long học viện người nào không biết. Lục Linh nhỏ mở miệng cười nói rằng, đúng vậy. Nói như vậy đứng lên hai người các ngươi không phải là ở chung lớp. Trên lý thuyết là như thế này. Lục Linh trong lúc nói chuyện mịt mờ đem quỳ trên mặt đất Lục Lôi đỡ lên. Hừ. Lục Đỉnh Tiên liếc một cái, hừ lạnh một tiếng không thèm nói, nhắc lại. Lâm Tiêu tuy rằng toán là chúng ta ban học sinh, bất quá đến bây giờ cũng không có tới đan cột lên quá khóa, cho nên ta cũng chưa từng thấy qua. Lục Linh ở Chiến Long học viện đồng dạng là nổi danh thiên tài, chỉ bất quá thiên phú của hắn không ở lại tu luyện mà là luyện đan. Kỳ thực đệ cũng là một mảnh hảo tâm, chẳng qua là dùng sai rồi phương thức mà thôi. Muốn đối phó Lâm Tiêu, ngạnh đến là không được, đừng quên sau lưng của hắn còn có một cái lãnh đời gia tộc. Lục Linh suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, lãnh đời gia tộc thì phải làm thế nào đây, lại không thể một mình xuất thủ. Lục Lỗi nhỏ giọng nói lầm bầm, ngươi câm miệng cho ta. Lục Đỉnh Thiên lại một lần nữa nổi giận mắng, đệ, ngươi nhìn vấn đề quá đơn giản. Lúc mình trí thân bị, không có người nào còn có thể đi quản cái gì có quy củ hay không. Lục Linh nhỏ mở miệng cười nói rằng, nói tiếp. Nhìn thoáng qua nữ nhi, lại nhìn một chút tiểu nhi tử, Lục Đỉnh Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Sơn bãi cỏ vô đạn song Lâm Tiêu Thiên Phú mọi người hữu mục cập đổ, hơn nữa bên cạnh hắn hội tụ Lê Nhi, Trương Tử Khiên mấy người, còn được xưng là Phong Lôi Đế quốc đệ nhất yêu nghiệt Diệp Vô Thương cùng hắn mạnh chạm, chả hề có lời. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ tính như vậy? Lục Lôi trong mắt phẫn nộ cùng đấu kỵ hỗn loạn, vài lần tam lần mà ở Lâm Tiêu trên tay chết mặt mũi, Lục Lôi vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Quên đi, ha ha, làm sao có thể? Hai nhà chúng ta ân oán là không có khả năng cứ tính như vậy. Lục Đỉnh Tiên sắc mặt đổi. Phụ thân, Lâm Tiêu chuyện tình giao cho ta là tốt rồi, ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp được ta Lục gia. Thiếu nữ nụ cười trên mặt rũ phát sáng lạ, nhưng trong đại sảnh không khí lại tựa hồ như càng thêm rét lạnh nhanh như vậy. Nhìn ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ liền phản hồi Băng Tâm, Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn hỏi. Ừ, vừa vặn gặp phải một cái tiểu nhân, liền trực tiếp chóc đã trở về. Băng Tâm lúc nói chuyện chỉ triển nơi cánh tay thượng một cái cả vật thể hắc sắc chỉ có phần đuôi có một tiết hồng bàn con rắn nhỏ nói rằng. Xích Vĩ Xà, thật là Xích Vĩ Xà. Lục Vân nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Liên Lục Vân một cái, ngân giác cùng sư tựa hồ đối với hắn ngạc nhiên rất là bất mãn. Lâm Tiêu một lòng triệt để xuống, Vân Khuynh mới có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn. Ca Băng Tâm nhìn Lâm Tiêu, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Lâm Tiêu sửng sốt.
Này con rắn nhỏ nói nó trong lòng máu huyết có thể giải Vân Khuynh tỷ tỷ độc, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Chúng ta cũng không thể được cầm nó một giọt máu huyết, không nên lấy nó xả đảm. Băng Tâm trên mặt của có chút không đành lòng, đều là ma thú bộ tộc, Băng Tâm cũng không hy vọng này vẫn còn ấu niên Xích Vĩ Xà lúc đó trên non. Xích Vĩ Xà đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, bên trong tất cả đều là sợ hãi cùng cầu xin. Ha ha, đương nhiên là có thể. Không chỉ có như vậy, đến lúc đó ta còn sẽ cho nó một chút khôi phục nguyên khí đan dược, như vậy ngươi có khả năng yên tâm đi. Sờ sờ Băng Tâm đầu, Lâm Tiêu đối với của nàng thiện lương rất là vui mừng. Cũng, hảo cũng, ta chỉ biết ca ca tốt nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 207, giải độc Lâm Tiêu làm sao còn chưa có trở lại, Vân Khuynh sắc mặt càng ngày càng kém. Nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích thiếu nữ, Lý Phong trong mắt tràn đầy yêu thương. Cũng nhanh, lấy Lâm Tiêu bản lĩnh trảo điều Xích Vĩ Xà còn không đơn giản. Mạnh Vô Song nói an ủi. Lâm Tiêu. Lý Phong đang chuẩn bị tiếp tục lái tê, trong viện truyền đến Trương Tử Khiên kinh hô. Liếc nhau, Lý Phong cùng Mạnh Vô Song trên mặt lộ ra yên tâm dáng tươi cười. Thế nào? Không có xảy ra trạng huống gì đi. Không kịp chờ đợi đi vào nhà, Lâm Tiêu cầm ngọc trong tay bình ngồi xuống đầu giường. Tạm thời không có gì sự tình, có thể ngươi nếu như nữa không trở lại, phòng trường không ai có thể đem Lâm phủ phá hủy. Lý Phong trong lúc nói chuyện nhìn một chút Lê Hinh Nhi cùng Nghiêm Toa Toa. Không có việc gì là tốt rồi. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta giao cho Vân Khuynh giải độc. Nhìn trên mặt thiếu nữ ngưng thật rất nhiều hắc khí, Lâm Tiêu không hy vọng nữa có chút mà đình lại. Toa Toa, ngươi cũng không thể được lưu lại giúp ta một chút. Vừa vặn mại khai cước độ Nghiêm Toa Toa thân thể ngẩn ra, sau đó cúi đầu đi tới bên giường. Phương diện này là Xích Vĩ Xà trong lòng máu huyết, dùng như thế nào? Từ Băng Tâm bắt được cái kia Xích Vĩ Xà chỗ lấy được cái này vài giọt máu huyết, Lâm Tiêu sợ rằng sự tình có biến liền kích động tử lòng cánh nhanh chóng chạy về. Xích Vĩ Xà trong lòng máu huyết. Nghiêm Toa Toa có chút kinh ngạc nhìn Niên Thiếu hỏi thịnh thế yêu phi. Đúng vậy, không phải nói cái này cũng có thể giải Xích Vĩ Xà được đây, chẳng lẽ không đi? Lâm Tiêu có chút lo lắng hỏi. Ừ, là có thể. Nghiêm Toa Toa gật đầu, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Muốn có được Xích Vĩ Xà xà đảm cũng không phải quá khó khăn, giết lấy ra đó là. Nhưng là muốn có được nó trong lòng máu huyết, nhưng phải là Xích Vĩ Xà cam tâm tình nguyện bi ra đây mới được. Lâm Tiêu là thế nào lấy được? Ta đến bang Vân Khuynh giải độc đi. Nghiêm Toa Toa cắn môi nói rằng. Nhìn thiếu nữ có chút phức tạp con ngươi, Lâm Tiêu chậm rãi gật đầu. Làm phiền ngươi, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Nghiêm Toa Toa thân thể nhịn không được lại là run lên, trong ánh mắt phức tạp cũng càng ngày càng đậm được rồi. Nhìn đi ra cửa phòng Lâm Tiêu, Lê Đình Nhi có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Không có. Toa Toa ở bên trong bang Vân Khuynh giải độc. Lâm Tiêu lắc đầu nói rằng. Cái gì? Ngươi làm sao có thể để cho Lê Hinh Nhi a đến phân nửa lại bị Lâm Tiêu phất tay cắt đứt? Ta tin tưởng nàng. Trương Liễu Trương Truy, Lê Hinh Nhi nhìn Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, buồn buồn tạm biệt đầu. Trong phòng, Nghiêm Toa Toa nắm chặt ngọc trong tay mình, lại nhìn một chút nằm ở trên giường Vân Khuynh, sâu kín thở dài một hơi. Kỳ thực ta rất ước ao ngươi, nhiều người như vậy đông tới ngươi, che chở ngươi, gặp phải lớn hơn nữa mưa gió đều nhân thay ngươi che. Là trọng yếu hơn là ngươi có khả năng bản thân quyết định cuộc sống của mình. Một bên tự lẩm bẩm một bên mở ngọc trong tay mình, Nghiêm Toa Toa từ trong giới chỉ lấy ra một bảng ngắn truy. Đem Vân Khuynh trên mu bàn tay hai cái tiểu thương têu nhẹ nhàng mà rạch ra. Bọn họ đều nói ta rất băng lãnh, thế nhưng lại ai biết cái khổ của ta sở trên mặt xuất hiện lau một cái bất đắc dĩ. Nghiêm Toa Toa đem trong bình ngọc máu đỏ tươi chậm rãi ngã xuống Vân Khuynh mu bàn tay vết thương trên. Nếu như có khả năng, ta mong muốn mình có thể giống như ngươi, chỉ là một đơn thuần tiểu nữ sinh, như vậy cũng có thể đi chân thành mà đi đối xử bằng hữu của mình, dũng cảm đi mặt đối với tình cảm của mình. Máu theo vết thương chậm rãi rót vào Vân Khuynh trong thân thể. Nghiêm Toa Toa xuất ra một viên tinh khiết thuốc màu trắng giao cho Vân Khuynh ăn vào, đồng thời hữu trưởng xuất hiện nhẹ nhẹ màu đen trên khí rót vào trong vết thương lòng văn chi biển cả kỳ duyên. Theo Nghiêm Toa Toa điệu chân tác, Vân Khuynh trên mặt hắc khí bắt đầu chậm rãi rút đi. Làm sao còn chưa có đi ra? Tiến ngây thơ có chút khẩn trương kéo bên cạnh mà Trương Tử Khiên hỏi. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng và Vân Khuynh quan hệ càng ngày càng mật thiết, nhìn Vân Khuynh trúng độc trong lòng của nàng đồng dạng rất khó chịu. Nếu không chúng ta vào xem một chút đi. Trương Tử Khiên thăm dò tính chất mà quay Lâm Tiêu hỏi. Không cần. Lâm Tiêu ngồi ở bên cạnh cái bàn đá cũng không ngẩng đầu lên mà nói rằng. Thế nhưng chi? Cửa phòng đột nhiên mở, Nghiêm Toa Toa có chút sắc mặt tái nhợt mà đi ra. Thế nào? Giang Băng Mị nhanh lên tiến lên hỏi. Nhìn chung quanh một cái mọi người, Nghiêm Toa Toa chậm rãi gật đầu. Độc đã giải. Nàng mới vừa tỉnh, các ngươi có khả năng đi vào theo nàng nói một hồi à, nhưng mà không nên quá lâu. Lâm Tiêu như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trong thủy trí chung hắn nhìn qua rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại so với bất luận kẻ nào đều phải khẩn trương. Nếu như vậy chúng ta ngày mai tới nữa xem nàng. Quay Lâm Tiêu hơi ý bảo. Trương Tử Khiên cùng Yến Ngây Thơ dắt tay rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Giang Băng Mị hướng phía Nghiêm Toa Toa hỏi. Khẽ gật đầu, vừa bận giải độc Nghiêm Toa Toa cũng có rất lớn trình độ thượng tiêu hao, đích xác nhu muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cảm ơn ngươi. Quay Nghiêm Toa Toa mỉm cười, Lâm Tiêu lời nói trong mãn là chân thành. Không cần. Trước sau như một băng lãnh, Nghiêm Toa Toa sau khi nói xong cũng không quay về mà đi ra tiểu viện. Ngươi không quay về? Nhìn đứng ở tại chỗ Lê Hinh Nhi, Lâm Tiêu có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao? Đuổi ta đi a? Yên Nhi cười, trong sát na phong tình để cho Lâm Tiêu hơi có chút thất thần. Ngươi tối hôm nay sẽ không phải ở chỗ này qua đêm đi. Lý Phong có chút ngoạn vị liếc một cái Lâm Tiêu, có quay đầu quay Lê Hinh Nhi hỏi Tiền Sơn bãi cỏ vô đạn sòng ai cần ngươi lo. Lê Hinh Nhi cho Lý Phong một cái thật to bạch nhãn. Ta là có chuyện gì muốn nói với ngươi. Mặt của cô gái sắc trong lúc bất chợt làm cho chấn kinh. Ta vào xem Vân Khuynh. Ta cũng đi.
Lý Phong cùng Mạnh Vô Song hợp thời mà nhường ra không gian. Lần trước ngươi đi đêm lén chân lúc đó bị người tập kích, ta hoài nghi cùng Nghiêm Toa Toa có quan hệ. Lê Hinh Nhi nhìn chằm chằm Lâm Tiêu từng chữ từng câu nói. Lâm Tiêu gật đầu. Ngươi biết? Lê Hinh Nhi sửng sốt. Ừ, ta biết. Lâm Tiêu biểu tình không thay đổi nói rằng, lần trước ở trên không chiến đấu kịch liệt lúc đó, việc ấy Hắc Bảo Nhân cuối cùng xuất thủ lúc ta tuy rằng không thấy rõ của nàng tướng mạo, nhưng mà ta nghe thấy thấy một làn gió thơm, lúc đó ta chỉ biết đó là một nữ nhân. Lâm Tiêu cười cười. Cứ như vậy, Lê Hinh Nhi trương liễu trương trùy, dựa vào hương vị là có thể đoán ra thân phận của đối phương. Dĩ nhiên không phải. Lật một cái lên mắt, Lâm Tiêu tiếp tục nói, lúc đó ta chẳng qua là cảm thấy người kia ánh mắt có chút quen thuộc, về sau ta mới đoán được là Nghiêm Toa Toa, bởi vì việc ấy Hắc Bảo Nhân một trưởng kia có độc, hơn nữa còn là một loại rất lợi hại độc. Rồi về dụng độc nữ nhân ở trước tiếp xúc nhân trung ngoại trừ nàng ta nghĩ không ra khác biệt nhân. Vậy sao ngươi Lê Hinh Nhi có chút không rõ, nếu Lâm Tiêu đã sớm biết Nghiêm Toa Toa có vấn đề, vì sao lâu như vậy tới nay một điểm hành động đều? Tại sao không đi hỏi nàng một chút nguyên nhân ngược lại là xem nàng như bằng hữu giống nhau đối xử, có đúng hay không? Lê Hinh Nhi gật đầu. Rất nhiều chuyện không thể nhìn mặt ngoài, ta có thể cảm giác được Nghiêm Toa Toa đối với ta cũng không có quá lớn ác ý. Lâm Tiêu nói là sự thực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 208, quản gia được rồi, đại ca người nào vậy? Trở về lâu như vậy cũng không có nhìn thấy Diệp Vô Thương, Lâm Tiêu không khỏi có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Cúng kỹ việc đi. Lê Hinh Nhi nói chuyện đồng thời trên mặt xuất hiện một tia lửa giận. Người kia cả ngày chỉ biết tưởng nữ nhân, ngươi sau đó thiểu cùng với hắn lăn lộn, chớ bị hắn giao cho làm hư. Lâm Tiêu có chút ngoạn vị nhìn Lê Hinh Nhi, trên mặt nhịn không được hiện ra lau một cái mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Lê Hinh Nhi có chút không hiểu hỏi mặt Nhật Chi không người vĩnh sinh. Ta cười ngươi a, như cái bà quản gia giống nhau. Lâm Tiêu nói xong lắc đầu đi về phía gian phòng, chỉ để lại vẻ mặt đỏ bừng Lê Hinh Nhi đứng tại chỗ. Làm quản gia của ngươi bà, kỳ thực cũng không sai. Túi đầu tự lẩm bẩm, thiếu nữ khỏe miệng đồng dạng nở một nụ cười. Lâm Tiêu ca ca, nhìn ngồi ở mép giường Lâm Tiêu, Vân Khuynh âm thanh nha tuy rằng suy yếu, nhưng vẫn là miễn cưỡng bài trừ một cái dáng tươi cười, chống song trưởng cố gắng muốn ngồi dậy. Hào hào nằm, chất độc trên người của ngươi mới vừa rõ, nhu phải tĩnh dưỡng. Lâm Tiêu đưa tay đè xuống Vân Khuynh vai. Ừ, nghe lời mà gật đầu, Vân Khuynh trên mặt của lộ ra nụ cười thỏa mãn. Được rồi Vân Khuynh, ngươi không có việc gì chạy đi Tùng Lâm không gian làm gì? Lý Phong cuối cùng vẫn áp không chế trụ được tò mò trong lòng hỏi. Ta không có đi Tùng Lâm không gian. Vân Khuynh lắc đầu. Không có đi. Vậy sao ngươi lại té xỉu ở Tùng Lâm không gian cửa? Lý Phong càng thêm nghi hoặc. Cái này còn không đơn giản, nàng chỉ sợ là bị người mê đi sau đó nữa phóng tới Tùng Lâm cửa không gian miệng, cứ như vậy chúng ta sẽ cho là nàng là ở Tùng Lâm bên trong không gian bị xích vĩ xà gây thương tích. Vừa vặn bước vào cửa phòng Lê Hinh Nhi nói rằng. Hinh Nhi tỷ tỷ nói đúng. Vân Khuynh liếc một cái Lê Hinh Nhi nói rằng, ta lúc đó đi đan phòng muốn tìm một chút luyện đan dùng dược liệu, sau khi đi ra không bao xa phát hiện mình đột nhiên vô pháp lúc đích, sau đó liền trước mắt tối sầm mất đi chi giác, chờ ta lúc tỉnh, chính là hiện tại. Vân Khuynh âm thanh nha rất suy yếu, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Không cần nhớ nhiều lắm, có chúng ta ở, sẽ không để cho người có chuyện. Đưa tay sờ sờ Vân Khuynh đầu, Lâm Tiêu quay mấy người báo cho biết một chút liền đi ra khỏi phòng. Nhìn như vậy giải quyết tình phải cùng trước Hinh Nhi suy đoán giống nhau, là có người cố ý giao cho Vân Khuynh hạ độc, đồng thời dẫn ngươi đi đón gió núi. Trong sân nhỏ, Lý Phong cúi đầu trầm tư một hồi phía sau nói rằng bình tĩnh tuyệt vời. Lần trước cùng Nghiêm Toa Toa sau khi giao thủ Lê Hinh Nhi liền nói ra mình suy đoán, hôm nay xem ra đây hết thảy đều cùng nàng nói độc nhất vô nhị. Được rồi, ngươi đón gió sơn không có gặp phải phiền toái gì sao? Lê Hinh Nhi đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước tiến nhập đón gió sơn một nhóm kia chiến vương, liền có chút tò mò mở miệng hỏi. Gặp phải một chút phiền toái nhỏ, bất quá cũng giải quyết rồi. Mấy người trên mặt cũng lộ ra lau một cái khiếp sợ, Lâm Tiêu mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng bọn hắn thế nhưng trước đó chỉ biết có là mười mấy chiến vương đi ngăn chặn Lâm Tiêu. Phiền toái nhỏ, thật đúng là đã kích người chết không đền mạng, vẫn là không có tin tức truyền về. Thị Lang phủ, Phòng Minh Sa nhìn Phòng Uy có chút bất an hỏi. Không có, đoán chừng là giữ nhiều lãnh ít. Phòng Uy mím môi một cái, sắc mặt đồng dạng là ngưng trọng không gì sánh được. Tại sao có thể như vậy? Phòng Minh Sa sủi xuống ở cái ghế trên, trong ánh mắt có trong sát na thất thần. Không có chuyện gì phụ thân, tiểu tử kia ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối, có khi là cơ hội. Phòng Uy nói an ủi. Người sẽ không hiểu. Tiểu tử kia lớn tốc độ quá kinh khủng. Nên hơn một năm thời gian tiểu từ một tên phế nhân tu luyện đến chiến vương, đây tuyệt đối là văn sở bị văn. Lắc đầu, Phòng Minh Sa tâm lý xa xa không có con trai của mình lạc quan như vậy. Tiểu tử kia thiên phú xác thực biến thái, thế nhưng chỉ cần hắn vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, chúng ta tiểu còn có cơ hội không phải sao? Phòng Uy trong mắt tràn đầy điên cuồng, muốn giết tiểu tử kia chỉ ngầm tiến hành. Nếu như ngoài sáng đến, thế lực sau lưng hắn chắc là sẽ không ngồi xem bất kể. Lúc này đây cơ hội tốt như vậy chúng ta đều không có thể giết hắn, còn hao tổn một cái cung vụ. Ta thực sự nghĩ không gian nên thế nào đi đối phó hắn. Phòng Minh Sa ngôn ngữ giữa tràn đầy cay đắng. Vậy cũng không nhất định. Phòng Uy khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Phụ thân chớ quên, đại ca thế nhưng lập tức sẽ từ tử vong tháp lịch lãm đã trở về. Thành Nhi. Phòng Minh Sa đầu tiên là sửng sốt, lập tức như có điều suy nghĩ gật đầu. Kim Long giới một tầng đại điện, Lâm Tiêu nhìn hôn nằm ở trong góc lục trùng trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười đế quân chớ chọc ai ra Kim Long giới 9 tầng không gian tuy rằng đều tự rồi lại chặt chẽ tương liên, 3 tầng không gian mở sau đó, 1 tầng và tầng 2 cũng dần dần bắt đầu có một chút linh khí, chỉ bất quá đang nồng nặc cho trình độ thượng còn hơn 3 tầng phải kém ra nhiều lắm.
cứ như vậy một tầng và tầng hai cũng bắt đầu có thể mang theo vật còn sống, chỉ bất quá ở số lượng thượng còn hơn ba tầng nhất định là xa xa không bị kịp. Nhưng mặc dù là như vậy cũng đủ để cho Lâm Tiêu kích động. Phải biết rằng ba tầng không gian thế nhưng tương đương với một cái gì bảo khố, bên trong các loại quý hiếm dược liệu đối với Lâm Tiêu mà nói vậy cũng là tương lai luyện đan căn cơ. Nếu như mỗi lần đều muốn nhân thu vào ba tầng, không nghĩ qua là đem bên trong dược liệu giết chết, Lâm Tiêu khóc cũng không đất mà khóc đi. Thế nào, tưởng thật là không có. Đi tới Lục Trung bên cạnh ngồi xổm xuống, chiến khí bị đóng cửa tỏa, Lục Trung hiện tại thì tương đương với một tên phế nhân giống nhau, chỉ ngạnh sinh sinh mà thừa thụ Lâm Tiêu tử khí mà giảm bạn. Đại trượng phu có chết mà thôi, có loại sẽ giết ta, nhưng là muốn ta làm một cái phản bội chủ tiểu nhân. Ta đây quên ngươi còn là sấn chết sớm lòng này. Ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, mấy ngày giàn vật để cho Lục Trung sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nhưng mà trong lời nói vẫn như cũng là tràn đầy bất khuất. Suy nghĩ một chút những thủ hạ của ngươi, ở cảm giác được nguy hiểm lúc, cũng chỉ lo bản thân chạy trốn, không ai để ý tới ngươi người đại ca này. Như vậy gia tộc, đáng giá ngươi đi bán mạng. Lâm Tiêu nỗ lực tới từ bên trong đi mở Lục Trung tâm linh chỗ hổng. Lục Trung biến sắc, trong mắt có trong nháy mắt mê võng, nhưng rất nhanh lại hồi âm kiên định. Người khác làm như thế nào ta không còn được, ta chỉ cần làm tốt tự ta. Ta là cái các ông, nếu là bội bạc, ta lại chậm phân phối làm một cái cua hạ mang điệu nam nhân. Lục Trung lời nói rơi xuống đất có tiếng, Lâm Tiêu không khỏi nhíu lông mày. Nói cho cùng, trai hiền nhi vốn nên như vậy. Lâm Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói, ta rất thưởng thức của ngươi kiên cường, nhưng mà lập trường khác nhau, tiểu quyết định của ngươi trung thành không có kết cục tốt. Ta sẽ không giết ngươi, bất quá cũng sẽ không thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi tiểu ở trong cái không gian này mặt hảo hảo mà đợi đi, bình thường nghĩ thông suốt, ta tiểu lúc nào ngươi tự do. Lâm Tiêu nói xong không đợi Lục Trung có phản ứng liền đi về phía thạch bi cạnh cửa nhỏ. Nhìn Lâm Tiêu bóng lưng, Lục Trung khỏe miệng giật một cái, lập tức ngồi xếp bằng ở trong góc nỗ lực cửa ra phong tỏa bản thân chiến khí một tử sắc năng lượng. Cảm giác được Lục Trung làm việc, Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đừng nói là tại đây Kim Long giới bên trong, coi như là giới bên ngoài, Lục Trung muốn thoát khỏi tử khí trói buộc đó cũng là không thể nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.